Chương 1. Diệp Đại Phàm xuyên qua đến cổ đại triều đại làm mất thực quyền, độc giả thật to nhóm hình cái nhạc tiểu tốt, khẩn cầu thủ hạ lưu tình, tác giả 90 độ túi đầu cảm tạ. Đầu góc phóng nơi này. Đại An triều, Hoàng Pha thôn. Tuyết lớn đầy trời, hàn phong gào thét. Trời mới vừa tờ mờ sáng, trong viện thì vang lên nữ nhân bén nhọn tiếng mắng chửi. Cha chết qua đời nương đồ lười trộm hàng, này đều lúc nào rồi, còn nghỉ lại thảo trong ổ không nổi, ngươi là muốn chờ uống gió tây bắc à? Mau dậy quét tuyết, lại đi gánh nước đốn tuổi, làm không hết những chuyện lặt vặt này, ngươi thì khỏi phải nghĩ đến ăn cơm. Tần thị hai tay chống nạnh, đứng ở sập nửa bên nóc chuồng heo trước, hướng trong góc quần thành một đoàn bóng người hung hăng cửa trách. Diệp Đại Phàm mơ mơ màng màng mở mắt ra. Khi hắn thấy rõ hoàn cảnh chung quanh về sau, lập tức sững sờ ở tại chỗ. Chính mình đây là ở đâu? Môi trường vì sao như thế lạ lẫm? Đột nhiên, trong đầu một hồi đau đớn, rất nhiều xa lạ ký ức rót vào rồi trong óc. Hắn lại xuyên biệt rồi, xuyên qua đến rồi một trong lịch sử chưa từng có Đại An triều. Nguyên thân cũng gọi Diệp Đại Phàm, 8 tuổi chết song thân về sau, liền bị nhị thúc tiếp vào trong nhà. Nay 7 năm hắn ở đây nhị thúc già trôi qua không bằng heo chó, ăn là ăn cơm thừa rượu cạn, mặc chính là quần áo rách nát, mỗi ngày không phải là bị sai sử làm nặng nghề việc nhà nông, chính là bị nhị thúc già hai nhi một nữ bắt nạt đánh chửi. Cha hắn nương lưu cho hắn ruộng đồng tài vận, tự nhiên cũng bị nhị thúc một nhà cường thủ hào đoạn. Cũng bởi vậy, hắn nhị thúc một nhà mới có thể tại đây thiên 2 năm, vượt qua bị trong thôn đa số người đều tốt hơn thời gian. Lúc này chính vào mùa đông khắc nghiệt, hôm qua càng là hơn rơi giá tuyết lớn. Chỉ vì nguyên thân quá đói, ăn bụng nửa khối rau dại bánh bột nô, nhẫn tâm thím Tần thị liền đem hắn theo kho củi trong chạy ra. Nhưng hắn ngủ ở sập một nửa vứt bỏ trong chuồng heo. Nguyên thân vì vừa lạnh vừa đói, trực tiếp một mệnh ô hô, Diệp Đại Phàm lúc này mới mượn thể trọng sinh. Làm gì ngẩn ra a, có phải hay không muốn ăn đòn? Mau dậy quét tuyết đi. Tần thị thấy Diệp Đại Phàm ngốc là người, lập tức nổi trận lôi đình, trực tiếp cơ lấy to bằng cánh tay củi, thì hướng phía Diệp Đại Phàm trên người hung hăng đánh tới. Diệp Đại Phàm ánh mắt lạnh lẽo, muốn phản kháng, không đợi hắn dùng lực, liền cảm giác hai mắt một hồi biến thành màu đen, cơ thể mềm oặt, đứng lên cũng không nổi. Cảm giác trong bụng truyền đến phiên giang đảo hải đói khát đau đớn, Diệp Đại Phàm hiểu rõ lúc này không phải lúc trở mặt. Tối thiểu nhất hắn được ăn một chút gì, nhường cơ thể có rồi khí lực lại nói. Tại bị Tần thị ba cây gậy về sau, hắn cắn răng, viện chuồng heo tảng đá tường, cuối cùng đứng lên. Sau đó không nói tiếng nào cầm lấy một xẻng, liền bắt đầu kiểm tra tuyết động. Diệp Đại Phàm trên người mặc một kiện rách dưới áo hai lớp, miếng ba chừng 2-3 tầng, bên trong mặc dù cũng đút lấy cỏ dại, có thể kia hàn phong vẫn đang như dao, cắt hắn đau nhức. Hạ thân thì càng thảm rồi, một cái phá mấy cái động vải bộ quần, cái mông nhi đều lộ ra non nửa, trên đùi làn da bị đông cứng được tím xanh, mặt trên còn có trước đó bị đánh mắng lưu lại ứ tổn thương. Chân mang một đôi vô dụng giày cỏ, hiện đầy nứt ra, mỗi đi một bước đều giống như dẫm tại trên mũi lao, toàn tâm đau đớn theo lòng bàn chân thẳng chui lên trong lòng. Diệp Đại Phàm một bên dọn dẹp trong viện tuyết động, một bên ở trong lòng ai thán, mẹ kéo con chim, quả thực là trời sập bắt đầu a. Chính mình kiếp trước thế nhưng đường đường thế giới 500 cường công ty một thành viên, xịt đồ ăn mẹ ủ ạn tiểu ca. Tuy nói bị tư bản bóc lột, nhưng tối thiểu không lo ăn uống. Cái nào giống như bây giờ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn gặp được một nhà hút máu người ác thân thích. Thanh hết tuyết, Diệp Đại Phàm cố nén cái xỉu, chọn lấy hai thùng thủy, nhặt được hai bó củi, trong lúc này lại bởi vì làm việc chậm, bị Tần thị hung hăng thống mạ rồi một phen. Giúp xong những thứ này, Tần thị mới hùng hùng hổ hổ xuất ra chìa khóa mở ra khóa lại nhà bếp cửa. Lúc này, sắc trời vừa mới sáng rõ. Trong phòng cũng truyền tới rồi người Diệp ra rời giường tiếng động. Tần thị cứng một tấm mặt chết, hướng phía Diệp Đại Phàm lạnh giọng mở miệng, "Buổi sáng hôm nay trưng 6 cái rau dại bánh bột nô, xào 5 cái trứng gà, cố gắng nhịn nửa nồi gạo lứt cháo. Gì đó thế nhưng có ít, để cho ta phát hiện ngươi lại ăn bụng gì đó, trực tiếp đem ngươi bán cho trên thị trấn người môi giới." Nói xong, Tần thị đem gì đó một mạch nhét vào Diệp Đại Phàm trong tay, thì ra nhà bếp. Không sai, Diệp Đại Phàm tại nhị thúc trong nhà, chẳng những phụ trách làm việc, còn phải phụ trách nấu cơm. 6 cái bánh bột nô nhà bọn hắn 6 nhân khẩu một người một, không có phần của hắn. Trứng tráng tự nhiên cũng nghĩ cũng đừng nghĩ, thì ngay cả nấu xong gạo lứt cháo, hắn đều chỉ có thể uống tối hiếm. Thì này, thì Tần thị đều cảm thấy là nguyên thân dính thiên đại ánh sáng. Đợi đến Tần thị vừa đi, Diệp Đại Phàm mới mặt mũi tràn đầy âm trầm ngẩng đầu lên. "Phát thảo mã, các ngươi không phải gọi lão tử cho các ngươi nấu cơm sao? Lão tử không cho các ngươi thêm chút ít gia vị đều tính có lỗi với các ngươi." Diệp Đại Phàm đã quyết định chủ ý, cái nhà này hắn tuyệt không thể lại lưu lại. Lại như thế chịu được đi, hắn không phải là bị chết cóng chính là bị chết đói. Nguyên thân cũng thực sự là bất ức, bị ức hiếp nghiền ép rồi nhiều năm như vậy, lại chưa bao giờ nghĩ tới phản kháng dãy rủa. Đến mức sau đó, nhị thúc một nhà đối đãi hắn ngày càng không kiêng nể gì cả, hoàn toàn đem hắn trở thành gian nô sai sử. Chẳng qua, trước khi đi, chính mình khẳng định trước tiên cần phải ăn no cơm khôi phục chút ít khí lực, tốt nhất có thể hung hăng hố đối phương một lần, cũng tốt thu chút ít lợi tức. Hắn thì thầm đi vào nhà bếp cửa, hướng phía bên ngoài nhìn quanh, trừ ra nhị thúc ra mới cưới con trai cả vợ Hồ Xuân Hạnh, vẻ mặt đỏ bừng bừng lấy buồn đái đi nhà xí, liền tại hết rồi những người khác. Diệp Đại Phàm đội vàng theo nhà bếp trong ngăn tủ lấy thêm ra 2 rau dại bánh bột nô cùng 4 trứng gà, sau đó chi nồi nấu nước, bắt đầu làm lên điểm tâm. Không đến chung trả thời gian, nóng hôi hổi rau dại bánh bột nô cùng thơm ngào ngạt trứng tráng liền bị hắn làm tốt. Gạo lứt cháo còn phải ngừng một hồi mới có thể tốt, Diệp Đại Phàm bất chấp phòng tay, trực tiếp tay trái nắm lên 2 rau dại bánh bột nô, tay phải nắm lên trứng tráng liền dồn vào trong miệng. Không phải hắn không muốn dùng đũa, mà là Tần thị sợ sệt hắn ăn bụng trứng gà, cố ý đem đũa toàn bộ cầm đi. Rau dại bánh bột ngô phát khổ, có chút khó mà nuốt xuống, chẳng qua đây đối với đói thảm rồi Diệp Đại Phàm mà nói, căn bản không tính chuyện. Lúc này đừng nói là rau dại bánh bột ngô rồi, liền xem như theo ăn, hắn đều có thể ăn hai bát lớn. Diệp Đại Phàm một bên nuốt đồ ăn, một bên lưu ý lấy nhà bếp bên ngoài tiếng động. Chờ hắn ăn xong hai bánh bột ngô cùng một nửa trứng tráng về sau, trên người cuối cùng khôi phục rồi hai điểm khí lực. Còn lại trứng gà cùng bánh bột ngô vừa vặn cùng Tần Thị giao phó không sai biệt lắm. Diệp Đại Phàm thỏa mãn gật đầu, sau đó tại trong chun nước rửa sạch tay, đi vào hỏa bên nhà bếp liền trực tiếp giải khai buộc dây lưng quần dây thừng. Theo rào rào một hồi tiếng nước chảy, Diệp Đại Phàm thoải mái thở hắt ra. Pha trộn rồi mấy lần, mãi đến khi đầy đủ nhìn không ra khác thường, Diệp Đại Phàm mới lớn tiếng chào hỏi người Diệp gia ăn cơm. Cơm chín rồi, ăn cơm rồi. Diệp Đại Phàm đem dính nước tiểu bánh bột ngô cùng trứng tráng phần đỉnh vào nhà trong, sau đó lại trở về nhà bếp đi thịnh gạo lứt cháo. Đúng vào lúc này, Hồ Xuân Hạnh bật eo bảy hôm địa đi đến. Phàm đệ, ta tôi giúp ngươi múc cháo. Diệp Đại Phàm nhìn gương mặt xinh đẹp tư thái mê người Hồ Xuân Hạnh, sắc mặt cũng đẹp mắt rồi chút ít. Căn cứ nguyên thân ký ức, nhị thúc cả một nhà người, cũng liền vừa qua khỏi cửa nửa năm Hồ Xuân Hạnh coi hắn là người nhìn xem, thỉnh thoảng sẽ giúp hắn làm chút sống. Nghĩ tới những thứ này, hắn nhịn không được mở miệng nhắc nhở, vừa nay có con chuột lớn theo rau dại bánh bột ngô cùng trứng tráng thượng bò qua đi, ngươi nếu là không quá đói, cũng chỉ uống cháo đi. Hồ Xuân Hạnh đầu tiên là sững sờ, sau đó cảm kích nhẹ gật đầu, thì cùng Diệp Đại Phàm cùng nhau đem gạo lứt cháo bưng đến rồi trong phòng. Chương 2. Lựa chọn hệ thống hiện thân Diệp Đại Phàm nhị thúc tên là Diệp Quảng Điển, cùng vợ Tần Thị sinh ra hai nhi một nữ. Con lớn nhất Diệp Khánh An, năm nay 20 tuổi, ngày bình thường chính là cái lang thang lưu manh, vì thanh danh bất hảo, luôn luôn không thể thành thân. Nửa năm trước, kinh người giới thiệu, mới cùng thôn bên cạnh đã 18 tuổi Hồ Xuân Hạnh lập gia đình. Lúc này hắn nhìn thấy nhà mình vợ cùng Diệp Đại Phàm cùng nhau bưng cháo vào nhà, một tấm mặt lừa lập tức thì kéo xuống, "Diệp Đại Phàm, ngươi cái lười hàng chuyện ra sao? Bưng cái cơm cũng còn đến làm cho người rút. Lê ma lê mề, có phải hay không nghĩ bị đánh?" Vừa 14 tuổi Diệp Khánh Chi cũng có chút kích động, "Đại ca nói rất đúng, ta nhìn xem tên chó chết này chính là thích ăn đòn, ca, hai ta hiện tại thì đấm hắn dừng lại, nhường hắn ghi nhớ thật lâu." Nhỏ tuổi nhất Diệp Bích Lan hai mắt tỏa ánh sáng, tốt lắm, ta thích nhất nhìn xem đánh người rồi, các ngươi vội vàng đánh, đừng chậm trễ ta ăn cơm." Diệp Đại Phàm cúi đầu, đáy mắt chỗ sâu đều là lanh ý hắn sao, người một nhà này từ trên xuống dưới thì không có một cái tốt, mặt ngoài nhị thúc đối với mình vẻ mặt ôn hòa, thực ra trong những người này xấu nhất chính là hắn, nếu là không có hắn dung túng ngầm đồng ý, những người khác sao dám như thế trắng trợn bắt nạt chính mình. "Được rồi, các ngươi thì nói ít đi một câu đi, Phàm đệ một người chuẩn bị chúng ta cả một nhà cơm, ta giúp đỡ bưng xuống cháo làm sao vậy?" Hồ Xuân Hạnh nhíu mày nói móc rồi Diệp Khánh An một câu, đối phương huynh muội ba người lúc này mới dừng tay. Rất nhanh, rửa mặt hoàn tất Diệp Quảng Điền thì cùng Tần Thị cùng nhau vào phòng, ngồi vào bàn vuông bên cạnh chuẩn bị ăn cơm. Mỗi người trước mặt đều để đó một bát cháo, trong đó Diệp Quảng Điền cháo tối nhiều, những người khác kém hơn, mà Diệp Đại Phàm cháo tối hiếm, thì cũng giống như thanh thủy. Tần Thị hướng phía Diệp Đại Phàm thô bát sứ trong liếc nhìn, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Diệp Đại Phàm đặt mông ngồi ở dài mảnh trên ghế, liền chuẩn bị mở uống, ai biết, Diệp gia mọi người tất cả đều cau mày nhìn về phía hắn. Diệp Khánh An càng là hơn chăm chú nắm lại rồi nắm đấm, một lời không hợp liền chuẩn bị động thủ với hắn. Nhị thúc Diệp Quảng Điền đưa tay ngăn lại, lộ ra mặt mũi tràn đầy mỉm cười, giọng nói có chút quan tâm, "Phàm Nhi, nhà ta cái bàn nhỏ, không ngồi được nhiều người như vậy, vì ngươi không bị phỏng, ngươi thì còn đi chỗ cũ ăn cơm đi." Dứt lời, chỉ trong phòng một cái góc. Diệp Đại Phàm đầu tiên là sững sờ, sau đó kém chút bạo tẩu. Mụ nội nó, cũng dám nhường tiểu gia đi bên cạnh ngồi xổm, quả thực là vô cùng nhục nhã, không muốn ăn vậy liền đều chớ ăn. Diệp Đại Phàm tại chỗ liền chuẩn bị lập bàn, ngay tại một khắc cuối cùng, hắn sinh sinh đã ngừng lại động tác. Suýt nữa quên mất, này bánh bột ngô cùng trứng tráng trong thế nhưng tăng thêm hắn liệu, không cho đám khốn kiếp này chính miệng ăn vào trong miệng, chẳng phải là lợi cho bọn họ quá rồi. Diệp Đại Phàm cưỡng chế lửa giận trong lòng, trên mặt gạt ra một tia nụ cười miễn cưỡng, nhị thúc nói đúng lắm, ta tại góc ăn cũng tự tại. Dứt lời, bưng bát chậm rãi đi về phía góc. Đợi đến Diệp Đại Phàm đi góc, Diệp Quảng Điền một nhà mới rốt cục bắt đầu ăn cơm. Sáu cái rau dại bánh bột ngô, một người phần một. Hồ Xuân Hạnh nghĩ đến những thứ này bánh bột ngô bị chuột bỏ qua, lập tức liền không có khẩu vị. Trực tiếp liền đem bánh bột ngô đưa cho Diệp Khánh An, "Tướng công, ta không quá đói, bánh bột ngô cho ngươi ăn." Diệp Khánh An cảm động bị hỏng rồi, vợ đối với mình là thật tốt. Diệp Quảng Điền cùng Tần Thị lại nhìn xem thẳng nhíu mày, cái này con dâu chuyện ra sao, chính mình không ăn cũng không biết hiếu kính cho cha mẹ chồng, xem ra sau này còn phải nhiều hơn quản giáo mới được. "Được rồi, ăn cơm trước lại nói, dù sao buổi sáng hôm nay thế nhưng xào thơm ngào ngạt trứng gà, coi như mình già, cũng là một tháng mới có thể ăn được một lần." Bóng loáng tỏa sáng trứng tráng lóe mê người sáng bóng, gây Diệp Quảng Điền một nhà chạy đầm đìa nước bọt. "Ăn cơm đi." Theo ra lệnh một tiếng, năm đôi đũa cùng một thời gian kẹp hướng trứng tráng. Diệp gia mọi người liền rau dại bánh bột ngô, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Ăn một nửa, Diệp Khánh An cảm giác được không thích hợp. "A, này trứng gà hương vị không đúng lắm a. Sao có cỗ mùi khai?" Diệp Khánh An ăn miệng đầy chảy mỡ, cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt một hồi, đột nhiên cau mày nói. Hắn kiểu nói này, những người khác cũng nhao nhao ngừng đũa. "Đại ca, ngươi cũng cảm giác được. Ta còn tưởng rằng là ta miệng của mình xảy ra vấn đề đấy." Diệp Bích Lan nói xong, lại kẹp lên một viên trứng tráng tiến đến trước mũi người, kia cỗ mùi tanh tưởi vị càng thêm rõ ràng, nàng vội vàng đem trên chiếc đũa trứng gà ném vào trong chén, khắp khuôn mặt là ghét bỏ. Tần Thị cau mày, nhìn trong chén trứng tráng, trong lòng nghĩ thầm nói thầm, này trứng gà tại sao có thể có cỗ này mùi lạ? "Hết thảy, ngươi là làm sao vậy?" Nàng quay đầu nhìn về trong góc Diệp Đại Phàm chất vấn. Diệp Đại Phàm nín mặt đỏ bừng, kém chút nhịn không được cười ra tiếng, trứng tráng di ga rồi nước tiểu, có thể không tao sao? "Đương nhiên, lời này hắn là dù thế nào cũng sẽ không nói. Hắn đứng dậy, lung tung giải thích nói, năm cái trứng gà trong có một hương vị tương đối lớn, có thể là nguyên nhân này đi. Phải không? Diệp Đại Phàm, ngươi không có dở trò quỷ a? Tần Thị quan sát tỉ mỉ nhìn Diệp Đại Phàm, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Không có, ta làm sao dám, ngươi nói đúng không? Thiểm. Diệp Đại Phàm mặt lạnh lấy đáp lại, nhưng trong lòng thì ở trong tối cười. Diệp Quảng Điền cũng kẹp lên trứng tráng cẩn thận ngửi ngửi, mùi vị này có chút quen thuộc, sao giống như vậy? Mùi nước tiểu khai. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, lại ngửi ngửi đã bị hắn ăn hơn phân nửa rau dại bánh bột nô, một cỗ nhàn nhạt, như có như không mùi tanh tưởi vị phiêu tán ra đây. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, bộ một tiếng, liền đem đũa nặng nề vỗ lên bàn, trợn mắt tròn xoe nhìn về phía Diệp Đại Phàm, ngươi cái danh con, có phải hay không hướng trong đồ ăn tăng thêm nước tiểu? Cái gì? Diệp gia những người khác nghe nói như thế, lập tức sắc mặt đại biến, thằng khốn, quả thực là muốn ăn đòn, nhất định phải hung hăng đánh cho hắn một trận. Diệp Phi mở to hai mắt, lộ ra một bộ bị ủy khuất bộ dáng, lớn tiếng giải thích, ta không có, nhị thuốc, cho dù cho ta mượn một lá gan ta cũng không dám à. Diệp Quảng Điền nhìn xem Diệp Đại Phàm cái bộ dáng này, cũng có chút hồ đồ rồi. Đối phương nói không sai, chỉ bằng cái kia nhát như chuột tính cách, hắn cũng không tin đối phương có thể không muốn sống làm ra việc này. Chỉ là, mùi vị này đích đích sát sát phi thường giống mùi nước tiểu khai, chẳng lẽ là mình trách oan đối phương? Diệp Quảng Điền con ngươi đảo một vòng, nghĩ tới cách, ngươi không phải nói không có hướng trong cơm thêm nước tiểu sao? Vậy ngươi đến đem những này bánh bột ngô cùng trứng gà cho hết ta ăn, ta liền tin ngươi. Diệp Đại Phàm hai mắt khẽ nhúc đích, lập tức có chút do dự, là động thủ hay là lật bàn, có chút khó làm a. Đúng lúc này, một đạo máy móc âm thanh ở trong đầu hắn vang lên, đinh. Phát giác được ký chủ nội tâm do dự, đi đến đỉnh phong lựa chọn hệ thống kích hoạt thành công. Đối mặt nhị thúc một nhà nổi giận, ngươi đem lựa chọn như thế nào? Một, thừa nhận sai lầm của mình, lựa chọn quỳ xuống dập đầu nhận lầm, tiếp tục lưu lại nhị thúc ra, có thể đạt được ngàn năm vương bát bằng sắt xương hào một viên. Hai, qua đời không thừa nhận, đồng thời đem bàn ăn lật tung, dẫn tới thôn dân bây xem, cùng nhị thúc một nhà mỗi người đi một ngả, có thể đạt được nồi bát màu buồn một bộ, hoa màu mặt 5 cân, gạo lứt 5 cân, đồng tiền 20 văn. Diệp Đại Phàm mừng rỡ không thôi, không ngờ rằng chính mình cũng có thể ngộ kiến trong truyền thuyết thống tử, này còn có cái gì tốt suy tính, trực tiếp làm là được. Hắn lộ ra mặt mũi tràn đầy lanh ý, bước nhanh chân liền đi tới. Chương 3. Muốn trở về ruộng đồng tài vật, Diệp Đại Phàm đi tới bên cạnh bàn, không hề có xúc động trực tiếp đi hất bàn, mà là đột nhiên ra tay, chăm chú túm lấy Diệp Quảng Điền cổ áo, chợt tay phải hối hạ nâng lên, cách một tiếng, một cái nặng nề cái tát liền phiến tại đối phương trên mặt. Thừa dịp mọi người trợn mắt há hốc mồm, sững sờ ở tại chỗ khoảng cách, Diệp Đại Phàm sử xuất độc thân 30 năm luyện được tốc độ tay, thật nhanh tả hữu khai cùng, đùng đùng, không, rước, địa liên tiếp quạt Diệp Quảng Điền hơn 10 cái tát. Diệp Quảng Điền gò má trong nháy mắt sưng đỏ, khóe miệng đều dịn ra tơ máu, cả người bị đánh được đầu góc choáng váng. Đã các ngươi vô cớ oan uổng ta, vậy liền đều chớ ăn. Ta hôm nay liền muốn cùng các ngươi một nhà ân đoạn nghĩa tuyệt, mỗi người đi một ngả. Diệp Đại Phàm nói xong, cơ thể không có chút nào ngừng, tại xông ra cửa phòng trước đó, ra sức một cước đá ngã lăn bàn gỗ. Trên bàn thô bát sứ tùy theo bay lên, trong chén gạo lướt cháo cơm bằng, toàn bộ tưới vào Tần Thị và con lớn nhất Diệp Khánh An đỉnh đầu. Nóng hổi cháo dịch theo hai người gò má cùng tóc chảy xuôi mà xuống, lệ mẹ con hai người chật vật không chịu nổi. Tần Thị hoảng sợ gào thét, tức giận đến toàn thân run rẩy kịch liệt, nàng hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm đã chạy đến trong viện Diệp Đại Phàm, khàn cả giọng địa hô to, thằng danh con, ngươi làm sao dám? Lão nương hôm nay nếu không đào ngươi một lớp ra, ta liền theo ngươi họ. Diệp Khánh An cũng là cuồng nộ dị thường, hắn một bên dùng ống tay áo lung tung lau sạch lấy trên đầu cháo nước đọng, một bên hung tợn hướng về phía Diệp Quảng Điền nói: "Cha, Diệp Đại Phàm rõ ràng là có tật giật mình, cơm này trong khẳng định có chuyện ẩn giấu, ta hôm nay tuyệt không thể dễ tha hắn." Diệp Khánh Chi cùng Diệp Bích Lan nghe nói đại ca lời này, đông cảm giác một hồi buồn nôn cuộn cuộn, vừa mới nuốt xuống trứng tráng cùng rau dại bánh bột nô, một mạch cho hết phun ra. Diệp Quảng Điền che lấy sưng đỏ gò má, tức thiếu chút nữa ngất đi. Sau đó, hắn liền cùng Diệp Khánh An cùng nhau đuổi tới trong viện. Lúc này Diệp Đại Phàm đã chạy đến chỗ cửa lớn. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, đứng ở trong đống tuyết thì gân cổ họng bắt đầu hô to, người tới đấy, nhị thúc ta một nhà muốn hành hung giết người rồi. Cứu mạng a. Giọng Diệp Đại Phàm trong nháy mắt vang vọng rồi tất cả hoang pha thôn, rất nhanh, trung quanh ở được gần hàng xóm, thì nhao nhao theo ra môn trô thỏ đầu ra. Tân Thị tại Diệp Khánh Chi cùng Diệp Bích Lan nâng đỡ, cũng tới đến rồi cửa, nghe được Diệp Đại Phàm gầm rú, đội vàng lên tiếng uy hiếp. Thằng con hoang, ngươi lại nói lung tung, có tin ta hay không xé nát ngươi cái miệng đó. Đúng, chẳng những muốn xé nát miệng của hắn, còn phải đánh quẻ hắn hai cái đùi. Lại rót hắn ba ngày nước tiểu, nhường hắn hối hận. Diệp Khánh An ba huynh muội đối Diệp Đại Phàm trợn mắt nhìn, Diệp Quảng Điền cũng ánh mắt âm trầm, thật không thể lăng trì rồi chính mình cái này cháu ruột. Diệp Đại Phàm thấy các thôn dân vây quanh, trong lòng tảng đá cũng coi như rơi xuống, lúc này thì mắng lại quá khứ. Tần Liên Hoa, ngươi cái lao kỹ nữ, còn có các ngươi ba đầu bạch nhãn lang, nhà các ngươi nếu không phải dựa vào cha ta để lại cho ta ruộng đồng tài vận, tại đây năm mất một chồng, có thể qua thư thái như vậy sao? Ta hôm nay muốn đi tìm Lý Chính Thúc, đem các ngươi những năm này ngược đãi ta việc gác vạch trần ra đây, nhường toàn thôn già trẻ tất cả xem một chút các ngươi ghê tởm sắc mặt. Diệp Đại Phàm lời này vừa ra, Diệp Quảng Điền một nhà lập tức luống cuống. Tần Thị âm thanh kêu la, ngươi này miệng đầy nói bậy mắt con, cũng đừng ngậm máu phun người. Nhà chúng ta khi nào ngược đãi qua ngươi? Cha ngươi đi sớm, muốn không phải chúng ta thu lưu ngươi, ngươi sớm đã bị chết đói. Còn có, ngươi đang nhà ta những năm này, được nhiều lần bệnh nặng, cha ngươi để lại cho ngươi ruộng đồng cùng tài vận, đều cầm lấy đi xem bệnh cho ngươi rồi, thì này đều không đủ cho lan trùng, nhà ta còn lấy lại không ít. Diệp Quảng Điền nghe được vợ lời này, liên tục gật đầu, đồng thời giả trang ra một bộ bị thương rất nặng bộ dáng, tận tình khuyên bảo nói: "Phàm Nhi, ngươi cũng đừng náo loạn, nhị thúc ở chỗ này xin lỗi ngươi, không phải liền là ngươi thím buổi sáng không cho ngươi trứng trắng sao? Hiện tại đúng vậy tiền 2 năm, nhà chúng ta không có điều kiện kia." Nghe thúc lời nói, cùng thúc đi về nhà, nhị thúc để ngươi thím cho ngươi in dấu bánh bột nô ăn, có được hay không? Vây xem các thôn dân nghe được Diệp Quảng Điền lời nói, lập tức mồm năm miệng 10 nghị luận lên. Diệp đại phàm tiểu tử này chuyện ra sao? Hiện tại là cái gì tuổi tác à? Hắn nhị thúc có thể khiến cho hắn ăn cơm no cũng rất không tệ rồi. Chính là, còn muốn ăn trứng gà, hắn thế nào không lên trời ạ? Ta nói các ngươi nói chuyện tiền qua đầu góc được hay không? Các ngươi nhìn xem Diệp đại phàm đều gầy thành dạng gì, đây là có thể mỗi ngày ăn no dáng vẻ sao? Các ngươi nhìn nhìn lại Diệp Quảng Điền hai nhi một nữ, so sánh một chút, còn phát hiện không ra gì thường à? Ngươi tiểu nói này, còn giống như thực sự là, với lại, này mùa đông khắc nghiệt, hết thảy đứa nhỏ này xuyên cũng quá đơn bạc. Đúng lúc này, Diệp đại phàm nói chuyện: "Diệp Quảng Điền, ngươi chắc chắn có thể mở mắt nói lời bịa đặt, ta tại nhà các ngươi, làm là công việc nặng độc nhất, ăn là kém nhất cơm, càng là hơn trưởng kỳ ngủ ở kho tủ trong, còn bị các ngươi người một nhà đánh chửi. Hôm qua rơi xuống tuyết lớn, cũng bởi vì ta đói quá ác, ăn bụng một khối nhỏ rau dại bánh bột nô, Tần Liên Hoa liền đem ta đuổi tới trong viện, để cho ta tại trong chuồng heo ngủ một đêm, nếu không phải mệnh ta lớn, ta sớm đã bị chết rét." Các thôn dân nghe được Diệp đại phàm lời này, lập tức lên tiếng kinh hô. Nếu quả thật như Diệp đại phàm nói như vậy, này Diệp Quảng Điền một nhà cũng quá không ra gì rồi, thế này sao lại là ngược đãi, rõ ràng chính là muốn tươi sống chết của hắn. "Nói bậy bạn, nói bậy nói bạn, các thân, các ngươi không nên tin hắn nói chuyện ma quỷ, ta thế nhưng hắn thân nhị thúc, ta làm sao có khả năng đối với hắn như vậy?" "Ta nói bậy bạn." "Các thân, các ngươi nếu không tin, đại khái có thể xem xét trên người ta tổn thương." Diệp đại phàm nói xong, trực tiếp đem phá vỡ áo hai lớp cởi xuống. Cái kia tràn đầy vết thương gầy yếu thân thể liền bại lộ tại trước mắt mọi người. Chỉ thấy trên lưng hắn, trên cánh tay, hiện đầy từng đạo cũ mới giao thoa vết thương, có bị quất dấu vết, cũng có bị bóp vặn sau lưu lại máu ứ động. Cơ thể càng là hơn gầy ra bọc xương, toàn thân trên dưới không có mấy cân thịt. Các thôn dân thấy cảnh này, không khỏi hít sâu một hơi, nguyên bản những kia khuynh hướng Diệp Quảng Điền một nhà tiếng nghị luận trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Quảng Điền nghe các thôn dân nghị luận lập tức có chút hốt hoảng, lại để cho đối phương như thế nào xuống dưới, mặt của mình coi như toàn bộ mất hết. Hắn hướng phía Diệp Khánh An đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền chuẩn bị cưỡng ép mái chèo hết thể kéo về trong nhà đi. Ngay tại lôi kéo thời điểm, Hoang Pha thôn Lý Chính đi tới nơi đây. Lý Chính họ Trương, ước chừng 50 tuổi, ở trong thôn rất có uy nghiêm. Nhìn trước mắt hỗn loạn chẳng cảnh, Trương Lý Chính nhíu mày mở miệng: "Tất cả dừng tay, rốt cục có chuyện gì vậy?" Các thôn dân đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Trương Lý Chính hướng phía Diệp Đại Phàm trên người nhìn lướt qua, sắc mặt hắt chìm như nước. "Là Lý Chính, trong làng mỗi nhà là mặt hàng gì, hắn hay là hiểu rõ một ít. Mấy năm trước Diệp Đại Phàm cha mẹ chết thảm, hắn bị nhị thúc Diệp Quảng Điền tiếp vào trong nhà chiếu khán. Mặc dù biết đối phương không có ý tốt, nhưng nể tình đối phương chịu chăm sóc Diệp Đại Phàm phân thượng, hắn cũng không nói thêm gì. Bây giờ trông thấy Diệp Đại Phàm bị Diệp Quảng Điền một nhà như thế ngược đãi, trong lòng cũng có rồi so đo. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Đại Phàm, do hỏi: "Hết thảy, ngươi cùng ta nói, ngươi muốn làm sao xử lý?" Diệp Đại Phàm cung kính trả lời: "Lý Chính Thúc, ta muốn trở lại cha mẹ ta để lại cho ta ruộng đồng tài vật, chính mình sống một mình." "Tốt, Lý Chính Thúc đáp ứng ngươi." Trương Lý Chính gật đầu, sau đó thì nhìn về phía Diệp Quảng Điền cùng Tần Liên Hoa cặp vợ chồng. Chương 4. Lại không liên quan không giống nhau Trương Lý Chính nói chuyện, Tần Thị thì vượt lên trước kêu khóc lên: "Lý Chính à, ngài cũng không thể tin vào tên mắt con này lời nói của một bên a. Chúng ta tân tân khổ khổ chăm sóc hắn nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Những kia ruộng đồng tài vật đều tại xem bệnh cho hắn lúc tiêu hết rồi, nhà chúng ta còn lấy lại rồi mấy trăm văn, hiện tại cái nào còn có cái gì có thể trả cho hắn nha." Diệp Quảng Điền cũng giả trang ra một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng: "Lý Chính, hết thảy đứa nhỏ này không hiểu chuyện, chúng ta vẫn luôn đem hắn đích thân cốt đủ, nhưng hắn lại như vậy hiểu lầm chúng ta, thực sự làm lòng người rét lạnh đây này." "Câm miệng." Trương Lý Chính hung hăng lườm hai người một cái: "Các ngươi không phải nói cho hết thảy xem bệnh tốn không ít tiền mà sao? Các ngươi tìm cái nào lang chung? Ta hiện tại muốn cùng hắn đối chất, xem xét hai người các ngươi lỗ hổng có không có nói dối." Cái này, Tần Thị nhất thời nghẹn lời, lắp bắp hỏi nói không ra lời. Diệp Quảng Điền đội vàng tiếp lời: "Chúng ta tìm trên thị trấn lang trùng, vì thời gian quá xa xưa, đã không nhớ rõ." Đúng, chính là như thế. Tần Thị liên tục gật đầu phụ họa. "Nói bậy bạn." Trương Lý Chính giọng nói trở nên nghiêm khắc: "Diệp Quảng Điền, ngươi những năm này mới qua mấy lần lang trùng, các thôn dân rõ ràng, thì đừng nghĩ đến lừa gạt mọi người. Theo ta được biết, từ Diệp Đại Phàm đến nhà ngươi về sau, nhà ngươi chỉ đi tìm trong làng Lý Tam Cứu xem bệnh qua uống, trong đó, thành Diệp Đại Phàm xem bệnh số lần càng là hơn một lần không có. Ta nói có đúng không?" Diệp Quảng Điền trên trán toát ra mồ hôi một lớn trừng hạt đậu, ánh mắt thiểm thước: "Lý Chính, cái này ở trong đó nhất định là có hiểu lầm, có lẽ là ta nhớ lầm rồi, hết thể ốm cũng không hoàn toàn là tìm lang chung nhìn xem, còn có một chút phương thuốc dân gian cũng tốn không ít tiền." Trương Lý Chính hừ lạnh một tiếng: "Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, đều dùng rồi nào phương thuốc dân gian, tốn bao nhiêu tiền?" Diệp Quảng Điền lại một lần á khẩu không trả lời được. Lúc này, Diệp Đại Phàm đứng ra nói ra: "Lý Chính Thúc, bọn họ thuần túy là mở mắt nói lời bịa đặt, ta tại nhà bọn hắn là sinh qua mấy lần ốm, có thể lần nào không phải chính ta cắn răng trọi cứng đến. Bọn họ căn bản không có mời qua lang chung cho ta xem bệnh. Bình thường ngay cả bữa cơm no cũng không cho ta ăn, canh đừng đề cập có quần áo mới mặc vào, ta dường như cái bị người ghét bỏ ra nô. Nếu không phải mệnh ta lớn, đã sớm chết đói chết rét. Tại Diệp gia, cũng liền mới vừa vào cửa Xuân Hạnh tỷ coi ta là người nhìn xem, sẽ giúp ta làm chút sống. Những người khác đều chỉ hiểu rõ sai sự ta, hơi không như ý thì đối với ta quyền đấm cước đá, trên người của ta những thứ này tổn thương cũng toàn bộ là bọn họ đánh. Các thôn dân nghe đến đó, ở đâu vẫn không rõ có chuyện gì vậy, nhìn về phía Diệp Quảng Điền một nhà ánh mắt cũng tràn đầy khiển trách và xem thường. Trương Lý Chính mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào Diệp Quảng Điền một nhà, âm thanh cứng rắn nói: "Diệp Quảng Điền, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì có thể giả biện? Các ngươi hành động quả thực là tang tâm bệnh cuồng. Đây chính là ngươi cháu ruột, ngươi làm thúc thúc chẳng những không giúp hắn, còn mưu toan chiếm lấy tài sản của hắn, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Có cần hay không ta đi huyện nha đi một chuyến, đem ngươi ra làm những thứ này chuyện xấu, nói cho huyện thái gia?" Diệp Quảng Điền sợ tới mức toàn thân phát run, bịch một tiếng nặng nề mà quỳ trên mặt đất, bên cạnh dập đầu bên cạnh cầu khẩn nói: "Lý Chính, ta sai rồi nha, ta bị mỡ heo che tâm, cầu người xem tại cùng là một thôn phân thượng, bỏ qua cho ta lần này đi, ta về sau cũng không dám nữa." Tần Thị cũng quỳ theo dưới, khóc nấc lên phụ họa: "Lý Chính à, chúng ta thật hiểu rõ sai lầm rồi, về sau nhất định hảo hảo đối đãi hết thảy, cầu ngài khai ân đây này." Diệp Khánh An ba huynh muội thấy cha mẹ quỳ xuống, liên tục không ngừng quỳ theo dưới, từng cái cúi đầu không nói. Trương Lý Chính nhìn bọn họ bộ dáng này, trong lòng tràn đầy chán ghét, nhưng cũng biết không thể đem sự việc làm được quá tuyệt, dù sao cùng thôn mà cư, ngày sau ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Hắn hít sâu một hơi rồi nói ra: "Diệp Quảng Điền, nể tình ngươi nuôi Diệp Đại Phạm 7 năm phân thượng, tiền tài liền không truy cứu nữa, nhưng mà cha hắn lưu cho hắn ruộng đồng, ngươi nhất định phải lập tức trả lại. Đồng thời, còn cần xuất ra 50 cân hoa màu, giao cho Diệp Đại Phạm, xem như những năm này, ngươi chủ nhà hắn ruộng đồng lợi tức." Nói xong những thứ này, Trương Lý Chính quay người mở miệng: "Hết thảy, thúc xử lý như vậy, có thỏa đáng hay không?" Diệp Đại Phàm trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng đã hiểu Lý Chính làm có chỗ, lại thêm cha hắn lúc trước cũng không có để lại cho hắn bao nhiêu tiền bạc, liền gật đầu đáp ứng. "Tất cả theo Lý Chính thúc sắp đặt, đa tạ Lý Chính thúc vì ta chủ trì công đạo, này ân ta Diệp Đại Phàm bình tĩnh sẽ không quên." Trương Lý Chính khẽ gật đầu, thầm nghĩ Diệp Đại Phàm đứa nhỏ này nhiều ngày chưa từng thấy, lại như biến thành người khác dường như, cũng không tiếp tục như nguyên lai như vậy không thích nói chuyện cũng đúng. Hắn hôm nay, mặc dù thân hình gầy yếu, nhưng dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên định, lời nói ở giữa trật tự rõ ràng, lộ ra một cỗ không dung khinh thường bướng bỉnh và dũng khí. Nhìn tới những năm này cực khổ, cũng không đưa hắn đánh, ngược lại ma luyện ra phong mang của hắn. Trương Lý Chính đầu tiên là nhường Diệp Đại Phàm mặc vào phá vỡ áo hai lớp, để tránh đông lạnh hỏng cơ thể, sau đó mới lặng lẽ nhìn về phía quỳ trên mặt đất Diệp Quảng Điền một nhà: "Nếu như thế, Diệp Quảng Điền, ngươi nhanh chóng đi đem khế ước cùng 50 cân hoa màu lấy ra giao cho hắn, kể từ hôm nay, các ngươi liền lại không liên quan." Diệp Quảng Điền tuy nói đau lòng gần chết, nhưng cũng hiểu rõ lúc này không phải thời điểm do dự, vội vàng đáp một tiếng, lúc đứng dậy chân đều có chút như nhũn ra, tại Diệp Khánh An nâng đỡ mới miễn cưỡng đứng vững. Sau đó hắn không dám trì hoãn, vội vàng về nhà lấy khế ước cùng hoa màu, thời gian qua một lát liền đi ra cửa. Trương Lý Chính tiếp nhận khế ước, cẩn thận kiểm tra thực hư một phen, lại mở ra lương túi nhìn thoáng qua, xác nhận không sai về sau, mới đưa khế ước cùng hoa màu giao cho Diệp Đại Phàm trên tay. Lại hướng chung quanh thôn dân khoát tay nói: "Việc này đã chấm dứt, mọi người không có việc gì, cũng tất cả giải tán đi." Các thôn dân thấy hết rồi náo nhiệt có thể nhìn, liền lần lượt đi về nhà. Diệp Quảng Điền một nhà, cũng xám xịt vào nhà mình biệt tử, chăm chú đã khóa cửa lớn. Đợi đến các thôn dân tản đi, Trương Lý Chính mới quan tâm tới rồi Diệp Đại Phàm nơi ở. "Hết thảy, này mùa đông khắc nghiệt, ngươi nếu là không có chỗ ở, không bằng liền đi thuốc gia ở tạm một mùa đông đi. Đợi đến năm sau đầu xuân, lại dựng cái nhà tranh tử ở là đủ." Diệp Đại Phàm trong lòng ấm áp, liên tục khoát tay cự tuyệt: "Không được Lý Chính thúc, ta trở lại trong nhà mình ở là được, tuy nói kia phòng thời gian dài không người ở lại, cũ nát rồi chút ít, nhưng tốt xấu có thể che gió che mưa. Những năm này, ta cũng chịu đủ rồi ăn nhờ ở đậu tư vị, bây giờ cầm lại rồi nhà mình ruộng đồng, ta liền muốn đường đường chính chính tại nhà mình sống qua ngày, cố gắng đem đời sống qua lên." Trương Lý Chính gật đầu: "Được thôi, hết thảy, thúc thì không miễn cưỡng ngươi rồi, ngươi nhớ kỹ, nếu là gặp được cái gì khó xử, nhất định cùng thúc nói một tiếng, khác một người trọi cứ nhìn." Diệp Đại Phàm trọng trọng gật đầu, sau đó cùng Trương Lý Chính nói tạm biệt, thì quăng lưng túi, chậm rãi từng bước hướng chính mình nguyên bản trong nhà đi đến, chỉ lưu cho Trương Lý Chính một đạo cô độc bóng lưng. Chương 5. Không gian cùng kiện thể hoàn Diệp Đại Phàm có 50 cân hoa màu mặt, một đường lảo đảo, ngã mấy dao mới về đến nhà mình. Bởi vì 7 năm chưa ở, trong viện bụi cỏ dại sinh, cành cây khô giao thoa tung hành, nhìn rất là âm trầm. Hắn tiên tiến đến trong phòng xem xét, còn tốt, nóc nhà tuy có tổn hại, nhưng lại cũng không đổ sụp, chỉ cần đơn giản thu thập một chút liền có thể ở lại. Hắn đem lương túi đặt tốt, lật ra trong góc đao bổ củi cùng một sẻng, liền bắt đầu kiểm tra dậy rồi trong viện cỏ dại cùng tuyết đạo. Trọn vẹn dùng một canh giờ mới kiểm tra hoàn tất. Diệp Đại Phàm quần áo đơn bạc, giờ phút này quắng đến toàn thân chết lặng, dường như không còn tri giác. Hắn vội vàng đem kiểm tra ra cỏ dại cùng cành khô đống đến viện từ góc, dùng đá lửa nhóm lửa, mượn ngọn lửa ấm áp, cơ thể mới dần dần trì hoãn đến. Nguyên thân thể này quá yếu, về sau được hảo hảo luyện luyện. Diệp Đại Phàm chính âm thầm suy nghĩ, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo máy móc âm thanh. Đinh. Lựa chọn nhiệm vụ hoàn thành, đạt được ban thưởng, nồi bát bầu buồn một bộ, hoa màu mặt 5 cân, gạo lứt 5 cân, đồng tiền 20 văn. Chú thích: lần đầu đạt được vật phẩm ban thưởng, đã vì ngài mở ra không gian tùy thân, ban thưởng vật phẩm có thể tùy thời lấy dùng. Đinh. Bởi vì nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, phát động bạo kích hiệu quả, khen thưởng thêm kiện thể hoàn một khỏa, mặt trắng 10 cân, gạo trắng 10 cân, đồng tiền 500 văn, giả cổ siêu dày đệm chăn một bộ, đã vì ngài tổn vào không gian tùy thân. Diệp Đại Phàm nhếch miệng cười một tiếng, không sai không sai, không ngờ rằng hệ thống vẫn rất chú đáo, chẳng những đưa mặt trắng cùng gạo trắng, hơn nữa còn phần thưởng một bộ đệm chăn, chính mình lúc ngủ cuối cùng không cần chịu đông lạnh rồi. Còn có, kiện thể hoàn là cái gì? Sẽ không cùng trong tiểu thuyết cường thân dược tề giống nhau đi. Diệp Đại Phàm vừa nghĩ tới trong tiểu thuyết, nhân vật chính sử dụng xong cường thân dược tề, trực tiếp trở thành siêu nhân tiểu đoạn, liền kích động toàn thân phát run. Hắn vội vội vàng vàng chạy về phòng, thì chờ không nổi thử lấy ra vật phẩm. Kiện thể hoàn, ra đây. Diệp Đại Phàm hô to, lại không hề có động tĩnh gì. Ách, thống tử, ngươi vẫn còn chứ? Hệ thống. Đi đến đỉnh phong hệ thống. Thống tra. Đinh. Buồn hệ thống nhất thẳng đều tại. Diệp Đại Phàm lật ra cái đại bạch nhãn, hỏi, làm sao lấy ra vật phẩm? Ký chủ dùng ý niệm bước vào trong óc, liền có thể trông thấy không gian tùy thân, lại lấy ý niệm khống chế vật phẩm, liền có thể lấy phóng. Lấy phóng? Ngươi là nói, không gian này chẳng những có thể tồn gì đó, còn có thể bỏ đồ vật. Đinh. Tự nhiên có thể, thế gian vạn vật đều có thể lấy phóng. Diệp Đại Phàm đại hỉ, lập tức dựa theo hệ thống nhắc nhở, khống chế ý niệm của mình tiến nhập trong óc. Chỉ thấy sương mù mông lung trong đầu, một vô biên vô tận không gian xuất hiện tại Diệp Đại Phàm trong nhận thức. Hắn có thể rõ ràng trông thấy, những kia đạt được ban thưởng vật phẩm, chính yên lặng nằm trong không gian. Trong đó có một khỏa cho không lưu thu dược hoàn, chắc hẳn chính là kiện thể hoàn rồi. Hắn dùng ý niệm bao trùm dược hoàn, tâm ý khẽ động, cái kia dược hoàn liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn lại cầm lấy một con vô dụng giày cỏ, ý niệm điều khiển dưới, giày cỏ trong nháy mắt liền bị thu nhập không gian. Như thế lặp đi lặp lại thí nghiệm mấy lần, hắn mới hài lòng dừng lại. Lại thật có thể tùy ý cất giữ vật phẩm, có rồi năng lực này, sau này mình nghĩ không phát đạt cũng không được. Hưng phấn qua đi, hắn nhìn về phía trong tay dược hoàn. Thống tử, viên thuốc này có tác dụng gì? Đinh. Tên như ý nghĩa, kiện thể hoàn có thể tăng cường tố chất thân thể cùng tốc độ phản ứng, đem sức lực phục vụ hẹn cùng cấp người bình thường 10 năm cổ tu. Hảo gia hỏa, này có thể là đồ tốt ta, nguyên bản chính mình còn sợ sệt Diệp Quảng Điền một nhà sẽ tìm phiền phức, hiện tại tốt, xem ai đánh qua ai. Diệp Đại Phàm hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp một ngụm nuốt vào kiện thể hoàn. Rất nhanh, trong cơ thể hắn thì xuất hiện một dòng nước ấm, theo cỗ này dòng nước ấm vận chuyển, trên người hắn truyền ra đùng đùng, không dứt tiếng vang. Đợi đến âm thanh tiêu tán, Diệp Đại Phàm chờ không nổi xem xét bắt nguồn từ thân biến hóa. Thân cao so trước đó cất cao hẹn 8 cm, theo 1m7 tả hữu dài đến tiếp cận 1m8. Nguyên bản thân thể gầy yếu cũng biến thành cường tráng hữu lực, cơ thể căng đầy, phần bụng càng là hơn xuất hiện 10 cơ bụng 6 múi. Diệp Đại Phàm cảm giác lúc này cưỡng ép ư đáng sợ, cho dù Diệp Quảng Điển cả nhà cùng tiến lên, sợ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đang hắn mừng rỡ lúc, trong bụng cùng ngục cục kêu lên, một cỗ cơn nói bụng cồn cào cảm giác mãnh liệt đột kích. Liền xem như trước đó, tại Diệp Quảng Điển ra bị ngược đãi đều không có như thế khó chịu qua. Thống tử ca, thế nào như thế đói? Ta cảm giác sắp chết đói. Đinh. Bởi vì phục dụng kiện thể hoàn, cần lập tức bổ sung năng lượng, bằng không cơ thể hoặc bị mãi mãi tổn thương. Đó, còn có bộ này ảnh hưởng. Thế nào không nói trước nói? Đinh. Ngươi vừa nãy cũng không hỏi nha. Được. Xem như ngươi lợi hại. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Ngươi chờ đó cho ta. Diệp Đại Phàm dãy rùa đứng dậy, đi về phía nóc nhà nửa sập nhà bếp, theo không gian lấy ra nồi bát bầu bùn và 10 cân gạo trắng, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Sau 4 canh giờ, Diệp Đại Phàm sờ lấy bụng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Này 4 canh giờ trồng, hắn ăn 10 cân gạo trắng, 10 cân mặt trắng cùng 2 cân hoa màu mặt mới nhét đầy cái bao tử. Xem như trì hoan đến đây, chỉ là cơm này lượng cũng quá kinh khủng, thống ca, thân thể ta không có gì khuyết điểm à? Đinh. Ký chủ cơ thể vô cùng khỏe mạnh, ăn nhiều chủ nếu là bởi vì cơ thể nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng nguyên nhân, ngày sau lại khôi phục lại bình thường trình độ. Khá tốt còn tốt, Diệp Đại Phàm nghe được giải thích, lúc này mới thả lòng trong lòng, chỉ cần về sau sẽ không trở thành thùng cơm là được. Lúc này sắc trời đã tối thấu, tuyết lớn vẫn bay là tả hạ cái không dừng lại. Không biết có phải hay không ảo giác, Diệp Đại Phàm cảm giác chính mình dường như không có trước đó như vậy sợ lạnh rồi. Quần áo trên người không thay đổi, thời tiết nhiệt độ cũng không thay đổi, chỉ có thân thể tố chất của hắn thay đổi. Nhìn tới, cơ thể cường tráng người, xác thực so với người bình thường canh có thể chống cự giá lạnh. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Diệp Đại Phàm đi vào viện tử đóng lại cửa lớn, nâng tuyết tẩy tay cùng mặt, trở về phòng tiến vào thật dày ổ chăn, rất nhanh liền ngủ thật say. Bên kia, Diệp Quảng Điền ra ngọn đèn chập chờn mờ nhạt ánh sáng, người một nhà ngồi vây quanh một chỗ, thương thảo cách đối phó. Diệp Khánh An mặt mũi tràn đầy hận ý mở miệng, "Cha, hôm nay ta nhưng bị thiệt lớn, chẳng những bị Diệp Đại Phàm nhục nhã, ngay cả nhà ta địa đều bị hắn đoạt lại, lẽ nào cứ tính như vậy? Về sau trong thôn ai còn sẽ đem nhà ta để ở trong mắt?" Diệp Khánh Chi vẻ mặt cầu xin lầm bầm, "Cha, ta tìm đồng bạn chơi, bọn họ đều không để ý ta, còn nói nhà ta người không có lương tâm, về sau đều không cùng ta chơi, này có thể làm sao xử lý a?" Diệp Bích Lan ở một bên đổ dầu vào lửa, "Diệp Đại Phàm vốn là nhà ta nô tài, bây giờ giải ra câu chuyện thật, tuyệt không thể khinh suất tha thứ." Tần Liên Hoa cũng liền ngay cả phụ họa, "Chính là a, đương ra, một hơi này ta có thể nào nuốt xuống. Diệp Đại Phàm tiểu tử kia trước kia tại nhà ta không đúng, không ngờ rằng cũng dám lừa gạt chúng ta ăn trộn lẫn rồi nước tiểu đồ ăn, theo ta thấy, chúng ta thừa dịp lúc ban đêm sờ qua đi, đánh hắn gần chết." Diệp Quảng Điền ngồi ở chiếc ghế bên trên, sắc mặt âm trầm như nước, hồi lâu mới mở miệng, "Diệp Đại Phàm tiểu tử này đột nhiên biến thành người khác dường như, trong lúc này nhất định có kỳ quặc, Khánh An, ngươi mấy ngày nay âm thầm điều tra một phen, xem hắn đều đang làm cái gì, và cha xét xong, chúng ta rồi quyết định có phải động thủ với hắn." "Được rồi cha, ta biết rồi." Diệp Khánh An gật đầu đáp lại. Trong góc, Hồ Xuân Hạnh nghe xong mọi người đối thoại, một vòng lo lắng tại đáy mắt chỗ sâu nhất chợt lóe lên. Chương 6. Chủ động xuất kích ngày thứ 2, trời mới vừa tờ mờ sáng, Diệp Đại Phàm liền theo thói quen mở mắt, ngắm nhìn bốn phía, mới phát giác chính mình đã không phải là tại Diệp Quảng Điền ra. Hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ tiếp cái hồi lung giác, đột nhiên, cửa sân chỗ truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tiếng gõ cửa đứt quãng, dường như sợ bị người nghe thấy. Diệp Đại Phàm trong phòng nghe hồi lâu, mới xác định đây cũng không phải là ảo giác. Sau đó hắn vội vàng mặc lên rồi phá vỡ áo hai lớp, mặc vào lộ ra non nửa kéo cái mông nhi vô dụng ma quần, lê nhìn giày cỏ, đi ra ngoài xem xét. Lúc này, đông tuyết vẫn đang bay lả tả, chỉ là so sánh hôm qua hơi trì hoãn. Mở ra cửa sân, Diệp Đại Phàm thấy rõ người trước mắt về sau, lập tức ngơ ngẩn. Hồ Xuân Hạnh thanh tú động lòng người đứng ở cửa, đầu vai và trên mái tóc che rơi một tầng mỏng tuyết. Xuân Hạnh tỷ, ngươi thế nào đến rồi? Diệp Đại Phàm nhìn qua dung mạo mỹ lệ, dáng người thướt tha Hồ Xuân Hạnh, không khỏi cổ họng nhấp nhô. Nữ nhân xinh đẹp như thế, gả cho Diệp Khánh An tên côn đồ kia, thực sự là đáng tiếc. Hồ Xuân Hạnh nhìn thấy Diệp Đại Phàm, cũng nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Lúc này mới một ngày chưa từng thấy, sao Phàm đệ lại so trước đó xuất khí rồi nhiều như vậy? Chẳng những vóc dáng nhảy lên cao không ít, thì liền thân thể đều tràn đầy lực lượng. Nhìn trước mắt xuất khí anh tuấn Diệp Đại Phàm, Hồ Xuân Hạnh hai gò má ửng hồng. Nàng đầu tiên là cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, mới nhỏ giọng mở miệng: "Phàm đệ, ta tới là nhắc nhở ngươi một câu, tối hôm qua Diệp Quảng Điền một nhà bàn bạc hồi lâu, chuẩn bị gây bất lợi cho ngươi. Mấy ngày nay Diệp Khánh An có thể biết giám thị ngươi, ngươi ngàn vạn cẩn thận một chút, đừng bị người Diệp gia tìm thấy cơ hội." Diệp Đại Phàm không sợ hãi chút nào mở miệng: "Vừa vặn, ta còn muốn hung hăng đánh bọn họ một trận, cũng tốt để cho ta xuất một ngụm ác khí." Hồ Xuân Hạnh oán trách địa trừng mắt liếc hắn một cái: "Ngươi người này thế nào không biết tốt xấu? Diệp Khánh An thế nhưng lưu manh, đánh nhau thành tính, ngươi thế nào lại là đối thủ của hắn? Thú hồ, nói không chừng Diệp Quảng Điền cả nhà đều sẽ ra tay với ngươi, một mình ngươi đánh như thế nào qua bọn họ mấy nhân khẩu?" Diệp Đại Phàm không nghĩ tới giải thích thêm, chỉ là nhẹ gật đầu, ra hiệu tự mình biết hiểu. Sau đó, ánh mắt sáng rực địa mở miệng: "Xuân Hạnh tỷ, ngươi thân là Diệp gia vợ, vì sao đến nói cho ta biết tin tức này? Ngươi không sợ bị Diệp Khánh An biết không?" Hồ Xuân Hạnh mặt đỏ tới mang tai, ngập ngừng nói: "Ta chỉ là không muốn thấy ngươi chịu khổ, dù sao ngươi là vô tội. Còn có, nếu không phải ngươi hôm qua nhắc nhở, ta khẳng định cũng sẽ ăn bánh bột ngô cùng trứng gà, tự nhiên không thể lấy oán trả ơn. Thời gian không còn sớm, ta đi trước, mấy ngày nay ngươi cần phải lưu ý nhiều." Nói xong, Hồ Xuân Hạnh liền túi đầu đội vàng rời đi. Nhìn đối phương thon thả bóng lưng, Diệp Đại Phàm trong lòng đột nhiên có rồi một can đảm ý nghĩ. Chẳng qua, này hết thảy đều phải trước tiên đem Diệp gia triệt để đánh bại mới có thể thi hành. Diệp Đại Phàm lắc đầu, về nhà bắt đầu kiểm tra tuyết động, đồng thời còn chú ý đến chung quanh nhà mình, xem xét Diệp Khánh An sẽ hay không thật đến đây giám thị. Theo thời gian trôi qua, Hoa Pha thôn cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Các thôn dân nhao nhao cầm một xẻng, bắt đầu kiểm tra trong viện cùng từ trước cửa nhà của tuyết động. Lúc xế chiều, Diệp Đại Phàm đi ra ngoài nhặt củi lúc, quả nhiên phát hiện lén lén lút lút trốn ở xa xa Diệp Khánh An. Nhìn tới Hồ Xuân Hạnh nói là sự thật, nay Diệp Quảng Điền một nhà cảm thấy bước đi mặt mũi, chuẩn bị hung hăng đánh chính mình một trận, tốt phát tiết tức giận trong lòng. Vừa vặn, chính mình đến qua rồi kiện thể hoàn, còn không biết thực lực bây giờ làm sao, Diệp gia nếu là dám động thủ, vừa vặn bắt bọn hắn luyện tay một chút. Diệp Đại Phàm không có đem Diệp gia để ở trong lòng, tất cả làm từng bước bình thường sống qua ngày. Thời gian trôi mau, 3 ngày thoáng qua liền mất. Nay 3 ngày, tuyết y nguyên không dừng lại, Diệp Đại Phàm dường như bình thường thôn dân bình thường, trừ ra ngoài nhặt điểm củi lửa, chính là đều ở nhà, đầy đủ không có bất kỳ cái gì chỗ khả nghi. Diệp Khánh An đem 3 ngày qua quan sát, tất cả đều nói cho rồi Diệp Quảng Điền, người Diệp gia thương lượng một phen, chuẩn bị vào lúc ban đêm cả nhà đồng thời xuất động, đối với Diệp Đại Phàm độc thủ. Cùng một thời gian, hệ thống âm thanh tại Diệp Đại Phàm trong đầu vang lên, "Đinh. Diệp Quảng Điền một nhà vào khoảng tối nay đối với ký chủ độc thủ, đối mặt này uy hiếp tiềm ẩn, ngươi đem lựa chọn như thế nào?" 1. Ẩn nấp chạy trốn, thừa dịp đối phương không đến, thu thập vật phẩm nhanh chóng chạy trốn, nhưng phải Diệp chạy trốn bằng sát xương hào một biên. 2. Chính diện nên địch, bằng vào thực lực bản thân, trong nhà chờ đợi Diệp gia đến cũng cùng với nó cứng rắn. Thắng lợi sau có thể đạt được hoa màu mặt 10 cân, gạo lứt 10 cân, đồng tiền 50 văn. 3. Chủ động xuất kích, trước giờ tại Diệp gia phải qua đường bố trí mai phục, sử dụng tự chế cạm bẫy và tự thân vũ lực tiến hành phản kích. Thắng lợi sau có thể đạt được kinh nghiệm cận chiến 10 năm, cạm bẫy kinh nghiệm 10 năm, mặt trắng 10 cân, gạo trắng 10 cân, đồng tiền 200 văn. Diệp Đại Phàm nghe xong nhắc nhở, không chút do dự lựa chọn hạng thứ 3. Sau đó liền kiên nhẫn đợi đến trời tối, cầm lấy chuẩn bị xong công cụ, thẳng đến Diệp gia tới đây phải qua đường. Diệp Đại Phàm tìm tốt vị trí, hao tốn nửa canh giờ, đào cái sâu đạt 2 mét hố to, sau đó lại từ nhà mình nhà xí, chọn đến 10 thùng đậm đặc phân người. Đem phân người rót vào trong hố lớn, mặt ngoài dùng nhánh cây cùng lá khô che giấu tốt, lại bịt kín một tầng tuyết trắng, cầm một cái vừa thô vừa cứng trường một côn, liền trốn đến chỗ tối, kiên nhẫn chờ đợi. Sau nửa canh giờ, Diệp Quảng Điền một nhà năm người ăn, dưới sự hiểm hộ của bóng đêm, khí thế hung hăng hướng phía Diệp Đại Phàm ra xuất phát. Diệp Quảng Điền cầm trong tay thô gậy gỗ ở phía trước dẫn đường, Diệp Khánh An, Diệp Khánh Chi, Thần Thị và Diệp Bích Lan theo sát. Diệp Khánh nhỏ âm thanh lẩm bẩm: "Đại ca, chị dâu ta chuyện ra sao? Mỗi lần đều không thích sống chung, tối nay cả nhà đều xuất động, thì nàng chết sống không tới." Diệp Khánh An hung hăng gắt một cái, "Đoán đó, trở về mới hảo hảo trừng trị nàng, cũng dám cùng ta làm trái lại, phản nàng." Tân Thị bộ nói: "Khánh An à, giao hấn về giao hấn, hạ thủ lúc chú ý một chút, cũng đừng đánh thành tàn phế, rõ rước phiền toái." "Hiểu rõ rồi nương, ngươi yên tâm đi." Diệp Khánh An nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, "Tối nay nhất định phải hung hăng đánh Diệp Đại Phàm này con non dừng lại, để tiết mối hận trong lòng ta." Diệp Khánh Chi cười xấu xa, đại ca, còn nhớ đến lúc đó bắt hắn lại, ta muốn hướng về thân thể hắn đi tiểu. Diệp Bích Lan mặt mũi tràn đầy ác độc, ta thì thích xem Diệp Đại Phàm bị đánh, nghĩ đều thông khoái. Tần Thị Hương phân nói, tối nay nhất định phải nhường thằng danh con này hiểu rõ sự lợi hại của chúng ta, tốt nhất đem ruộng đồng lại lần nữa đoạt lại, nhà ta thời gian cũng có thể tốt hơn chút ít. Tất cả câm miệng, lập tức sắp đến, tiến tính đi đường. Diệp Quảng Điền khẽ quát một tiếng, mọi người lập tức liền không nói thêm gì nữa, túi đầu tiến lên. Lúc này bọn họ đã có thể xa xa trông thấy Diệp Đại Phàm ra, ngay tại Diệp gia mọi người lòng tràn đầy cho rằng sắp đắc thủ thời điểm. Đi tại phía trước nhất Diệp Quảng Điền một cước bước hụt, phát ra một tiếng kinh hô, cả người thì thẳng tắp hướng phía trong cạm bẫy rơi xuống. Rơi xuống trong lúc đó, Diệp Quảng Điền hai tay loạn vũ, một cái kéo lấy Diệp Khánh An cánh tay. Trực tiếp đem vừa mới đứng vững Diệp Khánh An bốn người, một mạch tất cả đều kéo vào rồi đổ đầy phân người trong cạm bẫy. Theo tóe lên nước bẩn tứ tán bậy ra, kia cố nồng đậm hôi thối trong nháy mắt tràn ngập ra, lệnh không khí chung quanh đều trở nên đục không chịu nổi. Chương 7. Lần sau trục xuất tôn A. Thang khốn, đây là ai tại giữa đường đào hố, như vậy thất đức. Mẹ. Thối quá, dưới chân sền sệt, không phải là phân người A. Không phải phân người còn có thể là cái gì. Phúc, không được, ta muốn nôn. Diệp Quảng Điền phụ tử ba người mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng còn miễn cưỡng có thể tại trong hố lớn đứng ở, nhưng Tần Liên Hoa cùng Diệp Bích Lan mẫu nữ coi như thảm rồi. Mẫu nữ hai người ngã vào hố to về sau, trực tiếp ghé vào rồi dưới đáy, làm đầy người đều là đậm đặc phân người, trong dạ dày phiên giang đảo hải, xoay người ói không ngừng. Tần Thị một bên nôn mửa, một bên nghiêm nghị thét lên giận mắng, mặt đều giận dữ vặn bèo biến hình. Nàng trong thôn từ trước đến giờ cao ngạo, cái nào nhận qua bực này chuyện buồn nôn, căn bản là không có cách tiếp nhận. Diệp Bích Lan cũng kém không nhiều, một cái tuổi gần 13 tuổi tiểu khuê nữ, cái nào từng chịu đựng tiểu này tuổi thân, lúc này liền gân cổ họng gào khóc lên. Diệp Quảng Điền phụ tử ba người trải qua trước hết nhất bối rối, cuối cùng khôi phục rồi bình thường. Trước cố nén buồn nôn, đem Tần Thị cùng Diệp Bích Lan lôi kéo đứng lên, sau đó liền chuẩn bị leo đi lên. Đúng lúc này, trốn ở một bên nắm lỗ mũi nhìn xem vợ kịch Diệp Đại Phàm, dùng một viên vải rách che mặt, cầm trong tay một cái trường một côn theo trong bóng tối đi ra. Hắn bước nhanh về phía trước, đứng ở hố to bên cạnh, vung lên gậy gỗ thì hướng phía trong hầm mấy người đổ ập xuống đập tới. Diệp Quảng Điền đám người nhất thời phát ra một hồi như giết heo kêu thảm. Diệp Đại Phàm cũng mặc kệ đối phương chết sống, vung lấy gậy gỗ liên tiếp giao đấu hơn 10 cây gậy, mãi đến khi chính mình triệt để đánh thoải mái mới dừng lại. Lúc này, Hoang Pha thôn các thôn dân đã nghe được động tĩnh bên này, bắt đầu lục tục rời giường đi ra ngoài, hướng bên này chạy đến. Diệp Đại Phàm vừa hung ác đập mấy lần, thấy xa xa thôn dân dơ bó đuốc tới gần, hắn mới nhanh chóng trốn vào ám ảnh trong. Vừa nay hắn ra tay thì một tiếng chưa lên tiếng, vì chính là ẩn tàng thân phận của mình. Dù sao chính mình trước giờ bố trí mai phục có chút quá mức kỳ quặc, khó mà giải thích. Hắn mới không muốn bị người ở sau lưng chỉ trỏ trỏ, biến thành cá nhân. Giờ phút này đông tuyết lớn dần, trong chốc lát có thể đem dấu chân và dấu vết vùi lấp sạch sẽ, Diệp Đại Phàm tự nhiên không lo lắng chút nào bị phát hiện. Hắn rẽ trái rẽ phải về đến trong nhà, thoải mái đem to bằng cánh tay gậy gỗ xếp thành tam đoạn, liên tiếp khăn che mặt cùng nhau ném vào hỏa lò, tiêu trừ tất cả dấu vết về sau, mới cởi quần áo chui trở về ổ chăn. Hai nén nhang về sau, tiếng gõ cửa vang lên. Ai nha? Ta, Lý Chính, hết thảy a, ngươi kéo cửa xuống, ta có việc tìm ngươi. Bên ngoài truyền đến Trương Lý Chính âm thanh. Diệp Đại Phàm giả ra vừa tỉnh ngủ bộ dáng, chậm rãi mặc quần áo, đến trong viện mở cửa. Phía sau cửa, Trương Lý Chính cùng Diệp Quảng Điền đứng ở phía trước nhất, phía sau hai người còn đi theo 7-8 cái hóng chuyện thôn dân. Diệp Quảng Điền rõ ràng đã đổi qua trang phục, trên người sạch sẽ, Diệp Đại Phàm chỉ nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi thối. Lý Chính thúc, hơn nửa đêm, cái gì vậy a? Diệp Đại Phàm bước mắt, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Diệp Quảng Điền gầm thét, Diệp Đại Phàm, ngươi cái danh con đừng giả bộ tỏi rồi, vừa nãy đào hố lại đánh người phải ngươi hay không? Ngươi nói cái gì? Đào hố? Đào cái gì hố? Ngươi bị đánh? Ai lợi hại như thế, ta nhưng phải hảo hảo cảm ơn hắn. Diệp Đại Phàm giả bộ như vẻ mặt mờ mịt, còn mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác, nhiều Diệp Quảng Điền càng thêm phẫn nộ. Diệp Đại Phàm, đừng giả bộ, vừa nãy thân ảnh kia rõ ràng chính là ngươi đánh chúng ta. Diệp Quảng Điền chỉ vào trên đầu rớm máu vết thương, hướng phía Diệp Đại Phàm nổ hống, ngươi xem một chút, đều chảy máu, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Diệp Quảng Điền, khát ngậm máu phun người, ta ở nhà ngủ hảo hảo, ngươi nửa đêm đến gõ cửa thì cũng thôi đi, lại còn đoan uổng người tốt, ngươi là đốc cất rồi hay là uống nước tiểu? Thế nào như thế xông? Diệp Đại Phàm lời này vừa ra, phía sau thôn dân nhịn không được cười vang. Hết thảy, ngươi vẫn đúng là không có nói sai, hắn không phải uống nhầm thuốc, là rơi vào đại hố phân rồi. Các thôn dân thất trụy bắt thiệt nói ra chuyện đã xảy ra, Diệp Đại Phàm giả bộ như vừa biết được bộ dáng cười như điên không ngừng, tức giận đến Diệp Quảng Điền gần như nổi điên. Trương Lý Chính ngăn lại còn muốn mở miệng Diệp Quảng Điền, đem Diệp Đại Phàm từ trên xuống dưới đánh giá một lần, lại tại nhà hắn trong viện quét mắt một vòng, mới hoàn toàn yên lòng. Hết thảy, Diệp Quảng Điền một nhà buổi tối hôm nay bị người đánh, chúng ta chạy đến lúc, người kia đã chạy không thấy, Diệp Quảng Điền nói là ngươi làm, cho nên chúng ta liền đến hỏi một chút. Tất nhiên không phải ngươi, vậy liền không có việc gì. Nói xong, Trương Lý Chính liền chào hỏi thôn dân dắt Diệp Quảng Điền chuẩn bị rời khỏi. Chấm đã. Diệp Đại Phàm ngăn cản đường đi của bọn họ. Thế nào, hết thảy, ngươi có việc? Trương Lý Chính hiếu kỳ hỏi. Ta muốn hỏi hỏi Lý Chính thúc, này hơn nửa đêm, Diệp Quảng Điền một nhà tới nhà của ta phụ cận làm gì? Không phải là muốn đến đối với ta âm thầm ra tay à? Những người khác nghe được câu này tất cả đều ngậm miệng lại, này cũng là bọn hắn hoài nghi chỗ. Diệp Quảng Điền không ngờ rằng Diệp Đại Phàm lại đột nhiên nổi lên, lập tức ấp úng nói không ra lời. Trương Lý Chính bay đầu nhìn về phía Diệp Quảng Điền, nếu mày nghiêm túc nói, Diệp Quảng Điền, nguyên bản ta là nghĩ đến hỏi riêng hỏi ngươi, tất nhiên hiện tại hết thảy đã hỏi lên, ngươi thì trước mặt mọi người đem sự việc giải thích một chút đi. Các ngươi một nhà năm miệng ăn người, vì sao tối như bưng đến hết thảy ra phụ cận? Ta nếu nhớ không lầm, ngươi mới vừa rồi còn cầm một cái gậy gỗ, các ngươi rốt cục muốn làm gì? Cái kia, cái này, chúng ta là... Diệp Quảng Điền lắp bắp, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Hán bộ này có tật giật mình bộ dáng lạc trong mắt mọi người, hiểm nghi càng nặng. Diệp Đại Phàm đột nhiên mở miệng, Lý Chính Thúc, ta đề nghị báo quan xử lý, vừa muốn điều tra rõ ai đánh Diệp Quảng Điền, cũng muốn hiểu rõ bọn họ vì sao cầm gậy gỗ tới đây. Này hơn nửa đêm cầm cây gậy, vẫn không có thể là vì đi săn a. Không thể báo quan, ngàn vạn không thể báo quan. Diệp Quảng Điền nghe xong muốn báo quan, lập tức hoảng hồn, đội vàng lớn tiếng ngăn cản. Diệp Quảng Điền, ngươi như vậy bối rối làm gì? Chẳng lẽ lại các ngươi một nhà thực sự là hướng về phía ta tới? Diệp Đại Phàm giả trang ra một bộ khó có thể tin bộ dáng, chăm chú nhìn Diệp Quảng Điền. Không phải, không phải, là. Diệp Quảng Điền gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, chỉ hận chính mình không có bao dài mấy cái đầu óc. Trương Lý Chính thấy đối phương bộ dạng này, trong lòng có phán đoán. Diệp Quảng Điền, nếu ngươi không thể cho ra giải thích hợp lý, như vậy ta chỉ có thể dựa theo hết thảy đề nghị, đem việc này báo cáo quan phủ xử lý. Nghe được Trương Lý Chính lời nói, Diệp Quảng Điền sắc mặt triệt để sụp đổ. Ta nói, ta toàn bộ nói. Diệp Quảng Điền cúi đầu, đem chính mình một nhà chuẩn bị đánh Diệp Đại Phàm sự việc từ đầu chí cuối nói một lần, mọi người nghe xong tất cả đều lật lên bạch nhãn. Này Diệp Quảng Điền cũng quá không phải thứ gì rồi, người ta Diệp Đại Phàm chỉ là đem thuộc về mình ruộng đồng muốn rồi quay về, hắn lại ghi hận trong lòng, tùy thời trả thù. Còn không phải sao, những năm này bọn họ là thế nào đối với hết thảy, người ta không tới tìm hắn gây phiền phức cũng không tệ rồi, hắn ngược lại tốt, còn chủ động tới cửa tìm cớ, thực sự là khinh người quá đáng. May mà Diệp gia ngày bình thường còn vẫn bày ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, như thế rất tốt, đôi cáo lộ ra rồi. Các thôn dân ngươi một lời ta một câu điệu cỡ trách nhìn Diệp gia không phải, Diệp Quảng Điền nghe vào trong tai, xấu hổ đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trương Lý Chính nghiêm khắc mở miệng, Diệp Quảng Điền, lần trước ta cũng đã nói, ngươi cùng hết thảy trong lúc đó lại không liên quan, ngươi đây là đem ta vào thai này ra thai kia đúng không? Ta lệnh cho ngươi, lập tức về nhà lấy ra nửa lượng bạc, là cho hết thảy bồi thường, nếu có lần sau nữa, trực tiếp trục xuất thôn, vĩnh viễn không hứa bước vào Hoàng Pha thôn nửa bước. Diệp Quảng Điền cơ thể chấn động, lộ ra mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chương 8. Gặp phải giặc cướp sau nửa canh giờ, chẳng được rồi nửa lượng bạc Diệp Đại Phàm thỏa mãn trở về nhà. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ, đạt được ban thưởng, kinh nghiệm cận chiến 10 năm, cạm bẫy kinh nghiệm 10 năm, mặt trắng 10 cân, gạo trắng 10 cân, đồng tiền 200 văn. Đinh. Bởi vì nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, phát động bạo kích hiệu quả, khen thưởng thêm kiện thể hoàn một khỏa, giả cổ cung tiến một bộ, tiến thuật kinh nghiệm 20 năm, kinh nghiệm cận chiến 20 năm, cạm bẫy kinh nghiệm 20 năm, mới mẻ đuổi dê một con, bạc năm lượng, đã tổn vào không gian tùy thân. Hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, Diệp Đại Phàm cảm giác trong đầu có thêm rất nhiều về các đấu, cạm bẫy và tiến thuật tri thức cùng cảm ngộ. Những kỹ xảo này cùng kinh nghiệm phảng phất là hắn hơn 10 năm khổ luyện đoạt được, in dấu thật sâu khắc ở sâu trong linh hồn, nhường hắn có thể trong nháy mắt làm ra tối ưu phản ứng. Diệp Đại Phàm cười khỏe miệng đều không khép lại được, hắn tâm thần khẽ động, một cái đen nhánh cung tiễn thì xuất hiện trong tay. Cung tiễn cầm trong tay nặng trịch trịch, vừa nhìn liền biết chất lượng rất không tồi. Hắn thuần thục dựng vào một mũi tên, cung kéo căng nguyệt, siêu một tiếng, mũi tên thật sâu không xuống mộ tượng. Không sai không sai, có rồi cung tiễn, về sau cũng không tiếp tục buồn không có thịt ăn. Diệp Đại Phàm tự lẩm bẩm. Hoàng Pha thôn mặc dù chỗ vắng vẻ, nhưng lại cùng Đại Thanh Sơn chăm chú tương liên. Núi này liên miên mấy trăm dặm, là mấy trăm dặm trong lớn nhất một vùng núi. Bên trong giặc cướp hành hành, dã thú đông đảo, tầm thường thôn dân đối nó tránh không kịp. Nhưng bây giờ Diệp Đại Phàm đã xưa đâu bằng nay, chẳng những có siêu cao tiễn thuật gia thân, với lại cạm bẫy cùng kinh nghiệm cận chiến cũng không kém. Nay trong mắt người khác hiểm địa, đối với hắn mà nói chính là tiện tay có thể lấy bà khố, muốn đánh chút ít tiện rừng, quả thực dễ như trở bàn tay. Hắn đầu tiên là cầm lấy kiện thể hoàn một ngụm nuốt vào, đợi đến quen thuộc dòng nước cấm tiêu tán, hắn mới đưa đuổi dê lấy ra ngoài. Từ hắn xuyên qua tới sau đó, không phải ăn hoa màu mặt, chính là gạo cùng mặt trắng, mặc dù bị trong thôn thực vật mạnh hơn không ít, nhưng mà hồi lâu không nghe thấy mùi thịt, lúc này có rồi đuổi dê, tự nhiên thèm ăn không thôi. Dù sao cũng ngủ không được, hắn dứt khoát cầm đuổi dê đi nhà bếp, sau nửa canh giờ, thơm ngào ngạt đuổi dê cuối cùng đã nướng chín. Mặc dù không có gì gia vị, nhưng mà Diệp Đại Phàm ý nguyên ăn rất ngon, một hơi xử lý một nửa đuổi dê, mới rốt cục ăn no. Hắn mở cửa đi vào trong viện, lúc này bầu trời còn đang ở tung bay bông tuyết, lúc chạm vạng tối vừa đảo qua biệt tử, lại đóng thật dày một tầng. Lớn như vậy tuyết, nóc nhà sẽ không bị áp sợ a. Hắn có chút không yên lòng, cầm một xẻng đem nóc nhà tuyết dọn dẹp một phen, mới về đến trong phòng tiến nhập mộng đẹp. Ngày thứ hai, ngày mới sáng rõ. Còn đang trong giấc mộng Diệp Đại Phàm liền bị trong thôn tiếng hô hoán bừng tỉnh. Mau tới người nhà, đầu thôn Tây Lưu lão yên nhi ra nhà sập, người bị chôn ở bên trong, đội vàng cứu người. Diệp Đại Phàm mở to mắt mặc xong quần áo, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Rất nhiều thôn dân chính hướng đầu thôn Tây Phương hướng đuổi. Diệp Đại Phàm nhàn rỗi vô sự, liền cũng đi theo đi qua. Trên đường, các thôn dân trò chuyện âm thanh truyền vào trong tai. Lưu lão yên nhi số khổ a, vất vả nuôi lớn con trai, năm ngoái lên núi đi săn lại bị đạo tặc sát hại. Đúng vậy a, bây giờ lẻ loi hữu quạng, quả thực đáng thương. Thiên sát tặc phỉ, cùng quan phủ giống nhau, đều không cho ta bách tính tốt hơn. Diệp Đại Phàm theo thôn dân đi vào Lưu lão yên nhi trước cửa nhà. Chỉ thấy hơn 10 trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng hán tử tại đổ sụp đống đất hạ ra sức đào móc, không bao lâu, Lưu lão yên nhi bị đào ra. Trương Lý Chính và trong thôn lang Trung Lý Tam Cứu tiến lên xem xét. Không có hít thở, đã vô lực hồi thiên. Lý Tam Cứu lắc đầu thở dài, nhìn xem này dáng vẻ gầy yếu, cho dù còn sống, cũng không chịu được lâu, cũng coi là giải thoát rồi. Các thôn dân thấy cảnh này, khó tránh khỏi có chút thọ tử hồ bi. Đại An triều đình từ thành lập lên, đã trải kinh mấy đời quân chủ, đã từng cũng từng có huy hoàng tình thế, chính trị sang trong, kinh tế phồn vinh, bách tính an cư lạc nghiệp. Nhưng mà năm gần đây, lại sâu hãm loạn trong giặc ngoài vũng bùn. Trên triều đình quyền thần đương đạo hoạn quan tham gia vào chính sự, trung thần hiền lương hoặc bị xa lánh chèn ép, hoặc bị ép từ quan quy ẩn. Chỗ quản lý càng là hơn hỗn loạn không chịu nổi, các nơi quan viên tùy ý gia tăng thuế má danh mục, trừ ra thường quy thuế ruộng, thuế đầu người, còn có các loại tìm kế thuế phụ thu, dân chúng khổ không thể tả. Lại thêm năm trước xảy ra một hồi nghiêm trọng nạn châu chấu, chết đói vô số dân chúng, dịch bệnh lại bắt đầu ở các nơi lan tràn. Rất nhiều bách tính sống không nổi, liền trở thành lưu dân, trong đó một ít rất thích tàn nhẫn tranh đấu người, liền vào rừng làm cướp, kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm. Đại Thanh Sơn cũng là lúc đó lên, dần dần biến thành vô số giặc cướp xảo huyệt. May mắn được năm ngoái nữ đế đăng cơ, những tình huống này mới có chuyển biến tốt. Diệp Đại Phàm nghe chung quanh các thôn dân nghị luận, tâm tình cũng nhận lây nhiễm, có chút xa xút. Tại Trương Lý Chính an bài xuống, mọi người dùng một tịch phá vỡ màn bao lấy Lưu Lão Yên Nhi thi thể, cầm công cụ đạp tuyết lên núi an táng. Diệp Đại Phàm không có việc gì, dứt khoát liền đi theo cùng nhau đi tới, đi đến nửa đường mới phát hiện, Diệp Khánh An lại cũng trong đám người. Làm Diệp Đại Phàm phát hiện đối phương lúc, Diệp Khánh An đang lườm một đôi ánh mắt hung dữ nhìn hắn. Diệp Đại Phàm cười hắc hắc, một tay nắm cái mũi, một tay không dừng lại quạt gió, làm ra một thối không ngửi được động tác. Giận dữ Diệp Khánh An nổi trận lôi đình, sắc mặt đỏ lên như heo lá gan, nếu không phải đồng hành quá nhiều người, hắn không phải đi lên cùng Diệp Đại Phàm đánh một trận không thể. Mọi người chậm rãi từng bước hướng phía trên núi đi, dùng hơn một canh giờ, mới rốt cục đi vào một chỗ cản gió khe núi. Nơi đây có mấy cây cây tùng, tại băng thiên tuyết địa trong quật cường đứng thẳng, trung quanh là thật dày tuyết đạo. Trương Lý Chính hơi hiểu chút ít phong thủy thuật, tại khe núi trong cẩn thận tìm kiếm rồi một phen về sau, tuyển định rồi một chỗ tương đối vị trí thích hợp. Thì nơi này đi, mọi người đem hố đào sâu chút ít, quá cạn lời nói, dã thú ngửi được vị rồi sẽ đem thi thể đào ra đây ăn hết. Các thôn dân yên lặng gật đầu, Đại Thanh Sơn thượng dã thú thường xuyên ẩn hiện, đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Thế là, các thôn dân nhao nhao cầm lấy công cụ, bắt đầu ở tuyển định vị trí đào móc bộ huyệt. Xẻng sắt chèn thật dày đất đông cứng, mỗi lật qua lật lại một chút đều nương theo lấy trầm muộn tiếng vang cùng mọi người cật lực thở dốc. Diệp Đại Phàm cũng gia nhập trong đó, hắn huy động xẻng sắt động tác đặc biệt hữu lực, một cái xẻng xuống dưới, đất đông cứng liền bị lật lên một đại đồng, cái này khiến bên cạnh thôn dân đối với hắn quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Diệp Khánh An thì tại một bên làm việc một bên thỉnh thoảng địa trường Diệp Đại Phàm một chút, ánh mắt kia phảng phất muốn ở trên người hắn xuyên ra mấy cái đến trong động. Sau nửa canh giờ, mọi người thuận lợi đem Lưu lão hiệu sĩ mai táng xong. Vừa mới chuẩn bị trở lại thôn, liền nghe đến cách đó không xa trên núi truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Ông trời thật là mắt mù, tuyết rơi lên thì biết tay, mắt nhìn thấy sơn trại lương thực thấy đáy, thì ngay cả con mồi cũng đánh không đến mấy cái. Các minh đệ, thêm chút sức, dưới núi cách đó không xa chính là Hoàng Pha thôn, vào thôn, chẳng những có lương thực có thịt, còn có bó lớn tiểu vợ cùng xinh đẹp quả phụ trở lấy ta đi khoái hoạt, đều nhanh nhẹn điểm. Tam đương ra, ngươi chậm một chút, ta đều không đi mau được. Nghe được này vài câu đối thoại, Hoàng Pha thôn các thôn dân trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Chương 9. Ta mẹ nó, hệ thống ngươi chơi đâu? Trong Lý Chính Thúc, những người này là Diệp Khánh An lơm lớm lo sợ điệu mở miệng, hai chân cũng bắt đầu run lên. "Xuyệt, đừng nói chuyện, tuyệt đối đừng để bọn hắn nghe được." Một người khác vội vàng che miệng của hắn. Sau đó, Hoàng Pha thôn các thôn dân tất cả đều khẩn trương xuống lại đến Trương Lý Chính bên cạnh, chờ đợi quyết định của hắn. Trương Lý Chính lúc này cũng là tâm hoảng ý loạn, hắn ấy là biết hiểu Đại Thanh Sơn trong co giặc cướp, chỉ là này hơn 2 năm qua, giặc cướp chỉ ở Đại Thanh Sơn chỗ sâu hoạt động. Bình thường dựa vào cướp đoạt phú hộ cùng quá khứ thương khách mà sống, mỗi ngày thì cá, thời gian qua tiêu dao khoái hoạt. Chưa bao giờ đi qua thôn bọn họ, càng không đoạt lấy lương thực cùng nữ nhân, cho nên hắn căn bản thì không có hướng phương diện này nghĩ. Lúc này suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể đoán ra nguyên nhân, liên tiếp hạ hơn 10 ngày tuyết, những thứ này giặc cướp đã không có lương thực, lại đánh không đến con mồi. Quá khứ thương khách càng là hơn một cái không có, lại thêm tuyết lớn ngập núi, bọn họ không thể như thường ngày như vậy cướp bóc phú hộ, cho nên những thứ này đói khát khó nhịn giặc cướp, chỉ có thể đối với khoảng cách Đại Thanh Sơn hơi gần thôn ra tay. Mà bọn họ Hoang Pha thôn, đứng núi chịu sào thì là cái thứ nhất. Tất cả mọi người nghe ta, chúng ta lặng lẽ xuống núi, trước chạy về trong thôn lại nói. Trương Lý Chính nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ được biện pháp tốt, chỉ có thể trước mang theo thôn dân mau chóng trở lại thôn. Mọi người nhao nhao gật đầu, với sau lưng Trương Lý Chính, chuẩn bị theo một chỗ bí mật xuống núi. Vừa đi ra không có mấy bước, Diệp Khánh An dưới chân trượt đi, cả người theo triển núi thì sợ hãi kêu lấy lăn xuống dưới. Trương Lý Chính sắc mặt đổi biến, thấp giọng mắng một câu, vội vàng ra hiệu mọi người tăng thêm tốc độ hướng xuống đuổi, chỉ mong nhìn đám kia giặc cướp tốc độ chậm một chút, đuổi không kịp bọn họ. Các thôn dân ống thở đều kém chút tức điên, Diệp Khánh An gia hỏa này thực sự là thành sự không có bại sự có thừa, bị Diệp Đại Phàm còn lớn hơn ra mấy tuổi. Sao rắc rưởi như vậy? Cái này xong rồi, cũng không biết có thể hay không còn sống xuống núi. Diệp Khánh An làm ra tiếng động cũng không nhỏ, âm thanh tại yên tĩnh trong núi có vẻ đặc biệt đột ngột. Cách đó không xa giặc cướp nhóm nghe được tiếng động, ngay lập tức hô to gọi nhỏ hướng phía Trương Lý Chính phương hướng nhanh chóng chạy đến. Diệp Đại Phàm ánh mắt run lên, thừa dịp không người chú ý, thì thầm trốn đến rồi bên cạnh rừng cây phía sau. Hắn tâm thần khẽ động, tối hôm qua vừa đạt được giả cổ cung tiễn thì xuất hiện trong tay. Hắn đã quyết định chú ý, trước xem tình huống một chút biến hóa, nếu những thứ này cường đạo thật muốn đối với các thôn dân bất lợi, hắn tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Đột nhiên, hệ thống âm thanh tại trong óc vang lên, "Đinh. Đối mặt Hắc Phong trại giặc cướp theo đuổi không bỏ, ngươi lại lựa chọn như thế nào?" 1. tìm cơ hội ra tay, đem bao gồm Tam Đương gia ở bên trong 7 tên giặc cướp toàn bộ làm chết. Hoàn thành ban thưởng, mặt trắng 1000 cân, gạo 1000 cân, thịt heo 200 cân, vi hình kiện thể hoàn 50 mai, bách luyện cương đao tâm chắn 50 bộ. 2. Biến thành tham sống sợ chết hán gian, giúp đỡ Tam Đương gia khuyên nhủ Trương Lý Chính đáp ứng đối phương nói lên điều kiện. Hoàn thành ban thưởng, sợ chiến phân tử chất gỗ xương hào một viên, hát phong trại độ thiện cả năm. Diệp Đại Phàm nghe được hệ thống cho ra tuyển hạng, trong lòng không còn gì để nói. Ta mẹ nó, người chơi đâu? Hai cái này tuyển hạng cũng dùng lựa chọn sao? Nghĩ tặng chính mình gì đó cứ việc nói thẳng. Hắn hiện tại thế nhưng có 30 năm kinh nghiệm cận chiến cùng 20 năm tiễn thuật kinh nghiệm mang theo, muốn đem 7 cái giặc cướp giết chết, hay là không có gì khó khăn. Không bao lâu, 7-8 đạo bóng người chặn mọi người đường đi. Bọn họ người mặc da thú, cầm trong tay khảm đao và lưỡi búa, ánh mắt hung ác vô cùng, và bình thường thôn dân hoàn toàn khác biệt. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Hoang Pha thôn hơn 20 vị thôn dân liền bị những người này dọa cho được không dám động đậy. Trương Lý Chính mắt thấy chạy không thoát, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đi tới phía trước nhất, vài vị hảo hán, không biết là cái nào trại thủ lĩnh. Ta là Hoang Pha thôn Trương Lý Chính, có thể đại biểu tất cả thôn. Chúng ta có thể vì các hảo hán dâng lên 1000 cân lương thực, chỉ cầu buông tha thôn chúng ta. Một trên mặt có đạo vết sẹo tinh trắng hán tử đứng ra, trên mặt lộ ra nhe răng cười, "À, các ngươi là Hoang Pha thôn, thực sự là đúng dịp. Lão tử là Hắc Phong trại Tam Đương gia, hiện tại ngươi lập tức mang bọn ta trở lại thôn, chuẩn bị tốt 5000 cân lương thực cùng 20 cái nữ nhân, ta liền làm chủ tha các ngươi một mạng." Các thôn dân nghe được đối phương, lập tức ngây dại. Nhà bọn hắn trong bốn cũng không có bao nhiêu tổ lương, 1000 cân lương thực đều phải người cả thôn cắn răng cứng rắn góp mới có thể gom góp. 5000 cân, nghĩ không cần nghĩ, căn bản thu thập không đủ, chớ nói chi là còn muốn giao ra 20 cái nữ nhân, cái này khiến mọi người làm sao có thể tiếp nhận. Trương Lý Chính sắc mặt khó coi, run rẩy âm thanh mở miệng, "Tam Đương gia, thôn chúng ta nhà nghèo nghèo, thực sự không bỏ ra nổi nhiều như vậy lương thực, nữ nhân cũng đều là phụ nữ có chồng, trong nhà lương trụ, còn xin ngài giơ cao đánh khẽ, 1000 cân lương thực đã là chúng ta có thể chấp vá mức cực hạn." Tam Đương gia nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nổi giận mắng: "Ngươi cái lao giả, dám cùng ta có kẻ mặc cả. Các minh đệ, lên cho ta, trước chặt lao gia hỏa này lại nói." Dứt lời, bên cạnh một lâu laser trường đao thì hướng Trương Lý Chính vào tới, vào đầu liền chuẩn bị chặt xuống. Trương Lý Chính bị hù nhắm chặt hai mắt, cơ thể bản năng muốn tranh né lại bởi vì sợ hãi mà không thể động đậy. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe thấy siêu một tiếng, một đoạn mũi tên liền thẳng tắp đâm vào lâu la trái tim ổ kia. Lâu la mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, cúi đầu mắt nhìn ngược mũi tên, liền nặng nề đổ vào trên mặt tuyết. Tam Đương gia bị bất thình lình một tiễn giật mình tê lên, thân hình hắn hơi hơi dừng một chút, sau đó thì đột nhiên phóng tới Trương Lý Chính. Địch nhân tiễn thuật cực kỳ cao minh, với lại đối phương ở trong tối, hắn ở đây minh. Hắn muốn sống, chỉ có cầm xuống Trương Lý Chính, nhường bắn tên người sợ ném chuột vỡ bình, mới có thể có một chút hy vọng sống. Hắn đoán không sai, làm càng không sai, chỉ là không đợi hắn tới gần. Một mũi tên liền như điện chớp gào thét mà tới, tinh chuẩn địa thứ vào hốc mắt của hắn, trực tiếp từ sau nao xuyên ra. Đỏ trắng bật phun ra, tung tóe rồi Trương Lý Chính mặt mũi tràn đầy, Trương Lý Chính bị dọa đến tê liệt ngã xuống tại đất tuyết trong không ngừng nôn mửa. Còn sót lại 5 tên giặc cướp nhìn xem muốn rách cả mí mắt, không muốn sống cơ búa và trường đao, giống giận hướng Trương Lý Chính vào tới. Mấy người đi theo Tam Đương gia xuống núi làm việc, bây giờ Tam Đương gia đột tử, Hắc Phong trại đại đương gia nhất định sẽ không khinh suất tha thứ. Bọn họ giờ phút này chỉ có một suy nghĩ, đó chính là bắt lấy Trương Lý Chính cùng bắn tên người, chỉ có như thế mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Lý Chính thúc, chạy mau! Diệp Đại Phàm lo lắng la lên. Trương Lý Chính như ở trong mộng mới tỉnh, lộn nào hướng thôn dân vị trí chạy đi. Diệp Đại Phàm nhanh chóng dựng cung bắn tên, năm đạo bóng tên tinh chuẩn không sai lầm ngập vào giặc cướp thể nội. Diệp Đại Phàm lần này không hề có hạ tử thủ, chỉ là nhường 5 người bị trọng thương. Tay hắn cầm cung tiễn, chậm rãi đi đến kêu rên không thôi giặc cướp phụ cận. Bất kể là ở kiếp trước hay là một thế này, đây đều là hắn lần đầu giết người. Nhìn trên mặt đất kia hai cố đã hết rồi tiếng động giặc cướp thi thể, mặc dù Diệp Đại Phàm trong lòng đã sớm chuẩn bị, lại vẫn cảm giác trong bụng một hồi phiên giang đảo hải. Hắn đứng ở bên cạnh thi thể, trong dạ dày một hồi co rút, đem tối hôm qua ăn đuổi dê thịt một mạch toàn bộ phun ra, mãi đến khi nôn không thể nôn mới qua loa dễ chịu rồi chút ít. Lúc này sắc mặt hắn mặc dù có chút tái nhợt, nhưng tinh thần đã dần dần khôi phục. Những thôn dân khác cũng không tốt gì, bọn họ chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Trơ mắt nhìn hai người sống sờ sờ qua đời ở trước mặt mình, từng cái tất cả đều bị hù sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, co quắp trên mặt đất há mồm thở dốc. Diệp Đại Phàm khôi phục bình thường sau đó đến Trương Lý Chính bên cạnh. "Lý Chính thúc, ngươi không sao chứ?" Trương Lý Chính lắc đầu, thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, "Hết thảy à, lần này có thể may mắn mà có ngươi, bằng không ta bộ xương già này hôm nay sợ là muốn gấp ở trên núi rồi." "Lý Chính thúc, đừng nói trước cảm tạ rồi, này năm cái giặc cướp xử lý như thế nào?" Diệp Đại Phàm chỉ vào ngã trên mặt đất kêu khóc không thôi năm tên giặc cướp dò hỏi. Chương 10. Làm ra lựa chọn, Trương Lý Chính nhìn qua trước mặt bị bắt năm tên giặc cướp, trong lòng tràn đầy xoắn xuýt. Hắn muốn là trung thực bách tính, tuy biết những người này giữ lại không được, dễ thân tay lấy tính mạng người ta sự tình, hắn thực sự khó mà quyết đoán. Lúc này, một giặc cướp cố nén đau xót, hướng Trương Lý Chính cầu khẩn: "Lão ca ca, ngài phóng chúng ta đi thôi, chúng ta trở về liền nói gặp phải cái khác sơn trại, không hề đề cập tới Hoang Pha thôn nữa chứ. Còn có thể tại đại đương gia trước mặt thành quý thôn nói ngọn, bảo đảm hắn không còn đến cướp bóc. Sau khi chúng ta trở về chắc chắn ngày ngày thành ngài cầu phúc, chúc ngài sống lâu trăm tuổi." Cái khác giặc cướp cũng liên tục gật đầu, nhao nhao tỏ vẻ chính mình sau khi trở về tuyệt không nhiều lời. Trương Lý Chính sắc mặt âm tình bất định, các thôn dân nghe được giặc cướp lời nói, nhao nhao có chút ý động. "Lý Chính thúc, tất nhiên những thứ này giặc cướp nói như vậy, chắc hẳn sẽ không nói lời nói dối, nếu không ta thì thả người đi. Diệp Khánh An không biết lúc nào tiến tới Trương Lý Chính trước mặt, mở miệng khuyên. Hắn hiện tại lá gan đều sắp bị dọa phá, chỉ nghĩ lập tức về đến nhà, rời xa chỗ thị phi này. Đúng nha, Lý Chính, Diệp Khánh An tiểu tử này mặc dù làm việc không đáng tin cậy, nhưng mà nói có lý à, với lại ta nghe nói giặc cướp vô cùng giảm nghĩa khí, bọn họ tất nhiên nói ra, khẳng định lại tuân thủ lứa hẹn. Có vài vị thôn dân cũng gật đầu đồng ý, nhưng cũng không ít thôn dân trong lòng còn có lo nghĩ, cảm thấy thả hổ về rừng, sợ bị đại họa. Diệp Đại Phàm ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, hắn tự nhiên là không có khả năng đem 5 người này thả đi. Vừa mới sở dĩ hỏi Lý Chính, vì xem xét phản ứng của mọi người. Hiện nay nhìn tới, lại có không ít thôn dân tưởng tượng lấy đem giặc cướp thả đi về sau, đối phương lại giữ bí mật. Quả thực là đơn thuần buồn cười, hắn có thể khẳng định, chỉ cần đem 5 người này đem thả rơi, bọn họ Hoàng Pha thôn rất nhanh gặp phải tai họa ngập đầu. Nói không chừng, tất cả thôn người đều sẽ bị đối phương giết sạch cho hả giận. Trương Lý Chính nhức đầu không thôi, dựa theo nội tâm của hắn, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Nhưng thân làm một trung thực người bình thường, hắn lại hung ác không hạ lòng này. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt ném đến rồi Diệp Đại Phàm trên người. Hết thảy a, ngươi quyết định đi, chỉ cần ngươi quyết định chuyện, chúng ta tất cả đều ủng hộ. Diệp Đại Phàm không nói hai lời, nghiêm mặt đi đến vị kia lên tiếng trước nhất giặc cướp trước mặt. Ngươi. Giặc cướp vừa định nói chuyện, Diệp Đại Phàm đã đem mũi tên đâm vào đối phương trái tim. Người kia trừng to mắt, vô lực ngã xuống. Diệp Đại Phàm chậm rãi rút ra mang huyết mũi tên, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Mọi người số tuổi đều lớn hơn ta, ngay cả ta đều biết phóng những người này trở về, chỉ làm cho thôn đem lại tai họa ngập đầu. Các ngươi vẫn còn trong lòng còn có may mắn. Hôm nay nếu không trừ bọn họ, ngày sau tất thành họa lớn. Những thứ này giặc cướp hung tàn thành tính, tuyệt không có khả năng vì chúng ta nhất thời nhân từ liền bỏ qua chúng ta. Các thôn dân thấy cảnh này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Khánh An càng là hơn bị hù hai chân như nhũn ra, nước tiểu đều kém chút chảy ra. Trương Lý Chính trọng trọng gật đầu, trong lòng của hắn tuy có không đành lòng, hiểu rõ đây là hành động bất đắc dĩ. Tất nhiên làm ra quyết định, vậy hắn cũng không do dự nữa, lúc này nói ra, hết thảy làm đúng. Tất cả mọi người cùng nhau động thủ, đem còn lại 4 tên giặc cướp đánh chết tươi, đào hố bồi lấp. Trương Lý Chính nói xong, hướng phía các thôn dân quét mắt đi qua, chờ đợi bọn họ làm ra hành động. Diệp Đại Phàm trong lòng thầm khen một tiếng, không hổ là Lý Chính, hiểu rõ lôi kéo tất cả mọi người ra tay. Kể từ đó, mọi người liền thành trên một sợi thừng châu chấu, nếu thật là sự việc đã bại lộ, một đều trốn không thoát. Chỉ có như thế, mới có thể để cho mọi người đem chuyện này vô dụng đến trong lòng. Các thôn dân mặc dù sợ sệt, nhưng ở Trương Lý Chính ánh mắt nhìn gần dưới, cũng đều chậm rãi xê dịch bước chân, đi tới giặc cướp bên cạnh. Mấy cái gan lớn chút ít người trẻ tuổi, càng là hơn nhặt lên trên đất hòn đá. Giặc cướp nhóm thấy đại thế đã mất, chửi ầm lên, các ngươi những thứ này tiện dân, dám giết chúng ta, Hắc Phong trại đại đường gia sẽ không bỏ qua các ngươi. Chờ ta các minh đệ tìm đến, định đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Đại Phàm hừ lạnh một tiếng, bay lên một cước đá vào trên mặt hắn, đưa hắn chặn lại trở về. Mọi người cùng nhau tiến lên, côn bổng hòn đá nhao nhao rơi xuống, trong chốc lát, 4 tên giặc cướp liền hết rồi hơi thở. Có gan lớn thôn dân tại giặc cướp trên người tìm ra hơn 500 văn tiền, Trương Lý Chính đem tiền chia đều xuống dưới, mỗi người đều được chia hơn 20 văn. Về phần giặc cướp vũ khí, mọi người không dám di chuyển, sợ ngày sau bị người phát giác. Mọi người rất nhanh đào cái sâu đạt 2 mét hố to, đem giặc cướp vùi lấp, cẩn thận xóa đi dấu vết về sau, lúc này mới cùng nhau hạ sơn. Về đến thôn, Diệp Đại Phàm và Trương Lý Chính bắt chuyện qua, chưa hết được trở về nhà. Vừa bước vào ra môn, Diệp Đại Phàm trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm, "Ring. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ, đạt được ban thưởng, mặt trắng 1000 cân, gạo 1000 cân, thịt heo 200 cân, vi hình kiện thể hoàn 50 mai, bách luyện cương đao tâm chắn 50 bộ." Phát tài phát tài, Diệp Đại Phàm nhếch miệng cười không ngừng. Tại đây triều đại, mặt trắng cùng gạo cực kỳ trân quý, dân chúng tầm thường có gặp, này 2000 cân lương thực, đầy đủ hắn ăn được nhiều năm. Còn có kia 200 cân thịt heo, cũng làm cho hắn miên man bất định, trong lòng đã tính toán thật nhiều chủng phương pháp ăn. Về phần bách luyện cương đao tâm chắn, nghe xong tên liền biết bất phàm. Chỉ là chính mình một dân chúng bình thường, hệ thống ngươi cho ta nhiều như vậy vũ khí làm gì? Chẳng lẽ lại là nghĩ gọi mình tạo phản? Diệp Đại Phàm cuối cùng mới nhìn hướng về phía vi hình kiện thể hoàn, lập tức tò mò hỏi, thống đệ có ở đây không? Không người đáp lại. Hệ thống ca. Trầm mặc như trước. Thống cha. Đinh. Ký chủ không cần khách khí, có việc ngươi nói chuyện. Ta mẹ nó. Nếu không phải cảm thấy hệ thống còn có chút dùng, Diệp Đại Phàm nói cái gì đều muốn cùng cầu hệ thống hung hăng nhau nhau một hung. Là cái này cái lão lục. Không phải gọi mình thấp kém địa cầu mới bằng lòng lên tiếng. Chẳng qua hắn cũng chỉ có thể đem cố này đoán khí giấu ở trong lòng, trên mặt còn phải chất đống cười. Thống a, này vi hình kiện thể hoàn là làm gì dùng nha? Đinh. Vi hình kiện thể hoàn có thể tăng cường người sử dụng tố chất thân thể cùng tốc độ phản ứng, đem sức lực phục vụ hẹn cung cấp người bình thường 5 năm khổ tu. Diệp Đại Phàm nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, có rồi này 50 mai kiện thể hoàn, lại thêm kia 50 bộ tinh xảo cương đao tâm chắn, chính mình đầy đủ có thể chọn lựa ra một nhóm tin cậy thôn dân, đem bọn hắn huấn luyện thành một đoạn tinh nhuệ lực lượng hộ vệ. Kể từ đó, Hoang Pha thôn an toàn coi như có rồi cực lớn bảo hộ. Chương 11. Hồ Xuân Hạnh chủ động đi nương nhờ lời nói phân hai bên cạnh. Diệp Khánh An thất hồn lạc phách về tới ra. Vừa mới tiến ra môn, liền nghe đến Tần Thị đang âm dương quái khí cở trách nhìn Hồ Xuân Hạnh. Có chút nữ nhân à, chính là không chịu thua kém, đều cùng người khác thành thân nửa năm rồi, lại còn không có mang thai, quả thực là một con không hạ trứng gà mái. Uổng công rồi ba lượng bạc xính lễ, không ngờ rằng lại là cái trông thì ngon mà không dùng được mặt hàng. Hồ Xuân Hạnh sắc mặt giận dữ màu đỏ bừng, gấp cắn môi dưới, trong mắt ngấn đầy nước mắt. Theo buổi sáng bắt đầu, Tần Thị liền bắt đầu tìm nàng không được tự nhiên. Một hồi nói nàng quét dọn đình viện chưa đủ sạch sẽ, góc chỗ còn có mấy chỗ tuyết đọng. Một hồi lại bắt bẻ nàng làm đồ ăn không hợp khẩu vị, lãng phí lương thực. Nhìn thấy Diệp Khánh An sau khi về nhà, Hồ Xuân Hạnh cho rằng đối phương sẽ vì nàng nói mấy câu, nhưng ai biết, hắn chỉ là hướng bên này nhìn lướt qua, liền đem cha mẹ vụng trộm gọi vào rồi trong phòng. Ba người đi vào phòng, Diệp Khánh An đem trên núi chuyện đã xảy ra, tỉ mỉ nói một lần, cũng dặn đi dặn lại, về sau đừng lại đi trêu chọc Diệp Đại Phạm. Diệp Hoàng Điền hai vợ chồng sau khi nghe xong, lập tức chấn kinh đến mức há hốc mồm. Các ngươi lại giết bảy cái hắc phong trại giặc cướp. Xong rồi, lần này triệt để xong rồi. Tân Thị bị hù sắc mặt trắng bệch, cơ thể cũng không tự chủ được khẽ run lên. Ta nghe người ta nói, những kia giặc cướp tâm ngoan thủ lạn, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chừng rất nhanh liền có thể tra được chúng ta thôn, phải làm sao mới ở đây? Diệp Hoàng Điền cho mày, ngươi nói ngươi, ở nhà ở lại không tốt sao? Không phải đi lưu lão hiệu dịu ra tham gia náo nhiệt, lần này tốt, xảy ra chuyện đi. Diệp Khánh An lòng tràn đầy tủi thân và sợ sệt, mang theo tiếng khóc nước nở nói, cha, không phải ngươi cùng đường gọi ta đi sao? Lại nói, ta cũng không muốn à, lúc đó ta đều bị sợ choáng váng, là Diệp Đại Phạm ra tay trước, khăng khăng muốn giết những kia giặc cướp, Lý Chính Thúc cũng đồng ý, còn nhường mọi người cùng nhau độc thủ, ta có thể có biện pháp nào? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Diệp Đại Phạm khăng khăng muốn giết người. Diệp Khánh An vội vàng hỏi. Đúng a? Với lại Hắc Phong trại Tam đương ra, chính là Diệp Đại Phạm dùng cung tiễn bắn chết. Ta lúc đó kém chút dọa nước tiểu, lúc này mới mấy ngày chưa từng thấy, này Diệp Đại Phạm quả thực cùng biến thành người khác dường như, tâm ngoan thủ lạn, chúng ta về sau hay là bất trêu chọc hắn cho thỏa đáng. Diệp Khánh An nghĩ tới ở trên núi lúc, Diệp Đại Phạm mặt không thay đổi giết chết một giặc cướp, chân của hắn bụng thì run lập cập. Ma chứng, về sau chính mình cũng không tiếp tục đi tìm đối phương phiền toái, thực sự thật là đáng sợ. Thật tốt quá, nhà chúng ta lần này được cứu rồi. Diệp Quảng Điền hưng phấn mà bố đuổi, trên mặt vẻ lo lắng cũng tản đi rồi mấy phần. Chuyện này dừng ở đây, trước kiên nhận chờ đợi, nếu Hắc Phong trại người thật tìm thấy trong làng, chúng ta thì trước tiên bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhất định có thể giữ được tính mạng. Tần Thị mẹ con nghe được Diệp Quảng Điền nói như vậy, trong lòng cũng qua loa yên tâm. Sau đó, Diệp Khánh An mới rầu rĩ không vui trở về phòng của mình. Diệp Đại Phạm dường như một tòa núi lớn, ép hắn không thở nổi. Một nguyên bản chính mình tiện tay có thể nắm bóp người trẻ tuổi, lại đã phát triển đến tình trạng như thế, cái này khiến trong lòng của hắn cực độ không công bằng. Hồ Xuân Hạnh lúc này đang ngồi ở trên mép giường lau nước mắt, trông thấy Diệp Khánh An về sau, nhịn không được vừa quay đầu, không nhìn hắn nữa. Đêm qua, Diệp Khánh An đẩy người phân người trở về nhà, toàn thân hôi thối vô cùng, kia buồn nôn một màn tại Hồ Xuân Hạnh trong đầu vung đi không được. Diệp Khánh An bay thẳng hướng Hồ Xuân Hạnh, đưa tay chính là một cái tát, Hồ Xuân Hạnh tiểu nộn gương mặt trong nháy mắt hiện hiện một dấu bàn tay rành rành. Nàng khó có thể tin chừng lớn hai mắt, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, ngươi vì sao đánh ta? Diệp Khánh An mặt giận dữ, quắc, ta đánh chính là ngươi, ai bảo ngươi mới vừa rồi cùng mẹ ta mạnh miệng rồi? Ta không có mạnh miệng. Hồ Xuân Hạnh ủy khuất vô cùng. Ta nói có là có, còn dám mạnh miệng, ta thì đánh chết ngươi. Diệp Khánh An giống to một câu, còn có, ngươi vì sao không thích sống chung? Vì sao mỗi lần đều không đi theo chúng ta đi đối phó Diệp Đại Phạm? Ngươi có phải hay không thích đối phương, không nỡ xuống tay với hắn? Hồ Xuân Hạnh ngây dại, ngươi đang nói bậy bạ gì? Hết thể thế nhưng ngươi đừng đệ, ta là hắn tổ tử, ta làm sao có khả năng thích hắn? Cầu thí đừng đệ. Hắn hiện tại dài lại cao lại tráng, cái đầu so với ta đều cao, cũng mới nhỏ hơn ngươi rồi 2-3 tuổi, hai ngươi tại một viên bồi bạn. Ngươi cho ta nói thật, có phải hay không là ngươi không chịu nổi tình mình, chủ động đi câu dẫn hắn? Diệp Khánh An hai mắt đỏ bừng, như là mất lý trí bình thường, mạnh vươn tay kẹp lại Hồ Xuân Hạnh cổ, bộ dáng kia rất là điên cuồng. Giống như chỉ có như vậy, mới có thể để cho hắn tìm về một tia nam nhân tôn nghiêm. Khốc cục, ta tại trong lòng ngươi thì không chịu được như thế sao? Mau buông tay. Hồ Xuân Hạnh quả thực không thể tin được Diệp Khánh An có thể nói ra như vậy vô liêm sỉ lời nói. Tuy nói nàng tên này nghĩa thượng tướng công là rất rưởi, tuổi còn trẻ liền thân mắc cẩn tật, thành hôn nửa năm đều không thể biên phòng. Có thể nàng chưa bao giờ có mảy may oán trách. Mỗi lần bà âm dương quái khí trào phúng nàng là chỉ không hạ trứng gà mái, vì bận tâm tướng công mặt, nàng đều yên lặng chịu đựng, không nói một lời. Sao liệu chính mình như thế tình cảm chân thực đối đãi, đối phương lại đối với mình lòng tràn đầy ngờ vực vô căn cứ. Nói đến nỗi đau của ngươi rồi đúng không? Ngươi cấp bách đúng không? Lão tử đánh chết ngươi. Diệp Khánh An vừa mới chuẩn bị ra tay, Hồ Xuân Hạnh thì hướng phía cánh tay của hắn hung hăng cắn xuống. A! Diệp Khánh An hét thảm một tiếng, Hồ Xuân Hạnh tìm đúng cơ hội, thật nhanh chạy ra Diệp gia. Đợi đến Diệp Khánh An cùng người nhà đuổi theo ra đi, người đã sớm chạy không còn hình bóng. Nhìn đồng hồ, đã đem gần giữa trưa. Diệp Đại Phàm chuẩn bị nấu cái cơm ăn. Vừa đem gạo buồn bực bên trên, xuất ra còn lại nửa cái đùi dê chuẩn bị cắt miếng, liền nghe đến trong viện vang lên một đạo run rẩy thanh âm nữ nhân. "Phàm đệ, ngươi có nhà không?" Diệp Đại Phàm vừa nghe là biết là Hồ Xuân Hạnh âm thanh, vội vàng thả ra trong tay đùi dê, đi tới trong viện. Chỉ thấy Hồ Xuân Hạnh tóc có chút lộn xộn, trên mặt còn mang theo chưa khô vệt nước mắt, chính mặt mũi tràn đầy bất lực nuốt ở viện tử trong góc. "Xuân Hạnh tỷ, ngươi đây là thế nào?" "Phàm đệ, ta bị Diệp Khánh An đánh." Thật sự là không có chỗ có thể đi, ngươi có thể hay không thu lưu ta, ta có thể vì ngươi giặt quần áo nấu cơm, ngươi muốn ta làm gì ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cầu ngươi có thể lưu lại ta. Ô ô ô. Hồ Xuân Hạnh nói rất đúng tình hình thực tế, từ một năm trước cha mẹ qua đời về sau, cuộc sống của nàng liền lâm vào bóng tối vô tận. Tại ca tổ gia, Nàng mỗi ngày đều muốn nhìn xem sắc mặt người làm việc, theo sớm bận đến muộn, có chút sai lầm rồi sẽ đưa tới dừng lại cửa trách. Nguyên bản dựa theo tướng mạo của nàng, tìm một nhà khá giả tướng công cũng không phải việc khó. Nhưng mà nàng tẩu tử lại cảm thấy những người khác ra xính lễ quá thấp, mai cho đến Diệp Khánh An ra xuất ra 3 lượng bạc là xính lễ, nàng tẩu tử lúc này mới gật đầu. Hiện tại nàng chạy ra nhà chồng, tự nhiên không thể lại trở lại ca tẩu gia, bởi vậy, nàng chỉ có thể tìm tới Mã Diệp Đại Phàm. Chương 12. Cầm tới cùng cách sách Diệp Đại Phàm nhìn qua dáng người thất tha, khuôn mặt xinh đẹp Hồ Xuân Hạnh, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Xuân Hạnh tỷ, đến tuột cùng có chuyện gì vậy? Người tỷ mị nói tới. Hồ Xuân Hạnh gật đầu, đem sự tình tiền căn hậu quả 1 năm 1 mười địa nói ra. Nghe tới Diệp Khánh An lại hoài nghi mình cùng Hồ Xuân Hạnh có tư tình về sau, Diệp Đại Phàm đều có chút hoài nghi Diệp Khánh An có phải hay không đầu óc hồ đồ rồi. Chính mình trước đó tại Diệp gia loay hoay xoay quanh, nơi nào có thời gian đi làm những thứ này loạn thất bát tao chuyện. Sau khi rời đi cũng chỉ và Hồ Xuân Hạnh đội vàng gặp qua một lần, căn bản không tồn tại cái gọi là gây án thời gian. Chẳng qua, tất nhiên ông trời mở mắt, nhường Xuân Hạnh tỷ chủ động đến đây đầu nhập vào, hắn tất nhiên là cầu còn không được. Đúng lúc này, hệ thống âm thanh tại Diệp Đại Phàm trong đầu vang lên, "Đinh. Đối mặt Hồ Xuân Hạnh đầu nhập vào, ngươi lại làm gì lựa chọn?" 1. Đáp ứng nàng cùng đi Diệp gia, bước Diệp gia viết xuống ly hôn thư. Hoàn thành ban thưởng, Hồ Xuân Hạnh độ thiện cảm 100, hồng ngọn đến 10 đúng, đèn lồng đỏ 10 đúng, giả cổ chất gỗ thùng tắm 1 con, nam nữ bông vải phục giày đông các 2 bộ, kế sinh vật dụng 1 số. 2. Cự tuyệt nàng, tặng nàng trở lại Diệp gia. Hoàn thành ban thưởng, nhuyễn đàn nam bằng sắt xương hào 1 viên, Diệp gia độ thiện cảm 5. Nghe xong hệ thống ban thưởng, Diệp Đại Phàm ngây ra như phỗng, mẹ nó, hệ thống đây là ý gì? Là nghĩ gọi mình nạp tiếp. Kẻ ngốc đều hiểu được tuyển 1. Diệp Đại Phàm lúc này nghĩa chính từ nghiêm điệu mở miệng, "Xuân Hạnh tỷ, ngươi yên tâm ở, có ta ở đây, không ai có thể bắt nạt ngươi. Chỉ là ngươi như vậy ở nhà ta, đối với ngươi thành danh có hại. Không bằng ta dẫn ngươi đi Diệp gia, nhờ Diệp Khánh An cho ngươi viết phong ly hôn thư. Kể từ đó, cho dù ngươi ở nhà ta, người bên ngoài cũng không thể nói gì hơn." Hồ Xuân Hạnh trừng lớn 2 con ngươi, "Phàm đệ, như vậy thật được không? Diệp gia lại đáp ứng sao?" Diệp Đại Phàm cười khẩy, giơ lên 5 đấm, bá khí đáp lại, "Bọn họ tốt nhất đồng ý, bằng không, ta không ngại để bọn hắn nếm chút khổ sở." Hồ Xuân Hạnh cảm động không thôi, nhìn qua trước mặt coi như lớn lên đẹp trai Diệp Đại Phàm, nàng cảm giác chính mình trái tim nhỏ cũng bắt đầu phanh 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 nhảy không ngừng. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, "Ta thế nhưng gả cho người khác bị chồng dùng bỏ, ngươi dạng này giúp ta, đáng ra không? Ngươi sẽ không ghét bỏ ta?" Diệp Đại Phàm kéo lại Hồ Xuân Hạnh tay, ánh mắt chân thành tha thiết mà kiên định, "Xuân Hạnh tỷ, ngươi nói đây là lời gì? Trong lòng ta, ngươi bị thế gian này đa số nữ tử đều chân quý. Gả cho Diệp Khánh An cái kia hôn đản cũng không phải là lỗi lầm của ngươi, ngươi là người bị hại, ta như thế nào ghét bỏ?" Hồ Xuân Hạnh trong mắt lệ quang thiểm thước, đỏ mặt nói, "Thực ra, ta mặc dù gả vào Diệp gia, lại vẫn thành hoàn bích chi thân, Diệp Khánh An có ẩn tận, không cách nào được phu thê chi sự." Diệp Đại Phàm nghe nói như thế, lập tức mặt mày hớn hở, lần này thực sự là kiếm lợi lớn, không ngờ rằng còn có vui mừng ngoài ý muốn. Hắn lôi kéo Hồ Xuân Hạnh đội vàng đi ra ngoài, "Đi đi đi, chuyện khác sau đó lại nói, chúng ta hiện tại liền đi Diệp gia, và làm xong chuyện này, trò chuyện tiếp cũng không muộn." Hồ Xuân Hạnh tuy có chút ít thất vọng, nhưng vẫn là đi theo Diệp Đại Phàm cùng nhau hướng Diệp gia tiến đến. Chính vào giữa trưa, đông tuyết tung bay, trên đường đi cũng không nộ kiến những thôn dân khác. Hai người vừa bước vào Diệp gia cửa lớn, liền bị Diệp Quảng Điền người một nhà bao bọc vây quanh. "Hồ Xuân Hạnh, ngươi cái tiện nhân, ban ngày ban mặt và nam nhân khác lôi lôi kéo kéo, ta giết ngươi." Diệp Khánh An thấy Diệp Đại Phàm lôi kéo chính mình vợ không buông tay, kém chút giận dữ tại chỗ bạo tạc, không cần nghĩ ngợi phóng tới hai người. Đáng tiếc còn chưa tới gần, liền bị Diệp Đại Phàm một cước đá ra rồi cách xa mấy mét. Đau hắn che bụng, như cái con tôm bình thường, ngã trên mặt đất không dừng lại lăn lộn. Tần Thị thấy con trai bị đánh, cũng không nói hoài tới sợ sệt Diệp Đại Phàm, dương nhanh múa vuốt sông đi lên, "Ngươi cái thằng con hoang, lại dám đánh con ta, lão nương liều mạng với ngươi." Diệp Đại Phàm không lưu tình chút nào, nắm chặt nàng cổ áo, quạt liên tiếp 3 cái tát, đánh cho Tần Thị đầu góc choáng váng mới dừng tay. Diệp Đại Phàm cứng rắn uy hiếp dừng Diệp Quảng Điền, hắn sắc mặt thay đổi mấy lần, không dám lên trước, chỉ bụng trộm hướng vợ nháy mắt. Tần Thị ngầm hiểu, đặt mông ngồi ở trong đống tuyết, bắt đầu kêu trời trách đất, "Ông trời già à, không cách nào sống, nhà mình con dâu đều muốn bị người đoạt đi, ai tới cứu lấy chúng ta một nhà à?" Tần Thị gân cổ họng khóc lớn, rất nhanh dẫn tới không ít thôn dân. Mọi người thấy Diệp Quảng Điền một nhà và Diệp Đại Phàm đối lập, lập tức đến rồi hào hứng. Tần Thị thấy đến rồi không ít thôn dân về sau, mới bắt đầu lên án dậy rồi Diệp Đại Phàm cùng Hồ Xuân Hạnh hai người. "Mọi người đến phân xử thử, nhà ta con dâu Hồ Xuân Hạnh chẳng biết lúc nào và Diệp Đại Phàm câu được, hôm nay con ta chẳng qua nói nàng vài câu, nàng thì nhăn mặt rời nhà, hiện tại còn với Diệp Đại Phàm chạy đến nhà ta, muốn đối nhi tử ta độc thủ. Các ngươi nói, hai người này có phải hay không quá không ra gì rồi, nên đem bọn họ bắt đi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước." Các thôn dân nghe vậy, lập tức kinh ngạc muôn phần, nhịn không được vụng trộm nghị luận lên. Nếu đúng như Tần Thị nói, Diệp Đại Phàm làm sát thực cũng quá không ra gì rồi. Hồ Xuân Hạnh thế nhưng Diệp gia vợ, hắn đây không phải trộm người sao? Thực sự là chi nhân chi diện bất chi tâm, Diệp Đại Phàm cùng Hồ Xuân Hạnh hai người nhìn trai tài gái sắc, sao sau lưng làm xấu xa như vậy chuyện? Thực sự để người khinh thường. Còn không phải sao? Các thôn dân lao nhau, cái gì cũng nói. Diệp Đại Phàm thấy Hồ Xuân Hạnh mặt lộ tủi thân chi sắc, lửa giận trong lòng trong đốt, hắn tiến về phía trước một bước, lớn tiếng nói, "Chư vị hương thân, chớ có dễ tin này Tần Thị lời từ một phía. Ta cho mọi người nói một chút tình hình thực tế. Ta vừa nãy vừa vặn đi ngang qua Diệp gia, nghe thấy được Xuân Hạnh tỷ kêu khóc tiếng cầu xin tha thứ, ta đi vào xem xét, nguyên lai là Diệp Quảng Điền một nhà, đang cùng nhau vây lập Xuân Hạnh tỷ. Lúc đó Xuân Hạnh tỷ bị Diệp Khánh An quăng mấy cái bàn tay, ta nhìn không được liền giúp nàng nói vài câu. Cứ như vậy, đối phương một nhà liền muốn vu cáo ta cùng Xuân Hạnh tỷ có đầu đôi, ta là nam nhi bại thượng, há có thể thụ kiểu này tủi thân, cho nên ta mới ra tay giáo huấn Diệp Khánh An. Chúng thôn dân nghe nói như thế, hướng hồ Xuân Hạnh trên mặt xem xét, quả nhiên có một lại lớn vừa đỏ dấu bàn tay, rõ ràng là bị nam nhân đánh. Cái này, các thôn dân triệt để tin tưởng Diệp đại phàm. Sau đó càng là hơn nhau nhau lên tiếng, nói đến Diệp Quảng Điền một nhà không phải. Diệp Quảng Điền gấp thẳng dậm chân, nhưng vô luận hắn giải thích như thế nào, các thôn dân đều căn bản không nghe. Diệp đại phàm thấy thời cơ đã đến, liền nói ra yêu cầu của mình, "Diệp Quảng Điền, ngươi sẽ không cần nói nhảm rồi, các ngươi như thế đánh chửi Xuân Hạnh tỷ, ta đều nhìn không được rồi. Ta hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn, một là bị ta đánh gần chết, ném tới Đại Thành Sơn trong nuôi sói, hai là viết một phong ly hôn thư, từ nay về sau, Xuân Hạnh tỷ cùng nhà ngươi tái vô quan hệ." Ly hôn thư? Điều đó không có khả năng. Diệp Khánh An quả quyết cự tuyệt. Diệp đại phàm mặt lạnh lấy hướng hắn từng bước tới gần, bị hù sắc mặt hắn trắng bệnh, không dám nhiều lời một chữ. Lúc này, Diệp Quảng Điền cuối cùng mở miệng. "Viết ly hôn thư cũng được, chúng ta lúc trước cầm ba lượng bạc xính lễ, các ngươi đem xính lễ trả về, ta liền đáp ứng các ngươi." Hắn quyết định chủ ý, Diệp đại phàm một cái bình thường lớp người quê mùa, khẳng định không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy, cái này cùng cách thư tự nhiên cũng biết không được. Nhưng ai biết, hắn vừa dứt lời, Diệp đại phàm liền gật đầu đồng ý, "Không sao hết, ta đồng ý." Sau đó Diệp đại phàm từ trong ngực lấy ra ba lượng bạc vụn, giao cho mắt trợn tròn Diệp Quảng Điền. "Đây không phải đúng dịp sao? Ta hôm nay trong nhà thu thập lúc, lại theo trong vách tường tìm ra ba lượng bạc vụn, vừa vận dụng tại nơi này." Đối mặt xuất ra ba lượng bạc Diệp đại phàm, cho dù Diệp Quảng Điền lại không vui lòng, cũng chỉ có thể nắm lô muối nhận dưới. Thúc giục con trai viết xong ly hôn thư, nhận lấy bạc về sau, liền đem người toàn bộ đuổi ra khỏi ra. Rất nhanh, Diệp Quảng Điền trong nhà thì truyền ra một hồi kịch liệt tiếng ồn ào. Chương 13. Hồ Xuân Hạnh độ thiện cảm 100, Hồ Xuân Hạnh trơ mắt nhìn Diệp đại phàm vì mình móc ra ba lượng bạc, một khỏa phương tâm liền triệt để luân hãm. Sau đó càng không để ý các thôn dân ánh mắt khác thường, thoải mái đi theo Diệp đại phàm trở về nhà. Đi vào biệt tử, khóa lại môn, nàng mái trèo hết thảy tiến đến phòng, chính mình thì cuốn lên tay áo chuẩn bị nấu cơm. Khi nàng nhìn thấy nhà bếp trong nồi đã nấu xong trắng bóng gạo cơm cùng kia nửa cái đùi dê về sau, lập tức kinh đến mức há hốc mồm. Đây là tình huống gì? Phàm đệ trong nhà không nên nghèo đinh đường vào sao? Không phải chỉ có hoa màu mà sao? Này gạo cùng đùi dê làm sao chuyện? Hồ Xuân Hạnh đè xuống ý nghĩ trong lòng, liền bắt đầu bận rộn. Diệp đại phàm vừa bước vào phòng, liền nghe đến rồi hệ thống âm thanh, "Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được ban thưởng, Hồ Xuân Hạnh độ thiện cảm 100, hồng ngọn đến 10 đúng, đèn lồng đỏ 10 đúng, giả cổ chất gỗ thùng tắm 1 con, nam nữ bông vải phục giày đông các 2 bộ, kế sinh vật dụng 1 số." Diệp đại phàm nhếch miệng cười ngây ngô, "Thống đệ, này độ thiện cảm là cái gì?" "Đinh. Độ thiện cảm đại biểu người nào đó đối ngươi tán thành trình độ, độ thiện cảm càng cao, tín nhiệm đối với ngươi cũng càng cao, hạn mức cao nhất thành 100." "Diệp đại phàm, nói như vậy, Xuân Hạnh tỷ không liền đến hạn mức cao nhất sao? Có chỗ tốt gì?" "Đinh. Độ thiện cảm 60 trở lên, thấy ngươi dường như hảo hữu, 80 trở lên, lại không tự giác địa quan tâm để ý ngươi, mà một khi đạt tới 100, liền đem ngươi coi là tất cả, đối ngươi mọi yêu cầu đều sẽ vô điều kiện thỏa mãn, thậm chí nguyện ý vì ngươi đi chết." Diệp đại phàm mừng rỡ trong lòng, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, nói như vậy, buổi tối hôm nay ta chẳng phải là có thể làm tân lang. "Đinh. Ký chủ cảm thấy buồn hệ thống lại tặng vô dụng gì đó sao? Thùng tắm có thể cung cấp các ngươi thả lỏng thể xác tinh thần, trừ bỏ dơ bẩn. Nam nữ đông vải phục giày đông, có thể để các ngươi có thể ôn hòa qua mùa đông. Hồng ngọn đến và đèn lồng đỏ cho các ngươi kiến tạo lãng mạn không khí. Mà kế sinh vật dụng một số, thì là vì để cho các ngươi tại tỉnh đến lúc lo chưa khỏi hoạn." "Kiệt kiệt kiệt." Diệp đại phàm lộ ra một dị cười, đối với chuyện kế tiếp tràn đầy chờ mong. Tuy nói hắn cố thân thể này vẫn chưa tới 16, nhưng dựa theo đại an hướng tập tục, nam tử 15, nữ tử thập tam liền có thể thành hôn, hắn và Hồ Xuân Hạnh lưỡng tình tương duyệt, tự nhiên có thể cùng giường chung gối. Không chờ nhiều một hồi, nhà bếp trong thì truyền ra một cỗ nồng đậm thịt dê mùi thơm. Hồ Xuân Hạnh bưng lấy đồ ăn đi đến, thận trọng mở miệng, "Ta nhìn xem nhà bếp trong không có cái khác rau, ta liền đem đuổi dê cho xào, phàm đệ sẽ không trách ta quá lãng phí à?" Diệp đại phàm liên tục khoát tay, "Làm sao lại thế? Này đuổi dê vốn chính là lấy ra ăn, Xuân Hạnh tỷ ngươi chủ nghệ tốt như vậy, xào nó đó là không có gì thích hợp bằng rồi, ta cao hứng còn không kịp đấy." Nói, hắn tiếp nhận Hồ Xuân Hạnh trong tay đồ ăn, đặt ở phá vỡ trên bàn. Hồ Xuân Hạnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười, "Vậy là tốt rồi, ta còn sợ tâm tư ngươi đau đầu, dù sao này đuổi dê quá hiếm có rồi." Diệp đại phàm vẻ mặt tươi cười lôi kéo Hồ Xuân Hạnh cùng nhau ngồi xuống, "Này có cái gì, Xuân Hạnh tỷ, ta về sau định để ngươi mỗi ngày ăn thịt, đem ngươi nuôi trắng trắng mập mập, hâm mộ chết những người khác." Hồ Xuân Hạnh che miệng yêu kiều cười, giận trách, "Ta cũng không phải bé heo, nuôi trắng trắng mập mập làm cái gì?" Nói xong, còn đưa Diệp đại phàm một phong tình bạn chuẩn bị nhãn. Diệp đại phàm kém chút nhìn xem lốc, nước bọt đều chảy xuống, cũng không biết là bởi vì thịt dê, vẫn là bởi vì cái khác. Đã ăn cơm rồi, Hồ Xuân Hạnh đi nhà bếp thu thập. Diệp đại phàm thì là tâm thần khẽ động, đem giả cổ thùng tắm lấy ra ngoài, lại đặt thùng tắm đem đến nhà bếp. Làm Hồ Xuân Hạnh trông thấy thùng tắm về sau, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. "Phàm đệ, nhà ngươi tại sao có thể có như thế đại học năng một cái thùng tắm? Cứ như vậy, chúng ta chẳng lẽ có thể tại mùa đông tắm rửa?" Hồ Xuân Hạnh vừa nghĩ tới mình đã có 2-3 tháng chưa từng tắm rửa, cũng cảm giác toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên. Diệp đại phàm cười lấy gật đầu, "Xuân Hạnh tỷ, Ngươi đang ra trở lấy, ta hiện tại liền đi gánh nước, hôm nay hai ta đều đem thân thể rửa sạch sẽ. Nói xong câu đó, hắn ném sắc mặt đỏ bừng Hồ Xuân Hạnh, liền chờ không nổi cầm lấy gánh tiến đến gánh nước. Liên tiếp hạ hơn 10 ngày tuyết, trong thôn đường nhỏ dị thường khó đi. Nhưng mà nghĩ đến tiếp xuống đem chuyện sắp xảy ra, Diệp Đại Phàm hổ khu chấn động, hai cái đôi chân dài đều đi ra tan ảnh. Chỉ dùng nửa canh giờ, hắn chẳng những đem nhà bếp vạc nước chọn đầy, còn tay chân lênh lẹ địa đốt đi mấy thùng nước nóng. Lúc này sắc trời đã dần dần đen lại. Diệp Đại Phàm khóa lại cửa lớn, nhóm lửa đèn lồng đỏ cùng hồng ngọn nến, cùng Hồ Xuân Hạnh cùng nhau, đem viện tử cùng phòng tỉ mỉ địa hóa trang rồi một phen. Gió lạnh thổi qua, đèn lồng nhẹ nhàng đong đưa, quang ảnh chập chờn tại trên mặt tuyết, như mộng như ảo. Tình cảnh này, Diệp Đại Phàm cảm thấy mình phải nói chút gì. Xuân Hạnh tỷ, ngươi nguyện ý cùng ta thành thân sao? Hồ Xuân Hạnh đỏ mặt, kiên định gật đầu, chỉ cần Phàm đệ không chê ta, ta sau này liền là người của ngươi rồi. Ta không dám yêu cầu xa vời chính thê chi vị, chỉ cần có thể canh giữ ở bên cạnh ngươi, vì ngươi giặt quần áo nấu cơm, chăm sóc cuộc sống của ngươi sinh hoạt thường ngày, ta liền vừa lòng thỏa ý. Diệp Đại Phàm cảm động bị hỏng rồi, hay là cổ đại nữ nhân tốt, chỉ cần ngươi tình cảm chân thực đối nàng tốt, nàng liền sẽ toàn tâm toàn ý địa hồi báo, không giữ lại chút nào địa tính dâng chính mình. Xuân Hạnh tỷ, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Diệp Đại Phàm nữ nhân, chỉ cần có ta một miếng ăn, thì tuyệt sẽ không bị đói ngươi. Thời gian không còn sớm, chúng ta vội vàng tắm rửa ngủ đi. Nói xong, liền lôi kéo Hồ Xuân Hạnh đi tới nhà bếp, đem nước nóng rót vào thùng tắm, thử một chút nhiệt độ nước, hướng phía Hồ Xuân Hạnh nhẹ gật đầu. Xuân Hạnh tỷ, nhiệt độ nước vừa vặn, có thể tẩy rồi. Hồ Xuân Hạnh thẹn thùng gật đầu, sau đó liền chậm rãi đi vào bên thùng tắm, đưa tay minh bạch dậy rồi y phục. Diệp Đại Phàm chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm nổ vang, sau đó thì ngơ ngác sự ở đâu. Phàm đệ, muốn hay không cùng nhau tắm? Hồ Xuân Hạnh bước vào thùng tắm về sau, lại hướng phía Diệp Đại Phàm khơi gợi lên ngón tay. Đối mặt mỹ nhân mời, Diệp Đại Phàm đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp hai ba lần thoát sạch sành sanh, nhảy vào trong thùng tắm. Một đêm không ngủ. Ngày thứ hai, Diệp Đại Phàm tinh thần sảng khoái mở mắt ra. Không biết có phải hay không là ăn hai viên kiện thể hoàn nguyên nhân, hắn tối hôm qua mặc dù mở suốt cả đêm xe, nhưng lại không có cảm giác được mảy may mệt mỏi, tinh thần phấn chấn được giống như có thể chinh phục toàn bộ thế giới. Đến qua rồi, Hồ Xuân Hạnh chuẩn bị gạo cháo điểm tâm, mặc vào mới tinh đông vải phục cùng giày đông, Diệp Đại Phàm lên tiếng chào, liền hướng phía Lý Chính trong nhà tiến đến. Đông vải phục cùng giày đông không hổ là hệ thống xuất phẩm, mặc lên người ấm áp, dễ chịu cực kỳ. Trương Lý Chính cũng mới rời giường không lâu, lúc này chính ngồi xổm ở dưới mái hiên nâng lấy thô bát sứ uống vào rau dại cháo. Trông thấy rực rỡ hẳn lên Diệp Đại Phàm, Trương Lý Chính kém chút không nhận ra được. Hết thảy, ngươi đây là? Trương Lý Chính đặt chén trong tay xuống, đứng dậy hỏi. Diệp Đại Phàm cười lấy đi lên trước, cung kính hành lễ, "Lý Chính thúc, ta hôm nay là nghị thương lượng với ngươi một chút, chúng ta thôn thành lập thủ hộ đội chuyện." "Thủ hộ đội?" Trương Lý Chính lập tức hứng thú. Chương 14. Tổ kiến thủ hộ đội. Diệp Đại Phàm gật đầu, thấp giọng nói, "Lý Chính thúc, ta sau khi xuống núi, càng nghĩ mà sợ, ngài nói, nếu bị Hắc Phong trại người biết chúng ta giết bọn hắn người, bọn họ sẽ bỏ qua ta sao?" Trương Lý Chính trên trán sinh ra mồ hôi lạnh, vô lực lắc đầu, "Tuyệt đối không thể. Do đó, ta nghĩ nhường ngài ra mặt, triệu tập trong thôn dám liều dám đánh người trẻ tuổi, tổ kiến thủ hộ đội. Nếu Hắc Phong trại xâm phạm, chúng ta cũng có thể chống cự một hai, không đến mức chưa hề chống đỡ chi lực." Diệp Đại Phàm ánh mắt kiên định nhìn Trương Lý Chính, "Lý Chính thúc, ngài đức cao vọng trọng, nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ có ngài ra mặt mới có thể để cho mọi người tin phục, đồng tâm hiệp lực đem này thủ hộ đội xây dựng." Trương Lý Chính mặt lộ vẻ khó xử, "Hết thảy, ta biết ngươi là vì thôn tốt, có thể tổ kiến thủ hộ đội cũng không phải là chuyện dễ." Hắn đẩy tay ra đầu ngón tay tính toán ra, "Đầu tiên, các thôn dân hiện tại đói khổ lạnh lẽo, nào có khí lực. Tiếp theo, chuyện không có lợi, phần lớn người cũng không nguyện ý đi làm. Còn nữa, cần thiết vũ khí trang bị, cần đại bút tiền bạc, thôn căn bản bất lực gánh chịu. Này ba giờ chúng ta tất cả đều làm không được, thủ hộ đội làm sao tổ kiến?" Diệp Đại Phàm lập tức tinh thần tỉnh táo, "Lý Chính Thúc, ta đang muốn và ngài nói những thứ này. Hôm đó ở trên núi, cũng không chỉ có hai người chúng ta đại khái có thể khiến người khác động viên bên người thân bằng hảo hữu tham gia. Đồng thời, chỉ cần tham gia thủ hộ đội, ta mỗi ngày cho đội viên cấp cho một cân lương thực, vũ khí trang bị cũng do ta cung cấp, nhưng điều kiện tiên quyết là ta muốn trở thành đội trưởng, ngài ý như thế nào?" "Cái gì? Ngươi cho cấp cho lương thực cùng vũ khí? Thật hay giả? Hết thảy, ngươi không phải đang nói đùa chứ?" Trương Lý Chính mặt mũi tràn đầy hoài nghi. "Loại quan hệ này toàn thôn tính mệnh đại sự, ta làm sao dám nói đùa? Lý Chính thúc, ngươi còn nhớ cho ta ở trên núi xuất ra cung tiễn?" Trương Lý Chính gật đầu, "Tự nhiên còn nhớ. Ngươi cảm thấy kia cung tiễn thế nào? Giá trị bao nhiêu bạc?" Trương Lý Chính suy tư một lát, "Ta mặc dù không hiểu, nhưng này cung tiễn xem xét thực sự không phải phàm phẩm, nói ít cũng có thể giá trị cái 4-5 lượng bạc." "Diệp Đại Phàm, không dối gạt ngài nói, ta theo nhà mình phòng hạ đào ra không ít bạc, đầy đủ trèo chống thủ hộ đội mấy tháng. Chỉ cần ngài đáp ứng ta biến thành đội trưởng, ta có thể xuất ra lương thực cùng vũ khí." "Thật chứ?" Trương Lý Chính không tự chủ trừng lớn hai mắt. "Chắc chắn 100%. Trương Lý Chính kích động cái mặt già này đỏ bừng, "Tốt, chỉ cần ngươi có thể cung cấp vũ khí cùng lương thực, các thôn dân khẳng định vui lòng. Vậy còn chờ gì, ngài triệu tập thôn dân họp đi." "Tốt, ta này liền gọi người." Sau nửa canh giờ, Hoang Pha thôn đột nhiên vang lên đồng la âm thanh. Thanh âm này tại yên tĩnh trong thôn trang nhỏ có vẻ đặc biệt đột ngột. Các thôn dân đầu tiên là sững sờ, sau đó liền mặc lên giày nhất y phục, đội ba hướng nhìn Lý Chính ra phương hướng tiến đến. Này đồng la là triệu tập thôn dân tín hiệu, chỉ cần đồng la tiếng vang lên thì đại biểu cho trong làng có đại sự xảy ra. Không đến một nén nhang công phu, Hoang Pha thôn mấy trăm thôn dân liền tề tụ Trương Lý Chính trước cửa nhà. Trương Lý Chính và Diệp Đại Phàm đứng ở hàng trước nhất, các thôn dân nhìn thấy hai người, nhao nhao tò mò hỏi, "Lý Chính Thúc, gọi mọi người tới là có chuyện gì?"
"Đúng nha, Lý Chính Thúc, có việc ngài hay nói đi, bên ngoài quái lạ."
Trương Lý Chính gặp người tới không sai biệt lắm, mới hắng giọng một tiếng, đưa khí trầm trọng mở miệng, "Các hương thân, hôm nay đem tất cả gọi vào nơi này, là có một kiện chuyện khẩn cấp muốn cùng mọi người nói, chuyện này quan hệ đến ta thôn tính mạng của tất cả mọi người."
"Lý Chính Thúc, rốt cuộc chuyện gì, ngươi đừng dọa dọa mọi người."
"Đúng thế, Lý Chính Thúc, ngươi mau nói đi." Trương Lý Chính gật đầu, tiếp tục mở miệng, "Chúng ta đạt được rồi thông tin, Đại Thanh Sơn bên trong giặc cướp nhóm đã hết rồi lương thực, rất có thể sẽ ở vài ngày sau vào thôn cướp người đoạt lương thực."
Trương Lý Chính lời nói, nhường các thôn dân đống chốc vỡ tổ.
"Cái gì? Giặc cướp phải vào thôn?
Vậy làm thế nào a?"
"Xong rồi, những kia giặc cướp có thể toàn bộ là giết người không chớp mắt ma đầu, bọn họ nếu đến, chúng ta đâu còn có đường sống.
Làm sao bây giờ a, ta tiểu nhi tử bao nhiêu người đại, cũng không thể bị giặc cướp bắt đi."
"Ông trời già nha, thời gian này vốn cũng không tốt hơn, giặc cướp nếu lại đem lương thực cướp đi, chúng ta tất cả đều được bị tươi sống chết đói."
Trương Lý Chính nhìn các thôn dân lo lắng phản ứng, thỏa mãn nhẹ gật đầu.
Diệp Đại Phàm tiểu tử này thật là có một bộ, như thế giật mình dọa thôn dân, có thể so sánh nói thẳng ra ý đồ dễ làm nhiều lắm.
Trương Lý Chính nhìn loạn thành một bầy các thôn dân, luôn luôn không nói chuyện, mãi đến khi tất cả mọi người an tĩnh lại mới mở miệng, "Hôm nay triệu tập mọi người đến, là nghĩ đến một cách."
"Biện pháp gì?"
Lý Chính Thúc nhanh đến giảng.
"Đúng nha, Lý Chính Thúc, ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu rồi."
Trương Lý Chính gật đầu, lớn tiếng nói, "Vì chống cự sắp đột kích giặc cướp, ta chuẩn bị tổ kiến một đoàn phòng hộ đội, nhân số tạm định 50 người.
Ngươi có ý, hiện tại liền có thể báo danh."
"Phòng hộ đội? Cái này có thể được không? Đối phương thế nhưng Đại Thanh Sơn bên trong giặc cướp, chẳng những lực lớn vô cùng, với lại tâm ngoan thủ lạn, chúng ta chẳng qua là người bình thường, có thể ngăn cản được sao?
Chống đỡ không được cũng phải liều, cũng không thể trơ mắt nhìn giặc cướp cướp đi lương thực cùng trong thôn nữ nhân đi."
Mọi người nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói, chẳng qua đại bộ phận thôn dân hay là đồng ý đề nghị này.
"Lý Chính Thúc, ta báo danh."
"Ta cũng báo danh."
"Tính ta một người."
Trẻ tuổi thôn dân từng cái nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao bắt đầu báo danh.
"Mọi người không nên gấp, ta còn chưa nói xong đấy."
Trương Lý Chính nhường các thôn dân yên tĩnh, chỉ Diệp Đại Phàm, hết thảy là cái hảo hải tử, hiểu rõ chúng ta muốn tổ kiến thủ hộ đội về sau, liền chủ động tìm thấy ta, cấp cho các đội viên phối tề vũ khí, đồng thời mỗi ngày cho đội viên một cân lương thực.
"Cái gì?
Chẳng những phối vũ khí, còn mỗi ngày cho một cân lương thực?
Ta không nghe lầm chứ, Diệp Đại Phàm ở đâu ra bạn?"
Một vị cao tuổi thôn dân, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ dẫn đầu đặt câu hỏi.
Trương Lý Chính chậm rãi nói, "Diệp Đại Phàm ra dưới mặt đất, phát hiện không ít năng lượng, đầy đủ trèo chống thủ hộ đội mấy cái nguyệt. Đứa nhỏ này lòng mang đại nghĩa, một lòng chỉ thành thôn suy nghĩ, cho nên ta đề nghị, này thủ hộ đội đội trưởng, liền do hắn đảm nhiệm, mọi người có hay không có khác biệt ý kiến?"
Các thôn dân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả cũng không có nói chuyện.
"Được, vậy cái này sự kiện quyết định như vậy đi."
Trương Lý Chính nhẹ nhàng thở ra.
"Phía dưới, ai muốn tham gia thủ hộ đội, có thể tới tìm ta báo danh, mọi người nhớ kỹ, chúng ta tạm thời chỉ thu 50 người, trước báo trước được."
Trương Lý Chính lên giọng nói.
Nghe nói như thế, các thôn dân trong nháy mắt động, trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng thôn dân tranh nhau chen lấn mà dâng tới Trương Lý Chính, sợ bỏ qua cơ hội này.
Mỗi ngày một cân lương thực, liền xem như kém cỏi nhất hoa màu mặt, thêm chút ít rau dại, cũng có thể nhường nhà ba người ăn no. Đây đối với trong nhà lương thực còn thừa không có mấy các thôn dân mà nói, không thể nghi ngờ có thể thật to làm dịu lửa xém lông mày.
Cùng một thời gian, Đại Thanh Sơn chỗ sâu, Hát Phong trại hang ổ đại đương gia Triệu Hùng ngồi ở da gấu bên trên, ánh mắt bên trong lộ ra hung ác.
"Tam đương gia một đoàn người còn không có tin tức sao?"
"Còn không có.
Trả cho ta.
Hai ngày không có thông tin, đoán chừng là gây ra rủi ro, qua đời muốn gặp người, sống muốn gặp thi, cũng không thể ngay cả cái xương vụn đều không có lưu lại đi."
"Đúng."
Thủ hạ đáp ứng một tiếng, vội vàng lui xuống.
Chương 15.
Thu phục Vương Mãnh Liệt lúc xế chiều, tuyết rốt cục cũng đã ngừng. Diệp Đại Phàm dẫn theo 50 tên đội viên, bắt đầu ở trong thôn trên mặt tuyết luyện tập. Trong thôn vô sự làm cô vợ nhỏ cùng xinh đẹp quả phụ, nhao nhao xuống lại đến trung quanh, một bên mở to hai mắt mánh nhìn xem, một bên kỳ kỳ cha cha nghị luận. Quan mới đến đốt ba đống lửa, không đợi Diệp Đại Phàm nhóm lửa, liền có người tỏ vẻ không phục. Trong đám người, một cái vóc người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán đứng ra, người này tên là Vương Mãnh, mặc dù đầu óc thiếu sợi dây, nhưng là Hoang Pha thôn khí lực lớn nhất thôn dân.
"Diệp Đại Phàm, ta bị ngươi số tuổi lớn, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta?"
"Cũng bởi vì ngươi xảy ra chút lương thực,
luận khí lực, ngươi có thể không sánh bằng ta."
Vương Mãnh nói xong, hướng phía bên cạnh vây xem chúng nữ len lén liếc một chút, hiển nhiên là muốn tại trước mặt nữ nhân lộ mặt.
Diệp Đại Phàm mặt mày hớn hở, chính mình đang lo làm sao lập đi đâu, thì có người nhảy ra muốn ăn đòn rồi.
Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm hợp thời vang lên, "Đinh. Đối mặt đội viên khiêu khích, ngươi đem ứng đối ra sao?"
"1. Trực tiếp ra tay, dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép Vương Mãnh, làm cho đối phương tâm phục khẩu phục.
Hoàn thành ban thưởng, Vương Mãnh độ trung tâm 100, tôi thể đan một viên, tiện thể hoàn 10 cái, cường cung 10 bộ, mũi tên 500 chi."
"2. Giơ tay đầu hàng, thừa nhận chính mình không bằng Vương Mãnh, nhiều đội viên cùng thôn dân tuyển cái khác đội trưởng."
"Hoàn thành ban thưởng, Vương Mãnh là cha ta bằng sát xương hảo một viên, lụa trắng, độc dược, dao găm 3 tuyển 1, ép buộc ký chủ tiến hành bản thân kết thúc."
"Ta mẹ nó,
hệ thống ngươi chắc chắn hung ác a."
"Bất quá ta thích."
Diệp Đại Phàm không chút do dự lựa chọn 1.
Hắn hướng Vương Mãnh mở miệng, "Ngươi là muốn cùng ta bị một chút khí lực?"
Vương Mãnh lắc đầu, lớn tiếng nói, "Cùng ngươi so khí lực không phải bắt nạt ngươi sao, ngươi nhìn xem như vậy được hay không, ta chấp ngươi một tay, chúng ta đến một hồi đấu vật, ai bị té ngã trên đất, ai thì nhận thua. Ta nếu là thắng, ngươi về sau đừng có ta, ngươi thấy thế nào? Diệp Đại Phàm vẫn như cũ mặt mỉm cười, ngươi nếu là thua đâu? Vương Mạnh quát tay, ta không thể nào thua. Vậy bạn nhất đâu? Thua làm sao bây giờ? Nếu như ta thua, từ nay về sau, đúng là ta ngươi tiểu đệ, ngươi nói cái gì ta làm gì, tuyệt không hai lời. Vương Mạnh vô bộ ngực, tràn đầy tự tin quát. Diệp Đại Phàm khẽ gật đầu, tốt, Vương Mạnh ca đã như vậy sảng khoái, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Thôn dân chung quanh cùng đội viên, nghe được có náo nhiệt nhìn xem, nhao nhao kích động xuống lại đến, thanh ra một viên hình tròn sân bãi, từng cái mỏi mắt mong chờ. Vương Mạnh nết miệng cười một tiếng, cố ý bước bỏ áo, lộ ra rắn chắc cánh tay cùng lồng ngực nở nang, cơ thể sôi sục, giống như một gò núi nhỏ, khí thế làm cho người sợ hãi. Một ít tiểu quả phụ trông thấy Vương Mạnh này thân thể cường tráng, lập tức hai mắt sáng lên. Này Vương Mạnh chắc chắn chẳng a, như cái núi nhỏ dường như, thân thể chắc chắn đủ rắn chắc. Đúng vậy a, này nếu có thể gả cho hắn, sống ít đi 3 năm cũng vui lòng a. Ngươi không sợ bị hắn đè ép? Như đầu trâu dường như, đè ở trên người đoán chừng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Lao nương cũng không phải chim non, ép hắn còn tạm được. Bên cạnh mấy cái còn chưa thành thân cô nương trẻ tuổi, nghe như vậy rõ ràng lời nói, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhao nhao cúi đầu, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng phía Vương Mạnh trên người nghiêng mắt nhìn. Vương Mạnh nghe được nghị luận, càng phát ra đắc ý, hắn ở đây trong sân đi tới lui hai bước, cố ý lộ ra được cơ thể của mình, còn hướng những kia tiểu quả phụ cùng cô nương trẻ tuổi nhóm chớp chớp mắt, gây một đám quả phụ cùng cô nương đỏ mặt không thôi. Một màn này, nhiều Diệp Đại Phàm nhìn xem có phần không vừa mắt, hắn không nhanh không chậm cởi quần áo ra, lộ ra cường tráng cơ thể cùng mười cơ bụng sáu múi, lập tức dẫn tới mọi người một tráng tốt lên. Con mẹ nó, đội trưởng đã vậy còn quá có liệu, kia cơ bụng thật hay giả, đồ chơi kia có thể làm giả sao? Nghe người khác nói đội trưởng chẳng những tiên thuật cao siêu, với lại thân thủ bất phàm, trước đó ta còn không tin, chẳng qua lúc này ta cuối cùng tin. Không hổ là ta thủ hộ đội đội trưởng, thân thể này cùng cơ thể thực sự là tuyệt. Tiểu quả phụ nhóm cũng bắt đầu châu đầu kề tai nghị luận, Diệp Đại Phàm nhìn nhã nhặn, không ngờ rằng dáng người như thế kinh bạo. Bộ dáng này, này thể phách, có thể so sánh Vương Mạnh càng có vận bị đấy. Ngươi nhìn xem kia trọn vẹn 16 khối cơ bụng, eo nên láo tốt đi. Nói nhảm, đây còn phải nói. Bảo đảm có thể để ngươi hạ không được điện. Cô nương trẻ tuổi nhóm thì vừa thẹn vừa mừng, có lấy tay nhẹ nhàng che mắt, nhưng lại nhịn không được xuyên thấu qua khe hở nhìn lén, trong lòng đối với Diệp Đại Phàm hảo cảm trong nháy mắt bạo dạng. Diệp Đại Phàm chưa nhường mọi người đợi lâu, nhanh chóng chuẩn bị tư thế, cất cao giọng nói, chuẩn bị xong chưa? Tốt. Vương Mạnh vừa dứt lời, liền nhìn thấy Diệp Đại Phàm như mãnh hổ rời núi lao thẳng tới mà đến. Nguyên bản còn lo lắng đối phương sẽ cùng chính mình chu toàn Vương Mạnh, trong lòng lập tức vui mừng, hét lớn một tiếng đến hay lắm, liền không sợ hai chút nào tiến ra đón. Tuy nói hắn chỉ có thể sử dụng một tay, lại như cũng tràn ngập tự tin, cảm thấy bằng vào lực lượng của mình nhất định có thể mái trèo hết thảy thoải mái ngã sắp xuống. Nhưng ai có thể ngờ tới, ngay tại thân thể hai người vừa mới đụng vào trong nháy mắt, Vương Mạnh sắc mặt liền đỗng nhiên đại biến. Một cú cự lực theo hai người tiếp xúc vị trí truyền đến, hắn gái kia như ngọn núi nhỏ cơ thể, lại bị Diệp Đại Phàm trực tiếp nâng đến đỉnh đầu. Hắn liều mạng giãy giụa, lại phát hiện Diệp Đại Phàm hai tay như là kìm sắt giống như không hề động một chút nào. Cái này làm sao có khả năng? Nhẹ nhàng cảm giác nhường Vương Mạnh trong lòng hoảng hốt, nguyên bản tự tin trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Đại Phàm mặt không biểu tình, đem Vương Mạnh hướng phía bên cạnh đất chống văng ra ngoài. Vương Mạnh như cái vải rách đối giống nhau quẳng xuống đất, rơi lên một mảnh đông tuyết. Các đội viên tất cả đều trợn tròn mắt, từng cái há to miệng, hồi lâu đều không khép lại được. Các nữ nhân càng là hơn tim đập rộn lên, hận không thể ngay lập tức xông lên phía trước, mái trèo hết thảy vây vào giữa, biểu đạt chính mình hâm mộ tình. Vương Mạnh theo trong đống tuyết bò lên, nhìn về phía Diệp Đại Phàm trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, hắn mới bước đi đến Diệp Đại Phàm trước mặt, bị một tiếng quỳ một chân trên đất, chắp tay hành lễ, "Đội trưởng, ta Vương Mạnh hôm nay thua tâm phục khẩu phục. Ngài có bực này thần lực và thân thủ, ta Vương Mạnh tự nguyện đi theo, xông pha khói lửa, không chối từ." Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được ban thưởng, Vương Mạnh độ trung tâm 100, tôi thể đàn một viên, kiện thể hoàn 10 cái, cường cung 10 bộ, mũi tên 500 chi. Diệp Đại Phàm nhếch miệng lên, lần này thu hoạch tương đối khá, làm hắn có chút thỏa mãn. Hắn đỡ dậy Vương Mạnh, thuận tay đưa cho hắn một khỏa cho không lưu thu kiện thể hoàn, an viên đan dược kia, ngươi cũng có thể biến cùng ta mạnh mẽ như nhau. Vương Mạnh tiếp nhận dược hoàn, không chút do dự một ngụm nuốt vào, nhìn xem mọi người mí mắt chực nhảy. Rất nhanh, trên người hắn thì truyền ra đùng đùng, không dứt, tiếng vang, vốn là giống như núi nhỏ thân thể, dường như lại lần nữa cất cao rồi chút ít, cơ thể cũng càng thêm căng đầy phồng lên. Cảm thụ lấy trong cơ thể truyền đến mãnh liệt lực lượng, Vương Mạnh kích động không thôi, đội trưởng, đan dược này quá thần kỳ, ta cảm giác bây giờ có thể đánh chết một con trâu. Nói xong, hắn nhanh chân đi vào cách đó không xa đá mài bên cạnh, quát lên một tiếng lớn, lại đem cối xay giơ lên cao cao. Tiếc cối xay nói ít cũng có nặng mấy trăm cân, tại Vương Mạnh trong tay lại tựa như không có gì, hắn dùng lực ném đi, cối xay liền bay ra mấy mét, nhìn xem mọi người kêu sợ hãi liên tục. Chương 16. Phân phát vũ khí sau nửa canh giờ, Diệp Đại Phàm trong nhà. Vương Mạnh ngồi xổm ở trong phòng, miệng lớn hút trượt nhìn bị sợi, trước mặt trên bàn đã bảy mười cái chén không. Hắn vừa ăn vừa mập mờ tán dương, đội trưởng, vắt mì này quá thơm rồi, còn có này đại đồng thịt heo, ta nhiều năm chưa ăn qua mặt trắng cùng thịt heo rồi. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, đừng cho ta tiết kiệm tiền, bao ăn no. Diệp Đại Phàm cười nói. Vương Mạnh hai cái ăn mì xong cái, lấy tay đọc lau miệng, thần sắc xấu hổ nói, đội trưởng, ta có phải hay không ăn quá nhiều rồi? Diệp Đại Phàm giải thích, bình thường, người ăn kiện thể hoàn, thể nội năng lượng thiếu thốn nghiêm trọng, chỉ có thể dựa vào ăn nhiều cơm bổ sung, chẳng qua đừng lo lắng, lần này ăn no sau thì khôi phục bình thường lượng cơm ăn rồi. Vương Mạnh nghe xong, yên lòng, hắn ra cảnh bần hàn, có thể không nhịn được như thế ăn. Hắn ngượng ngùng nhìn về phía Hồ Xuân Hạnh, "Tẩu tử, ta còn chưa no bụng, có thể lại đến ba bát sao?" Hồ Xuân Hạnh nghe được tẩu tử hai chữ, tâm trạng sung sướng, vui vẻ gật đầu, quay người đi về phía nhà bếp. Tại nhiệt tình của nàng chiêu đãi dưới, Vương Mạnh lại ăn năm bát mới no bụng. Lúc này Diệp Đại Phàm nói lên chính sự, "Vương Mạnh, ngươi bây giờ là tâm phúc của ta, đối với các đội viên so với ta quen thuộc, có thể hay không theo đội viên trong lấy ra chín cái cùng trước ngươi khí lực tương cận?" Vương Mạnh vội vàng gật đầu, "Đội trưởng, mặc dù tìm không ra giống như ta khí lực lớn, nhưng so với ta hơi kém chút vẫn có thể tìm được chín cái, chỉ là không biết tìm những người này làm gì. Ta muốn tổ kiến một đoạn 10 người cung tiễn thủ tiểu phân đội, cung nặng, cần khí lực lớn người, người bình thường kéo không nhúc đích." "Thì ra là thế, được, đội trưởng, việc này bao tại trên người của ta, trước khi trời tối ta đem người tìm đến." Diệp Đại Phàm gật đầu, đem Vương Mạnh tặng ra khỏi nhà. Sau đó lại đi tới nhà bếp trong, đem mặt vạc cùng vại gạo toàn bộ đổ đầy, lại lấy ra hơn 10 cân thịt heo, nhường Hồ Xuân Hạnh trước giờ bắt đầu chuẩn bị cơm. Sau nửa canh giờ, Vương Mạnh mang theo 9 người đi vào Diệp Đại Phàm ra. "Đội trưởng, 9 người này là trong đội ngũ khí lực khá lớn." Diệp Đại Phàm liếc mắt nhìn, hài lòng gật đầu, "Chắc hẳn Vương Mạnh đã cùng các ngươi đã từng nói rồi, ta muốn tổ kiến một đoạn cung tiễn tiểu đội, cần khí lực lớn đội viên, các ngươi có bằng lòng hay không?" 9 người tương hô đối mặt, tất cả đều trọng trọng gật đầu. "Tốt, tất nhiên đều nguyện lưu lại, ta trước tiên đem chuyện xấu nói trước, các ngươi hiện nay khí lực còn chưa đủ, ta phải dùng một loại chân quý đan dược tăng lên thể chất của các ngươi, viên thuốc này ngàn vàng có mua, cho nên ta yêu cầu các ngươi cần phải trung thành, nếu để ta biết được ai có tư tâm, tuyệt không khinh suất tha thứ." 9 người nghe được Diệp Đại Phàm lời nói, lập tức ánh mắt sáng rực. "Đội trưởng, nhưng là muốn cho chúng ta phục dụng Vương Mạnh đến qua cái chủng loại kia dược hoàn." Diệp Đại Phàm gật đầu đáp, "Đúng vậy. Tốt ta, quá tuyệt vời, ta nguyện thử một lần." "Ta cũng vui lòng." "Đội trưởng, chúng ta đều vui lòng." 9 tên đội viên nhao nhao tỏ thái độ đồng ý. Trước đây Vương Mạnh biến hóa kinh người, bọn họ đều nể tình nhìn trong, nó tăng trưởng khí lực vượt qua thường nhân tưởng tượng, căn bản không giống như là người bình thường có thể có. Tất nhiên đã hiểu rõ Đại Thanh Sơn giặc cướp ít ngày nữa sắp công thôn, bọn họ tự nhiên nghĩ chỉ có thể là tăng lên chính mình. Diệp Đại Phàm thỏa mãn gật đầu, phản ứng của mọi người tại trong dự liệu của hắn. Dù sao nam nhân kia có thể cự tuyệt thực lực để thăng hấp dẫn, nhất là tại đây nguy cấp tồn vong thời khắc, nhiều một phần lực lượng, liền nhiều một phần thủ hộ gia viên hy vọng. Hắn cũng không có lại nói nhảm, trực tiếp lấy ra 9 khỏa kiện thể hoàn, 9 tên đội viên sau khi nhận lấy, không chút do dự nuốt vào. Thoáng qua trong lúc đó, thân thể của bọn hắn liền có biến hóa. Thể nội truyền ra đùng đùng, không dứt, tiếng vang, cái đầu cùng cơ thể cũng bắt đầu nhanh chóng bành trướng, nguyên bản vừa người quần áo bị chống căng cứng, mỗi người hơi thở đều trở nên hùng hồn trầm trọng. Bọn họ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cổ lực lượng cường đại trong người trào lên, phản phất muốn phá thể mà ra. 9 người mừng rỡ không thôi, nhìn về phía Diệp Đại Phàm ánh mắt bên trong cũng mang tới một tia cùng nhiệt. Còn không chờ bọn hắn biểu trung tâm, mặt của mọi người sắc lại đột nhiên biến đổi. Một cú cơn đói bụng cồn cào cảm giác tràn ngập tại bọn họ trong lòng, bụng bắt đầu đục rung động, âm thanh càng lúc càng lớn. "Đội trưởng, ta này lại cảm giác thật đói a." "Ta cũng thế." "Đội trưởng, ta cảm giác bây giờ có thể ăn một con trâu." Diệp Đại Phàm đưa tay ra hiệu mọi người yên tĩnh, đây là kiện thể hoàn có hiệu lực sau tất nhiên phản ứng, thân thể các ngươi trong khoảng thời gian ngắn đã trải qua năng lượng to lớn xung kích và tái tạo, nhu cầu cấp bách đồ ăn đến bổ sung năng lượng. "Đi theo ta, đồ ăn đã chuẩn bị tốt." Dứt lời, hắn quay người ra phòng. Nhà bếp bên trong, Hồ Xuân Hạnh đã xem 3 lần chỗ nấu cơm trắng chứa vào rửa sạch sẽ thùng gỗ. Bên cạnh, một cái buồn lớn thơm ngào ngạt thịt heo từ lâu xào kỹ. Diệp Đại Phàm nhường đội viên đem cơm và thịt heo chuyển đến biệt tử, liền nhường mọi người bắt đầu ăn. Các đội viên thấy cơm trắng và thịt heo, tất cả đều nhìn mà trợn tròn mắt, nước bọt đều chảy xuống, lập tức liền không khách khí ăn như gió cuốn. Hồ Xuân Hạnh trơ mắt nhìn tam đại thùng cơm trắng nhanh chóng thấy đáy, lại vội vàng nấu một nồi lớn nối liền, mới miễn cưỡng nhường các đội viên ăn no. Nàng đi vào Diệp Đại Phàm trước mặt, vỗ vỗ ngực, thở dài nhẹ nhõm, có thể tính đem bọn hắn cho ăn no, này từng cái, với đói bụng mấy ngày mấy đêm dường như, sức ăn cũng quá dọa người rồi. Diệp Đại Phàm cười khổ, nay tiện thể hoàn kích phát tiềm năng của bọn hắn, tiêu hao rất lớn, sức ăn tự nhiên cũng đi theo tăng nhiều. Rất may có ngươi bận trước bận sau, nếu không ta còn thực sự ứng phó không được. Hồ Xuân Hạnh oán trách địa nhìn hắn một cái, đều là người một nhà, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, chỉ cần có thể giúp ngươi một tay, lại mệnh ta cũng vui lòng. Diệp Đại Phàm nhìn mặt mày hàm xuân Hồ Xuân Hạnh, nhịn không được tiến đến bên hai nàng, đã như vậy, tối nay ta cũng sẽ không khách khí, còn nhớ rửa sạch sẽ chờ lấy ta. Hồ Xuân Hạnh mặt đỏ bừng lên, đấm nhẹ rồi hắn một chút, ngươi tên bại hoại này, giữa ban ngày, nói cái gì mê sảng, cũng không sợ bị người nghe thấy. Diệp Đại Phàm cười hắc hắc, này có cái gì, giữa phu thê vốn là như thế, buổi tối ta sẽ dạy ngươi một thức. Hồ Xuân Hạnh vừa thẹn vừa mừng, khẽ gắt một tiếng, quay người trở về phòng. Lúc này các đội viên đã ăn uống no đủ, Diệp Đại Phàm lấy ra chuẩn bị tốt 10 bộ cường cung cùng 40 bộ bách luyện cương đao tâm chắn, nhường các đội viên chuyển đến thôn chính giữa thao luyện trên trận. Ở đây huấn luyện đội viên, trông thấy vũ khí hưng phấn vô cùng, tất cả đều ghé vào vũ khí bên cạnh, tò mò dò xét bước ve. Có mấy cái gấp gáp hiếu động, trực tiếp cầm lấy cường cung, liền muốn thử kéo ra. Chỉ tiếc, bất kể bọn họ ra sao dùng sức, dây cung cũng chỉ là có hơi rung động, khó mà kéo ra càng nhiều. Diệp Đại Phàm hợp thời mở miệng, các ngươi cũng nhìn thấy, nơi này có 10 bộ cường cung, không phải lực lớn người không thể dùng. Cho nên ta chọn lựa 10 tên khí lực lớn nhất đội viên, tạo thành cung tiễn tiểu đội. Tại Diệp Đại Phàm ra hiệu dưới, Vương Mánh mang theo cái khác 9 tên đội viên đi đến trước nhất, cầm lấy cường cung, thoải mái kéo thành trăng tròn hình, khiến cho dư đội viên cực kỳ hâm mộ không thôi. Diệp Đại Phàm lấy ra 40 quả cho Không Lưu Thu tiểu dược hoàn, hướng phía chúng đội viên mở miệng, Vương Mánh bọn họ sở dĩ khí lực như thế đại, chính là ăn kiện thể hoàn nguyên nhân, này 40 viên thuốc thuộc về kiện thể hoàn sơ các bạn, mặc dù không có thể để các ngươi có như Vương Mánh giống nhau lực lượng, nhưng cũng có thể để các ngươi vượt xa giặc ước. Ta hiện tại liền đem đan dược phân phát, hy vọng mọi người về sau có thể vì thôn nhiều hơn xuất lực. Các đội viên đã theo Vương Mánh đám người trong miệng biết được kiện thể hoàn chuyện, lúc này trông thấy Diệp Đại Phàm cấp cho bọn họ phân phát đan dược, lập tức vui vẻ không thôi. Này vi hình kiện thể hoàn đem sức lực phục vụ tương đối ôn hòa, các đội viên đến qua về sau, mặc dù cũng cảm giác có chút đói khát, nhưng lại cũng không rõ ràng. Diệp Đại Phàm chỉ trong đống tuyết lương túi, nơi này là 100 cân mặt trắng, mỗi người các ngươi 2 cân, bắt đầu từ ngày mai, khắc khổ luyện tập, chuẩn bị nên địch. Chúng đội viên lớn tiếng đáp lại, tuân mệnh. Chương 17. Thu hoạch khổng lồ thời gian nhanh chóng. Đảo mắt liền đi qua 10 ngày. Đã đến 24 tháng chạp, lại có 6 ngày, chính là đại an hướng truyền thống Tết âm lịch. Nay 10 ngày trong, Diệp Đại Phàm dẫn theo thủ hộ đội khắc khổ luyện tập, tất cả đội viên đều so trước đó gầy không ít. Tại hắn 30 năm kinh nghiệm cận chiến dốc lòng chỉ đạo dưới, các đội viên thực lực có rồi to lớn tăng lên. Đặc biệt cung tiên tiểu đội, cũng không biết có phải hay không dùng qua kiện thể hoàn nguyên nhân, Vương Mạnh đám người tiến thuật trình độ đã có thể so với người bình thường khổ luyện 3 năm. Mặc dù còn không thể thiện sạng, nhưng mà 50 bước bắn ra ngoài trong to bằng đầu người mục tiêu đã không thành vấn đề. Hoang Pha thôn các thôn dân trông thấy thủ hộ đội viên tiến bộ to lớn, trong lòng cũng có rồi một tia cảm giác an toàn. Buổi sáng, Diệp Đại Phàm tinh thần phấn chấn rời khỏi giường. Hồ Xuân Hạnh sắc mặt ửng hồng, ngồi phịch ở trên giường không muốn nhúc đích, "Đương ra, ta bây giờ không có khí lực, điểm tâm thì vất vả ngươi mình làm." Diệp Đại Phàm cười hắc hắc, "Không sao cả, dù sao ngươi mệt rồi à một đêm, vội vàng ngủ một lát đi, ta không nhiều đói, trực tiếp đi sân huấn luyện rồi." Hồ Xuân Hạnh gật đầu, không chờ Diệp Đại Phàm đi ra khỏi phòng, thì nhắm mắt lại ngủ thật say. Diệp Đại Phàm cười khổ lắc đầu, từ hắn ăn vào tôi thể đan về sau, thể chất của hắn liền lần nữa tăng cường. Chẳng những khí lực so trước đó lớn gấp 2-3 lần, thì ngay cả sức chịu đựng cùng tốc độ phản ứng đều gia tăng thật lớn. Tại và Hồ Xuân Hạnh thân mật trong quá trình, thường thường làm cho đối phương khó mà chống đỡ, vì thế, Diệp Đại Phàm còn cho Hồ Xuân Hạnh phục dụng một khỏa vi hình kiện thể hoàn. Nhưng dù cho như thế, cũng thường thường đem đối phương mệt thoát lực. Diệp Đại Phàm đem việc này vung ra não bên ngoài, dưới mắt quan trọng nhất là ngăn cản có thể đến Hắc Phong trại giặc cướp, những chuyện khác, sau đó lại nói. Đứng dậy, ra khỏi nhà, còn chưa tới sân huấn luyện, hắn thì xa xa nhìn thấy Trương Lý Chính. "Hết thảy, ngươi có thể tính đến rồi." "Lý Chính thúc, ngươi thế nào đến rồi, có chuyện gì không?" Diệp Đại Phàm tò mò hỏi. Trương Lý Chính gật đầu, "Hết thảy à, nguyên bản ta không nên tới tìm ngươi, nhưng mà hiện tại không có biện pháp, các hương thân trong nhà lương thực đã không sai biệt lắm thấy đấy rồi, đoán chừng ngay cả mùa xuân này đều nấu không đi qua." Diệp Đại Phàm sắc mặt biến hóa, hắn mặc dù rất muốn giúp bận điệu, nhưng mà bất đắc dĩ lương thực cũng không nhiều rồi. Nguyên bản ban thưởng cho hắn 1000 cân mặt trắng cùng 1000 cân gạo, cũng bị hắn hắc hắc chỉ còn lại có 3-500 cân. Về phần bạc, hắn càng là hơn chỉ có chỉ là mấy lạng. Chẳng qua, bọn họ Hoang Pha thôn thế nhưng sát bên Đại Thanh Sơn, sơn giá thú số lượng đông đảo. Trương Lý Chính thấy Diệp Đại Phàm không nói lời nào, trong lòng càng thêm lo lắng, "Hết thảy à, thúc biết không nên hướng ngươi đòi hỏi lương thực, chỉ là hiện tại không có biện pháp, ngươi nhìn xem có thể hay không?" Đúng lúc này, nhiều ngày chưa từng hiện thân hệ thống, cuối cùng có rồi tiếng động. "Đinh." Đối mặt Trương Lý Chính đề xuất, ngươi nên lựa chọn như thế nào? 1. Đáp ứng Trương Lý Chính, đem chỉ có mặt trắng cùng gạo đưa cho thôn dân, chính mình tươi sống chết đói. Hoàn thành ban thưởng, Hoang Pha thôn toàn thể thôn dân độ thiện cảm 50, Diệp Quảng Điền một nhà độ thiện cảm 100, tuyệt thế người tốt bằng sắt xương hào một viên. 2. Cự tuyệt Trương Lý Chính, nhưng đưa ra có thể lên sơn đi săn, giúp đỡ thôn dân vượt qua chỗ khó. Hoàn thành ban thưởng, gạo 5000 cân, mặt trắng 5000 cân, các loại rau dưa 500 cân, thép tinh trưởng thường tâm chắn 100 bộ, cạm bẫy vật liệu một số. Hoang Pha thôn toàn thể thôn dân độ thiện cảm 60. Chú thích: Diệp Quảng Điền một nhà ngoại trừ, Diệp Đại Phàm ánh mắt tỏa sáng, không chút do dự tuyển hai, "Lý Chính Thúc, nói thật với ngươi, trong nhà của ta lương thực cũng không nhiều rồi. Bất quá, ta ngược lại thật ra có một cách." "Biện pháp gì? Ngươi mau nói." Trương Lý Chính một phát bắt được Diệp Đại Phàm cánh tay. "Trên núi không phải có rất nhiều dã thú sao? Ta có thể mang theo đội ngũ lên núi đi săn, vừa bạn lập tức qua Tết, nhiều đánh chút ít con mồi, cũng tốt nhường các hương thân qua cái năm tốt." "Lên núi?" Trương Lý Chính nghe xong, lắc đầu liên tục. "Đại Thanh Sơn thượng dã thú đông đảo, với lại ngươi quên sao, còn có kia khó dây dưa nhất, Sơn Phỉ. Nếu các ngươi nửa đường gặp gỡ, vậy nhưng như thế nào cho phải? Lại nói, vạn nhất các ngươi chân trước vừa đi, Hắc Phong trại người giết tới, kia ta thôn không phải không hề có lực hoàn thủ. Nguy hiểm này quá lớn, hết thảy, chúng ta phải suy nghĩ lại một chút biện pháp khác." Trương Lý Chính cho mày, mặt mũi tràn đầy sầu lo. Diệp Đại Phàm lại chấn định tự nhiên, "Lý Chính Thúc, ngài nói mạo hiểm ta đều cân nhắc qua rồi, nhưng chúng ta hiện tại lương thực thiếu, nếu không mạo hiểm thử một lần, tất cả mọi người được đói bụng, đâu còn có sức lực chống cự Hắc Phong trại. Với lại, đi săn lại không cần bao nhiêu người, ta chỉ đem nhìn cùng tiên tiểu đội lên núi là đủ. Có 40 tên thủ hộ đội viên thủ thôn, nên vấn đề không lớn, ngài cảm thấy thế nào?" "Cái này..." Trương Lý Chính tâm động rồi. Một canh giờ sau, Diệp Đại Phàm tạm biệt Hồ Xuân Hạnh cùng chúng thôn dân, dẫn theo cung tiễn tiểu đội dẫm lên thật dày tuyết động lên núi. "Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, tất cả vật phẩm đã thành ngài tồn vào không gian tùy thân." Diệp Đại Phàm nghe trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm, khóe miệng cũng không khỏi nết lên tới. Hắn nhưng là có 30 năm cạm bẫy kinh nghiệm, hiện tại có rồi vật liệu, tự nhiên muốn mở ra thân thủ. Hắn dẫn theo cung tiễn tiểu đội, vừa đi vừa xây dựng cả bẫy, một mực đem vật liệu dùng một nửa mới dừng lại. Lúc này, bọn họ đã tới rồi Đại Thanh Sơn sườn núi, bốn phía đều là rừng cây rậm rạp. Đột nhiên, phía trước rừng cây truyền đến một hồi dồn dập tiếng hừ hừ, đúng lúc này, một đoàn lợn rừng chen chúc mà ra. Những thứ này lợn rừng lớn nhỏ không đều, lại đều phiêu phì thể trắng, cầm đầu con kia răng nanh dữ tợn, rất là hung mãnh. Vương Mạnh tay mắt lênh lẹ, không chờ Diệp Đại Phàm hạ lệnh, liền dựng cung bắn tên, siêu một tiếng, bầy heo rừng trong hình thể lớn nhất con kia đại pháo trứng liền bị bắn trúng bay. Không có chạy mấy bước thì vừa ngã vào trong đống tuyết, hết rồi hơi thở. Đội viên khác thụ này của Vũ, nhao nhao kéo cùng, rất nhanh liền đem bọn này lợn rừng toàn bộ cầm xuống. Mọi người vừa thở phào, một đầu thân hình to lớn tông hùng thì theo trong rừng cây chạy vội mà ra. Nó thân thể như núi, đủ có chiều cao hơn một người, thấy vậy Diệp Đại Phàm chờ ai đó, chẳng những không trốn, ngược lại gào thét lớn vọt mạnh đến. Diệp Đại Phàm nhanh chóng dương cung cài tên, nhắm chuẩn đối phương con mắt bắn ra, mũi tên trực tiếp xuyên qua tông hùng cái hốc, thật sâu đóng vào mười mấy mét bên ngoài thân cây. Tông hùng ầm vang ngã xuống đất, thân thể cao lớn đện ở trên mặt tuyết, giơ lên một mảnh tuyết vụ. Vương Mạnh chờ ai đó thấy cảnh này, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đội trưởng thật sự là quá mạnh mẽ, đổi thành bọn họ, một tiễn này tuyệt không có khả năng chuẩn như vậy, chớ nói chi là còn có cường đại như thế xuyên qua lực. Diệp Đại Phàm thu hồi cung tiễn, sắc mặt bình tĩnh, giống như vừa nãy kia kinh diễm một tiễn chẳng qua là bình thường tiến hành. Đội trưởng, đầu này tông hùng chừng 8-900 cân, lại thêm 7 con heo rừng lớn, chúng ta vận khí cũng quá tốt. Diệp Đại Phàm hài lòng gật đầu, thừa dịp chúng nó vừa mới chết, vội vàng lấy máu, nếu không thịt thì tanh rồi. Được rồi. Các đội viên lên tiếng mà động. Phóng hết huyết về sau, mọi người tiếp tục đi săn, cho đến buổi chiều mới ngừng. Lúc này bọn họ đã săn phải tính 10 con lợn rừng, 2 đầu tông hùng, hơn 10 cái heo sừng đỏ, còn có đông đảo chim chỉ thỏ hoang. Mọi người đem con mồi đóng đến cùng nhau, nhìn giống như núi nhỏ thu hoạch, tất cả đều trợn tròn mắt. Đội trưởng, có phải hay không được xuống núi gọi người đến vận chuyển? Diệp Đại Phàm vừa muốn nói chuyện, cách đó không xa trong rừng cây thì truyền đến tiếng vang, không bao lâu, một đoàn hẹn 50 người đội ngũ xuất hiện ở trước mắt. Chương 18. Chớ có cao hứng quá sớm, chi đội ngũ này cầm trong tay trường đao lợi nhận, thân mang các thức gia thú, thành viên từng cái mắt lộ ra hung quang. Dẫn đầu dâu quai nón đại hán thể trạng cường tráng, cùng lúc trước Vương Manh tương xứng. Đột nhiên nhìn thấy Diệp Đại Phàm chờ ai đó cùng đống kia tích như núi con ngồi về sau, bọn họ đầu tiên là sức sở, tiếp lấy liền buộc phát ra một hồi hưng phấn la lên. Ta tích cái ai ra, nó ngó những thứ này con ngồi. Ta lúc này xem như gặp may rồi phát đá. Ha ha, thật là sơn thần gia mở mang kiến thức đấy, nhường chúng ta không cần tốn nhiều sức thì đụng vào chuyện tốt được này. Chờ cầm xuống hoang pha thôn, đem những cái này nữ nhân đều bắt trở lại ta trại trong, đến lúc đó các huynh đệ mở rộng cái bụng uống rượu, đại đồng nhi ăn thịt, mới hảo hảo thưởng thức những kia nương môn nhi. Chậc chậc chậc, thời gian này mới gọi hắn nương thông quái, mới là ta đàn ông cái kia qua đời sống. Ha 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 ha. Dâu quai nón đại hán quát miệng, lộ ra một ngụm hắc hoàng vô dụng răng, trên mặt giữ tợn run, cao giọng kêu là, các huynh đệ, hôm nay ta vận may vào đầu, những thứ này con mồi đầy đủ sơn trại chúng ta tiêu giao 1-2 tháng rồi, và chúng ta đem hoang pha thôn nam nhân cho giết sạch, có thể trở về lĩnh thưởng. Nói xong, hắn vung tay lên, thủ hạ giặc cướp liền giống như là con sói đói hướng Diệp Đại Phàm chờ ai đó tới gần. Đợi đến khoảng cách song phương chừng 50 mét, dâu quai nón đại hán liền cùng thủ hạ dừng lại. Bọn họ lại không ngủ, tự nhiên đã nhìn thấy Vương Mạnh bọn người trên thân con cung tiễn. 50 mét là một khoảng cách an toàn, tầm thường cung tiễn căn bản bắn không được xa như vậy. Về phần bất ngờ, không thể nào, này một xa xôi xó xỉnh, làm sao có cao thủ lợi hại? Dâu quai nón đại hán hai tay ôm ngực, không hề lo lắng đánh giá Diệp Đại Phàm chờ ai đó, khóe môi nết lên một vòng trêu tức cười, các tiểu tử, các ngươi là cái nào đỉnh núi người? Những thứ này con ngồi về ta Hắc Phong trại rồi, ra ra hôm nay tâm tình tốt, chỉ cần các ngươi cho ta dập đầu 3 cái, ta liền tha các ngươi mạng chó, muốn chết hay là muốn sống, chính các ngươi tự đi. Diệp Đại Phàm nghe xong, lập tức nheo lại hai mắt. Thực sự là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới lần này lên núi, lại có thể lần nữa ngộ kiến Hắc Phong trại người. Với lại nghe bọn hắn ý nghĩa, hẳn là đã hiểu rõ rồi tam đương ra chuyện. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa. Đinh. Lựa chọn tuyên bố nhiệm vụ. 1. Đáp ứng đối phương yêu cầu, quỳ xuống dập đầu khấu đầu nhận lầm, cũng hô to, ra ra tha ta một mạng. Hoàn thành ban thưởng, cháu trai thật nghe lời bằng bạc xương hảo một viên. 2. Chào hỏi thủ hạ đội viên, đánh đòn phủ đầu, bắn chết Hắc Phong trại ông hai. Hoàn thành ban thưởng, bạch ngân 500 lượng, vải bố đông vải phục 500 bộ, cung tiến tiểu đội đội trung tâm mắt gốc. Ta mẹ nó. Diệp Đại Phàm khỏe miệng co giật mấy lần, này còn cần tuyển. Kẻ ngốc đều sẽ tuyển hay. Hắn dùng tay phải ở sau lưng lặng yên đánh cái thủ thế, Vương Manh chờ ai đó thấy thế, trong nháy mắt ngầm hiểu. Đậu thủ. Diệp Đại Phàm quát lên một tiếng lớn, nhanh chóng dương cung cài tên, nhắm chuẩn dâu quai nón đại hán toàn lực bắn ra. Mũi tên như là cỗ sao chổi gào thét mà ra, đại hán kia trơ mắt nhìn mũi tên tùy tiện cắm vào trái tim của mình. Trừng lớn hai mắt, khó có thể tin túi đầu, nhìn ngực chi kia còn đang ở có hơi rung động mũi tên, trong cổ họng phát ra khanh khách âm thanh, cuối cùng ầm vang đổ vào trong đống tuyết. Hắn đến chết cũng không hiểu, vì sao cung tên của đối phương có thể bắn trúng 50 mét bên ngoài. Ông hai. Hắc Phong trại mọi người lên tiếng kinh hô. Vương Mạnh và đội viên lúc này cũng nhao nhao bắn tên, mấy tiếng sau khi hét thảm, vừa mới còn không ai bị nổi Hắc Phong trại mọi người, trong nháy mắt liền chết rồi 7-8 người. Còn lại giặc cướp từng cái sợ tới mức hồn phi phách tán, nơi nào còn dám ham chiến, quay người liền hốt hoảng trốn vào sau lưng rừng cây. Mắt thấy ông hai mệnh tang tại chỗ, bọn họ sớm đã trong lòng đại loạn, trận cướp hoàn toàn biến mất. Tại lại bỏ xuống hơn 10 cố đồng bạn thi thể về sau, Hắc Phong trại những kia bọn lâu la mới biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Vương Mạnh cùng đội viên khác nhìn ngổn ngang trên đất thi thể, chẳng những không có khó chịu, ngược lại hưng phấn không thôi. "Đội trưởng, hiện tại làm sao bây giờ?" Vương Mạnh kích động nói. Diệp Đại Phàm một bên nghe trong đầu truyền đến hệ thống ban thưởng âm thanh, một bên phân phó, "Vương Mạnh, ngươi mang cái huynh đệ xuống núi hô người, trước tiên đem con ngồi trở về đi, lại bàn bạc chuyện kế tiếp." Vương Mạnh trọng trọng gật đầu, sau đó liền cùng một đội viên nhanh chóng hạ sơn. Hẹn một canh giờ sau, sát trời bắt đầu tối, Trương Lý Chính dẫn thượng bách tên thôn dân đội vàng đuổi tới. Mọi người nhìn thấy ngổn ngang trên đất giặc cướp thi thể, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, kinh hô không ngừng, mấy cái nhát gan càng là hơn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Diệp Đại Phàm đội vàng trấn an, "Đừng sợ, những này là Hắc Phong trại ác phỉ, hôm nay bị chúng ta đuổi vào, chết chưa hết tội." Trương Lý Chính vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Rốt cục chuyện ra sao?" Vương Mạnh hai người ăn nói vụ bè, nói không minh bạch. Diệp Đại Phàm đành phải đem trải qua kỹ càng nói một lần. Trương Lý Chính cùng những thôn dân khác biết được Hắc Phong trại lại mưu toan đồ thôn, các thôn dân giận không kềm được, không ít người phóng tới giặc cướp thi thể, lại đá lại mắng. Diệp Đại Phàm ngưng trọng nói, "Lý Chính thúc, lần này chạy mất không ít Hắc Phong trại lâu la, ta phải nắm chắc đem con ngồi trở về thôn, chuẩn bị sớm. Kia những thi thể này làm sao bây giờ?" "Không cần phải để ý đến, nhường dã thú gặm là được." Trương Lý Chính liên tục gật đầu, quay người chào hỏi thôn dân, "Đừng chỉ cố lấy chút giận rồi, trời đã tối rồi, mau đem những thứ này con ngồi vận xuống núi, chúng ta lại cẩn thận thương nghị một phen." Mọi người vội vàng động thủ, làm 10 cái giản dị dòng dọc, đem con ngồi chất đống đến phía trên, ngay cả đẩy mang kéo xuống núi. Có thể vừa mới đi ra không bao xa, đã nhìn thấy một con bị nhốt cạm bẫy heo rừng lớn. Diệp Đại Phàm mở miệng, "Đây là ta ở dưới cạm bẫy, đem lợn rừng gõ chết mang đi." Mọi người liên tục gật đầu, ba chân bốn cẳng đem lợn rừng giết chết, tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, lại gặp một con bị vây hiệu sừng đỏ. "Diệp Đại Phàm, bẫy dập của ta, giết chết hiệu sừng đỏ, mang đi." "Lại đi." Lại gặp một con bị nhốt lá hổ. "Diệp Đại Phàm, ta, giết chết, mang đi." Trương Lý Chính cùng chúng thôn dân kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. "Ngoan ngoãn đấy, cả bẫy này lúc nào biến lợi hại như vậy? Ngay cả hiệu sừng đỏ cùng lão hổ đều có thể vây khốn, không phải chỉ có thể làm mấy cái thỏ hoàng chim chi sao? Đường xuống núi bên trên, thỉnh thoảng có thể gặp được bị cạm bẫy vây khốn con mồi. Theo con mồi tăng nhiều, các thôn dân không thể không lại làm ra 5 con dòng dọc, mới đưa cạm bẫy bắt được con mồi toàn bộ chứa được. Chúng thôn dân nhìn về phía Diệp Đại Phàm ánh mắt đều bốc lên lục quang, tay này cạm bẫy kỹ thuật nếu học được, về sau thì rốt cuộc không cần phát sầu ăn uống. Cuối cùng, hao tốn 3 canh giờ, tại lúc rạng sáng, Trương Lý Chính chờ ai đó lôi kéo hơn 20 chiếc dòng dọc, chở tràn đầy đăng đăng con mồi về tới thôn bên cạnh. Xa xa, đã nhìn thấy rất nhiều thôn dân giơ bó đuốc, tại kiên nhẫn chờ đợi. "Trở về rồi, quay về rồi." Trương Lý Chính cùng Diệp Đại Phàm bọn họ cuối cùng quay về rồi. Theo một tiếng này la lên, chờ đợi các thôn dân nhao nhao xuống lại đến. Làm các thôn dân trông thấy hơn 20 chiếc tràn đầy con mồi dòng dọc về sau, tất cả đều khiếp sợ lên tiếng kinh hô. "Ông trời già a, nhiều như vậy con mồi, ta không nằm mơ a. Cái này mọi người được cứu rồi. Trời ạ, lại có con lá hổ, còn có hùng cùng hiệu sừng đỏ." Các thôn dân từng cái kích động hoa tay múa chân đạo, mồm năm miệng mới bắt đầu nghị luận. Trương Lý Chính đi ra, sắc mặt nghiêm túc, "Mọi người chớ có vui vẻ quá sớm. Hết thảy bọn họ ở trên núi gặp phải Hắc Phong trại giặc cướp, nghe được đối phương nói muốn giết sạch chúng ta thôn, chúng ta phải chuẩn bị sớm." Chính kích di chuyển cao hướng thôn dân, nghe được tin tức này, liền giống bị rót một chậu nước đá, trong nháy mắt tính lại. Chương 19. Bằng gì không cho nhà ta phân thịt cái gì? Giặc cướp muốn đổ thôn. Này có thể làm thế nào a? Nghe nói này lại Thanh Sơn giặc cướp, thích nhất uống máu người ăn thịt người, ta này một thôn già trẻ, còn chưa đủ người ta ăn hai bữa. Trời ạ, ông trời già không cho đường sống à, chúng ta này nho nhỏ thôn, làm sao có thể chống đỡ được? Các thôn dân hoang mang lo sợ, tiếng la khóc một mảnh, loạn cả một đoàn. "Tất cả im miệng cho ta." Trương Lý Chính hét lớn một tiếng, "Giặc cướp cũng là người, có cái gì đáng sợ? Lần này hết thảy mang theo cung tiễn tiểu đội, chẳng những đánh nhiều như vậy con mồi, hơn nữa còn bắn chết hơn 10 giặc cướp, đem bọn hắn bị hủ tệ ra quần. Do đó, ta nghĩ chỉ cần chúng ta ổn định trận cướp, nhu đồ chu toàn, nhất định có thể bảo trụ thôn." "Thật hay giả?" Các thôn dân có chút hoài nghi. "Tự nhiên là thật, mọi người xem những vũ khí này." Diệp Đại Phàm vây tay một cái, Vương Mạnh chờ ai đó liền từ dòng dọc thượng cầm xuống hơn 10 thanh nhuốm máu vũ khí. "Đây đều là theo giặc cướp trên thi thể tịch thu được, bọn họ mặc dù hung ác, có thể chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, chúng ta hay là có rất lớn xác suất thắng lợi." "Đã như vậy, hết thảy huynh đệ, ngươi liền nói làm sao xử lý đi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi." Một vị thôn dân trẻ nói. Trương Lý Chính cũng nhìn về phía Diệp Đại Phàm, chờ hắn đáp lại. Diệp Đại Phàm suy tư một lát sau mở miệng, "Hắc Phong trại lâu la trở lại hang ổ lại trở về, ít nhất phải 3 ngày, 3 ngày này chính là chúng ta thời gian chuẩn bị. Ngày mai đem con mồi điểm, mọi người trước tiên đem bụng lấp đầy. Theo bắt đầu ngày mốt, lão nhân cùng phụ nữ trẻ em an tâm ở nhà. Những người khác đi theo thủ hộ đội viên luyện tập. Chúng ta dưới chân là vào thôn phải qua đường, ta sẽ ở thiết trí này hàng loạt cạm bẫy, lại sắp xếp người viên canh gác, mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức, lặng chờ giặc cướp đến." Mọi người nhao nhao gật đầu, sau đó liền ai về nhà lấy nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hoa Pha thôn liền bắt đầu náo nhiệt lên. Trương Lý Chính an bài mười mấy cái lao thủ, giết con mồi, lột ra phần cốt. Trải qua đơn giản cân nặng, tất cả loại thịt cộng lại chừng hơn 300 cân, mỗi hộ đều có thể phân đến tiểu nhị 100 cân. Diệp Đại Phàm chỉ nhắc tới rồi một cái yêu cầu, đó chính là những thứ này con mồi không thể phân cho Diệp Quảng Điền một nhà. Đối phương một nhà trước đó ngược đãi như vậy hắn đương nhiên sẽ không đem chính mình vất vả có được con mồi phân cho bọn họ, kia không gọi rộng lượng, gọi là ngu xuẩn. Tất cả mọi người biết được hắn cùng Diệp Quảng Điền một nhà mâu thuẫn, đối với cái này cũng đều ngầm hiểu ý, cũng không nói thêm cái gì. Trương Lý Chính mặc dù cảm giác cử động lần này có chút không ổn, nhưng cũng chỉ là há to miệng, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, lựa chọn trầm mặc. Diệp Đại Phàm nhặt được chút ít hổ tiên lục đùng, lại đem một đôi tay gấu, cầm mấy cái thỏ hoang cùng chim chí, liền thoải mái nhàn nhã trở về nhà. Các thôn dân thật cao hứng bắt đầu chia thịt, đúng lúc này, một đạo bén nhọn âm thanh đột nhiên vang lên.
Cái gì? Ngươi dám không dám lại nói một lần? Dựa vào cái gì các ngươi đều có thể phân thịt, nhà ta lại không được? Ta không phải Hoang Phà thôn thôn dân. Tần Thị hướng về phía phụ trách phần thịt thôn dân nộ hống, ngươi cái đồ không có mắt, là không phải cố ý cùng ta ra đối nghịch. Nhà ta tại đây trong làng đã bao nhiêu năm, lần nào chia đồ vật ít rồi phần của chúng ta đây. Hôm nay các ngươi nếu là dám không cho nhà ta phần thịt, ta để các ngươi cả đám đều không có quả ngon để ăn. Chính là, ta xem ai dám không cho nhà ta thịt, ta hắn sao giết chết hắn. Diệp Khánh An giờ phút này khôi phục rồi lang thang lưu manh bộ dáng, hắn vừa nói, một bên cơ nằm đấm, hù dọa nhìn phần thịt thôn dân. Đại ca nói rất đúng, ai không cho nhà ta thịt, chúng ta thì giết chết ai. Diệp Khánh Chi đầy mắt hung quang, ánh mắt giống như có thể ăn người giống như. Ta nhìn xem các ngươi chính là cố ý tìm mắng, không phải đem các ngươi mắng cầu hết lâm đầu, mới biết được nhà ta lợi hại. Diệp Bích Lan hai tay ôm ngực, thỉnh khí lâm nhân. Phụ trách phần thịt thôn dân bị dọa đến run lẩy bẩy, không đúng nói, trong làng có quy định, không thể cho nhà các ngươi phần. Diệp Khánh An nghe xong, không nói hai lời, xông đi lên đối thôn dân kia chính là một cái tát, ta nhìn xem ngươi hắn sao chính là tìm đánh. Một tát này, trực tiếp đem phần thịt thôn dân đánh cho hồ đồ. Những người khác trông thấy Tần Thị mấy người này ngang ngược dáng vẻ, nhao nhao ngậm miệng lại, quay đầu tìm lên rồi Lý Chính. Trông thấy các thôn dân tất cả đều sợ chính mình, Tần Thị vô cùng đắc ý nàng đi vào phần thịt trước tấm tớt, liếc mắt liền nhìn thấy bên cạnh để đó tông hùng cùng lao hổ thi thể. Chỉ một chút, liền cũng không rời đi nữa ánh mắt. Trên mặt nàng tràn đầy tham lam thần sắc, hai loại manh thu thịt thế nhưng vật đại bổ, chẳng những ăn ngon, hơn nữa còn có thể mỹ dung dưỡng nhan. Tần Thị trông mà thèm nước bọt đều muốn chảy xuống, nhà chúng ta nhân khẩu nhiều, chỉ bị khuất một chút chính mình, đem này tông hùng cùng lao hổ thịt sách về ra đi. Nói xong, nàng thì cho con trai con gái nháy mắt, ra hiệu bọn họ đội vàng đậu thủ. Diệp Khánh An ba huynh muội đạt được chỉ lệnh, ngay lập tức bay đến, chuẩn bị đem tông hùng cùng lao hổ thi thể mang lên bên cạnh dòng dọc bên trên, trở về ra. Nhưng ai biết, mặc cho bốn người bọn họ làm sao dùng lực, tông hùng cùng thi thể của lao hổ lại không nhúc nhích tí nào. Tần Thị thẹn quá hóa giận, đối bây xem thôn dân chửi rủa, các ngươi đều mỏ mầm a. Với cọc gỗ dường như, liền không thể phụ một tay. Cả đám đều máu lạnh như vậy, về sau các ngươi có chỗ khó rồi, cũng đừng trông cậy vào nhà ta giúp đỡ. Trong lòng phẫn uất, lại phần lớn giận mà không dám nói gì, chỉ là cúi đầu, không ai để ý tới Tần Thị. Tần Thị thấy thế, càng là hơn giận không chỗ phát tiết, nàng mấy bước đi đến lang trung Lý Tam Cứu trước mặt, chỉ vào hắn cái mũi quát, Lý Tam Cứu, ngươi ngày bình thường nhìn thật nhiệt tâm ruột, hiện tại giả thành câm điếc đến rồi. Nhà ta hôm nay nếu nhất không đi này tông hùng cùng lão hổ, ta thì ỷ lại vào ngươi rồi, để ngươi phụ trách. Lý Tam Cứu tức giận đến toàn thân phát run, nhưng cũng kiên cường địa trở lại nói móc, Tần Thị, ngươi khác hung hăng càng quái, con mồi là hết thệ săn trở về, hắn nói không chia cho nhà ngươi, tự nhiên có đạo lý của hắn, ngươi bằng cái gì để cho ta phụ trách? Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Diệp Đại Phàm kia danh con, có thể có bản lĩnh này? Tần Thị khinh thường nói. Diệp Khánh An nghe được Diệp Đại Phàm ba chữ, cơ thể một cái giật mình, đột nhiên nghĩ đến ở trên núi, Diệp Đại Phàm thoải mái giết chết mấy giặc cấp chuyện. Trương Lý Chính nghe hỏi chạy đến, hắn sát mặt tâm trầm, lớn tiếng quát lớn, Tần Thị, ngươi đây là đang làm gì? Ban ngày ban mặt, dám cướp đoạt con mồi, còn có vương pháp hay không? Tần Thị lật cái bạch nhãn, Lý Chính, ngươi có thể đừng làm ta sợ, nhà ta cũng không phải dễ khi dễ, dựa vào cái gì người khác đều có thịt phần, thì nhà ta không có. Nay tông hùng cùng lão hổ, nhà ta chắc chắn phải có được. Trương Lý Chính nổi trận lôi đình, chỉ vào Tần Thị nói, nhà ngươi hành động, mọi người trong lòng hiểu rõ. Hết thảy thật không dễ dàng mang về những thứ này con mồi, hắn có quyền quyết định phân phối. Các ngươi trước đó như vậy ngược đãi hắn, hiện tại còn muốn phần thịt, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tần Thị nghe xong, hai tay chống nạnh, chửi ầm lên, Trương Lý Chính, đừng tưởng rằng ngươi là Lý Chính thì ngon, ngươi liền muốn thiên vị Diệp Đại Phàm, ta cho ngươi biết, hôm nay thịt này nếu là không phân cho nhà ta, ta không để yên cho ngươi. Đối mặt không thèm nói đạo lý Tần Thị, Trương Lý Chính cũng nhức đầu không thôi. Đúng lúc này, thân hình to con vương manh tách ra mọi người, đi vào Tần Thị trước mặt, trực câu câu nhìn nàng, mới vừa rồi là ngươi mắng phàm ca. Tần Thị trừng mắt, sao? Ngươi còn có thể ăn ta? Cách. Vương manh một bạt thai phiến lật Tần Thị, hai viên răng bay ra. A, giết người. Tần Thị chảy máu đầy miệng, bị hù thét lên. Vương manh cúi đầu, nắm chặt dẫn, ba 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 lại quạt liên tiếp ba cái tát, trực tiếp đánh Tần Thị lửa giận công tâm, ngất đi. Thoải mái Vương manh nết miệng cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Khánh An ba người, các ngươi muốn thử xem sao? Ba người bị hù như giống như chí cút, run lẩy bẩy, lúc trước càn rỡ bộ dáng biến mất vô tung vô ảnh. Đỡ dậy các ngươi tốt thân mẫu, cút nhanh lên. Về sau lại để cho ta nghe được có người dám nói phàm ca nói xấu, ta giết chết hắn. Diệp Khánh An ba người như được đại xá, dịu lên Tần Thị, lộn nhào địa trốn về rồi ra. Chương 20. Mật báo giữa trưa, Hoang Pha thôn từng nhà mùi thịt bốn phía, kia nồng đậm mùi thơm tràn ngập trong không khí, tựa hồ muốn tất cả thôn bao phủ. Đương nhiên, có một gia đình ngoại trừ. Diệp Quảng Điền ra, Diệp Bích Lan một mình tại nhà bếp trong bận rộn, trong miệng không dừng lại phàn nàn, trong nhà năm thanh người, ba cái nam hai nữ nhân, thế nào nên ta nấu cơm? Nàng đem không có rửa rau dại hung hăng ném vào nồi, tăng thêm non nửa bát chấu cám tùy ý pha trộn. Nương cũng thế, không phải liền là bị Vương Mạnh đánh mấy bàn tay, rơi mất hai viên răng sao? Thế nào thì nằm trên giường không được sao, không thể làm sống.
khẳng định là cố ý lười biếng, muốn cho ta nhiều làm việc. Diệp Bích Lan càng nói càng tức, động tác trên tay càng thêm thô bạo, trong nồi rau dại cháo bị quấy không còn hình dáng. Dĩ vãng có Diệp Đại Phàm tại, trong nhà sự vụ không cần nàng nhúng tay, Diệp Đại Phàm sau khi đi còn có tẩu tử Hồ Xuân Hạnh và mẫu thân lo liệu, không tới phiên nàng này tiểu sinh quán dưỡng con gái. Nhưng hôm nay Hồ Xuân Hạnh theo Diệp Đại Phàm chạy, mẫu thân lại bị Vương Mánh tên kia đả thương nằm trên giường, nấu cơm gánh liền rơi vào nàng đầu vai. Một nén nhang về sau, hùng hùng hổ hổ Diệp Bích Lan cuối cùng đun sôi rồi cơm, nàng một khắc không ngừng chạy ra khỏi nhà bếp, hướng về phía phòng tức giận hô to, cơm chín rồi, đều đừng ở trong phòng giả chết, ra đây ăn. Nàng hô xong câu này, liền tự mình đi rửa mặt. Nàng một nũng nịu đại tiểu thư, có thể đem làm cơm tốt, liền đã vô cùng không dễ dàng. Diệp Khánh An cao mày dẫn đầu đi ra khỏi phòng, xông Diệp Bích Lan reo lên, chuyện ra sao? Thế nào không đem cơm bưng trong phòng?
Cái gì? Ngươi còn muốn để cho ta bưng cơm?
Nằm mơ đi thôi. Thích ăn không ăn, quen ngươi. Diệp Khánh An nổi trận lôi đình, kém chút liền muốn cho Diệp Bích Lan một cái tát, thật không dễ dàng mới nhịn xuống. Diệp Quảng Điền cùng Diệp Khánh Chi cũng ra phòng, nghe tới nhà người khác kia nồng đậm mùi thịt, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Đi vào nhà bếp, nhìn thấy kia nổi như heo ăn cơm trưa, trong nháy mắt hết rồi khẩu vị. Diệp Khánh An đem thu bát sứ nặng nề đặt tại trên đất, thở phì phò nói: "Cha, này Diệp Đại Phàm khinh người quá đáng, chẳng những đem Hồ Xuân Hạnh kia đồ đê tiện gậy chạy, còn nhường người trong thôn không cho ta phần thịt. Với lại ta nghe nói, Diệp Đại Phàm buổi sáng lại cho cái khác người phát vải bố đông vải phục, nhà ta mặt đều muốn bị hắn dẫm bẹp." Diệp Quảng Điền sắc mặt tâm trầm, một hơi này, hắn cũng nuốt không trôi. Lúc này, 14 tuổi Diệp Khánh Chi đột nhiên mở miệng: "Cha, đại ca, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một có thể khiến cho Diệp Đại Phàm cùng những thôn dân khác hối hận cách." "Biện pháp gì?" Diệp Quảng Điền liền vội vàng hỏi. "Ta nghe người ta nói, Hát Phong trại giặc cướp nhanh đến rồi, chúng ta đi báo tin, nói cho bọn hắn cạm bẫy vị trí, để đổi lấy hảo cảm của bọn họ. Lại để cho bọn họ giết chết Diệp Đại Phàm, chúng ta cũng có thể đi theo vớt chút chỗ tốt." Diệp Quảng Điền trong lòng chấn động mạnh một cái, ánh mắt bên trong hiện lên một chút do dự và hoảng sợ. "Cái này, đây chính là và giặc cướp thông đồng à, nếu là bị phát hiện, chúng ta cả nhà đều phải mất mạng." Diệp Khánh An lại bị thuyết phục, con mắt tỏa ánh sáng: "Cha, chúng ta ở trong thôn bị Diệp Đại Phàm như thế chèn ép, còn có cái gì đừng ra. Tha như vậy bất ức còn sống, không bằng mạo hiểm thử một lần. Hát Phong trại giặc cướp đánh tới, Diệp Đại Phàm bọn họ làm sao là đối thủ? Đến lúc đó trong thôn chết thì chết, thương thì thương, ai biết hiểu rõ là chúng ta thông gió báo tin." Diệp Bích Lan rửa mặt xong quay về, cũng tâm động phụ họa: "Đúng vậy a cha, ta cũng không thể luôn luôn bị người khi dễ, chỉ có này Diệp Đại Phàm chết rồi, chúng ta mới có thể ra đầu." Diệp Quảng Điền lâm vào trầm tư, nhất thời tính đến đáng sợ. Rất nhanh, hắn hung hăng vỗ đùi: "Mẹ nó, cứ làm như thế." Lúc này, Diệp Đại Phàm mới vừa ở trong nhà bận rộn xong. Hồ Xuân Hạnh lần nữa ngồi phịch ở trên giường, một ngón tay đều không muốn động: "Đừng ra, này giữa ban ngày, ngươi cũng quá nóng lòng." Diệp Đại Phàm cười hắc hắc: "Không có cách, ai bảo Xuân Hạnh tỷ giải quá câu nhân, được rồi, ngươi đang ra nghỉ ngơi, ta phải nắm chặt thời gian đi bố trí bây giờ." Hồ Xuân Hạnh hiểu rõ đây là muốn gấp chuyện, liền vội vàng gật đầu. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt liền đến ngày thứ ba. Ngày mới tảng sáng, Hoang Pha thôn liền bị khẩn trương không khí bao phủ. Người già trẻ em ở nhà trong, thanh niên trai tráng nam tử thân mang vải bố đông vải phục, cầm trong tay các thức nông cụ và đơn sơ vũ khí, trong thôn bốn phía tuần tra. Diệp Đại Phàm dẫn đầu thủ hộ đội toàn thể thành viên, tại cạm bẫy phủ cận mai phục, kiên nhẫn chờ đợi địch nhân đến. 10 giờ sáng, giờ tị, 9h11h, Diệp Quảng Điền mang theo hai đứa con trai vụng trộm ra khỏi nhà. Bọn họ ở trong thôn tản bộ rồi một hồi, thừa dịp không ai chú ý, vội vàng đi đường nhỏ chạy ra khỏi thôn. Ba người lượn quanh một vòng lớn, đi tới giặc cướp vào thôn yếu đạo bên cạnh chờ đợi. Này nhất đẳng, liền đến trưa. "Cha, đều giữa trưa, giặc cướp thế nào còn chưa tới? Ta đều nhanh đông cứng rồi." Diệp Khánh Chi cóng đến thẳng dậm chân, hai tay càng không ngừng xoa xoa cánh tay. Diệp Khánh An mặc dù cũng vừa lạnh vừa đói, nhưng mà vừa nghĩ tới Hồ Xuân Hạnh bị cướp đi, thì cắn răng kiên trì tiếp theo. "Chờ một chút, có lẽ bọn họ trên đường chậm trễ." Diệp Quảng Điền vừa dứt lời, liền nghe đến sau lưng truyền đến một hồi dày đặc tiếng bước chân. Một đoạn hơn trăm người đội ngũ ánh vào ba người tầm mắt. Trước nhất là Hắc Phong trại đại đương gia Triệu Hùng, hắn nhìn thấy Diệp Quảng Điền ba người thì cũng nao nao, lập tức phất, một thân hình nhỏ gầy nam tử trung niên liền cầm dao găm vội xông mà đến. Nhìn trên mặt người kia nhe răng cười, Diệp Quảng Điền kém chút dọa nước tiểu. "Người một nhà, người một nhà a." Triệu Hùng nghe tiếng vội vàng quát bảo ngưng lại thủ hạ, lạnh lùng hỏi: "Ngươi vừa nói cái gì?" "Cái gì người một nhà?" Diệp Quảng Điền nuốt ngụm nước bọt, vội vàng mở miệng: "Vị đại gia này, các ngươi thế nhưng Hắc Phong trại người?"
"Đúng vậy."
"Vậy liền đúng, ta là Hoang Pha thôn, chuyên tới để cho đại gia báo tin." Diệp Quảng Điền không dám trì hoãn, liền tranh thủ những gì mình biết tất cả đều nói cho rồi người trước mắt. Triệu Hùng nghe xong giảng thuật, đem ánh mắt ném đến rồi Diệp Quảng Điền ba người trên người. "Ngươi thân là Hoang Pha thôn thôn dân, vì sao đến cho ta báo tin? Chẳng lẽ nghĩ lừa gạt bản đại gia?" Diệp Quảng Điền nghe vậy, trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, hắn bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, âm thanh đều mang run rẩy: "Đại gia, ngài minh giám à? Ta tại Hoang Pha thôn nhận hết lý chính cùng Diệp Đại Phàm lớn áp, bọn họ cướp đoạt, đem nhà ta điền sản ruộng đất đều nhanh chiếm lấy hết, còn đối với người nhà ta tùy ý nhục nhã. Ta thật sự là cùng đường mặt lộ, mới nghĩ đầu nhập vào ngài, nóng trông ngài có thể vì ta một nhà lao tiểu chủ trì công đạo. Ta nếu có nửa câu nói ngoa, gọi ta thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành." Diệp Khánh An cùng Diệp Khánh Chi cũng đội vàng quỳ theo hạ dập đầu, đầu dập đầu phá vỡ cũng không dám dừng lại. Diệp Khánh An cắn răng nói ra: "Đại gia, kia Diệp Đại Phàm ngay cả ta vợ đều cướp đi, thù này không báo, ta thể không làm người. Chúng ta là chân tâm thật ý tìm tới thành, tuyệt không dám có bất kỳ lừa gạt. Với lại, các ngươi Hắc Phong trại ông hai cùng Tam Đương gia chính là bị Diệp Đại Phàm tự tay giết chết, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Lời này vừa ra, Triệu Hùng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm sát ý. Chương 21. Ta cũng không có động thủ mang pha thôn, cạm bẫy phụ cận. Diệp Đại Phàm ngẩng đầu quan sát sát trời, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Đều gần chưa rồi, lẽ ra giặc cướp cho dù tốc độ chậm nữa cũng nên đến rồi, lẽ nào ở giữa xảy ra biến cố? Nhưng vào lúc này, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, "Đinh." Diệp Quảng Điền một nhà đã thành phản đồ, đang chuẩn bị dẫn đầu 113 tên Hắc Phong trại giặc cướp từ đường nhỏ công thôn, đối mặt khí thế hung hung địch nhân, ngươi lựa chọn như thế nào? Một, tổ chức một hồi thịnh đại nghi thức hoan nghênh, tấu lên vui sướng nhạc khúc, lại kéo lên hoành phi nhiệt liệt chào mừng Hắc Phong trại đại giá quang lâm. Hoàn thành ban thưởng, lĩnh hót đồng chất xương hào một viên, mới tinh chiêng chống kèn một bộ, Hắc Phong trại giặc cướp độ thiện cảm 50. 2. Phái ra trong thôn nhất biết giảng chê cười Vương Nhị Ma Tử, nhường hắn đi giảng chê cười, đem giặc cướp nhóm cười đến ngựa tới ngựa lui, chết sức chiến đấu, cuối cùng lại đem đối phương toàn diệt. Hoàn thành ban thưởng, Vương Nhị Ma Tử độ thiện cảm 100, dọa nước tiểu phá vỡ quần một cái, hài hước bí tịch một quyển. 3. Trước giờ bố trí mai phục, tiêu diệt Hắc Phong trại đại đương gia. Hoàn thành ban thưởng, mới tinh nông cụ 500 bộ, đặc cấp lúa mì hạt giống 1 vạn cân. Nghe xong ba cái tuyển hạng, Diệp Đại Phàm trong lòng chạy qua một vạn đầu thảo nê mã. Hệ thống ngươi cái lao lục, về sau lại cùng ngươi tính sổ sách. Hắn đội vàng mang theo thủ hộ đội viên hướng phía trong thôn ở giữa đường nhỏ chạy tới, đồng thời phái người triệu tập trong thôn tuần tra thanh niên trai tráng thôn dân. Tất nhiên này Hắc Phong trại đại đương gia giảm đến, vậy cũng đừng nghĩ đi rồi. Một nén nhang về sau, Hoang Pha thôn mọi người toàn bộ vào chỗ, lặng chờ Hắc Phong trại giặc cướp hiện thân. Trương Lý Chính tới gần Diệp Đại Phàm, thấp giọng nói, "Hết thảy, ngươi xác định giặc cướp lại theo đầu này đường nhỏ công thôn. Vạn nhất đoán sai, phiền phức thì lớn." Lý Chính thúc yên tâm, ta có 100% tự tin. Trương Lý Chính còn muốn nói tiếp lời nói, lại bị Diệp Đại Phàm một tay bịt miệng, hắn một hơi không có hút vào đến, nín mặt bỏ bừng. Giặc cướp xuất hiện. Trương Lý Chính thân thể chấn động, vội vàng tránh thoát Diệp Đại Phàm tay, nhìn chăm chú hướng phía đường giao nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Quảng Điền phụ tử ba người mặt mũi tràn đầy định nọt không người, đứng ở đại đường gia Triệu Hùng bên cạnh. Đại đương gia, nơi này chính là Hoang Pha thôn chính trung tâm, tiểu nhân ở chỗ này cùng chúc đại gia kỳ khai đất thắng, đao đao thấy máu. Giọng Diệp Quảng Điền có vẻ đặc biệt chói tai, bộ kia ghê tởm sắc mặt nhường trước giờ mai phục lên các thôn dân lòng đầy căm phẫn. Trương Lý Chính nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tái xanh, thấp giọng chửi mắng, mấy cái này bại hoại phản đồ, lại dẫn sói vào nhà. Quả thực chết tiệt. Triệu Hùng tay cầm cương đao, gác ở Diệp Khánh An trên cổ, hướng Diệp Quảng Điền cùng Diệp Khánh Chi phân phó, hai người các người, đi chung quanh đi một vòng, xem xét có hay không mai phục, đừng cho lão tử đùa giỡn con vặt, bằng không tiểu tử này khó giữ được tính mạng. Diệp Khánh An cảm thụ lấy chỗ cổ truyền đến lạnh băng hàn ý, trực tiếp sợ kẻ ra quần. Màu vàng nước tiểu theo ống quần chảy xuôi mà xuống, tại trắng toát trên mặt tuyết tạo thành một bãi dễ thấy vết bẩn, gây mũi mùi khai tại không khí rét lạnh trong nhanh chóng tràn ngập ra. Triệu Hùng mặt mũi tràn đầy chán ghét, tách một cái tát liền quạt đi lên, trực tiếp mái trèo Khánh An đánh bại trên mặt đất, ngã chó đỡ cước. Diệp Quảng Điền vừa tức vừa gấp, cũng không dám phát tác. Đúng lúc này, Trương Lý Chính và Diệp Đại Phạm mang theo Hoang Pha thôn chúng thôn dân theo chỗ bí mật tuôn ra. Trương Lý Chính vỗ tay gọi tốt, Quảng Điền à, rất may có ngươi, thật đem Hắc Phong trại giặc cướp lừa gạt đến rồi, yên tâm, sau thôn ổn thỏa trọng thưởng phụ tử các ngươi. Diệp Quảng Điền đầu tiên là sững sờ, chợt phản ứng, mặt lộ hoảng sợ hướng Triệu Hùng cầu xin tha thứ, lại đừng ra, chớ tin bọn họ nói bậy, ta đối với ngài một mảnh chân thành trung tâm đây này. Hắc Phong trại mọi người thấy đột nhiên toát ra 100-200 thôn dân, lập tức tức giận mắng to. Triệu Hùng cắn răng nghiến lợi, Diệp Quảng Điền, ngươi dám lừa gạt ta, ta định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Dứt lời, hắn mái trèo Khánh An như sách con gà con nhấc lên, một đao ngay tại trên người đối phương vẽ cái lỗ hổng, đau Diệp Khánh An ngao ngao trực thiếu. Triệu Hùng coi Diệp Khánh An là làm tấm khiên thì người, cao giọng thét ra lệnh thủ hạ, đều đừng sợ, đối diện chẳng qua là chút ít bình thường thôn dân, tuyệt không phải chúng ta đối thủ. Phốc phốc, một mũi tên bắn trúng Diệp Khánh An đầu vai, Diệp Khánh An phát ra như rết heo kêu thảm, Triệu Hùng sợ tới mức rút lại rồi cổ. Đối diện cung tiễn thủ quả nhiên lợi hại, may mắn hắn có chỗ phòng bị, nếu không hôm nay không phải chồng đến nơi đây không thể. Theo cung tiễn tiểu đội phát huy, Hắc Phong trại giặc cướp nhóm, tại nỗ lực hơn 20 cái tính mạng đại rời dưới, cuối cùng cầm trong tay lợi nhận, vọt tới thủ hộ đội trước mặt. Vương Mạnh chờ ai đó sớm đã đem cường cung cất kỹ, và đội viên khác cùng nhau rút ra Diệp Đại Phàm trước đó phát ra bách luyện cương đao, giơ cao lên tầm chắn, lao thẳng tới giặc cướp. Hai bên vừa mới giao thủ, Hắc Phong trại giặc cướp liền bị Vương Mạnh chờ ai đó chém bay 10 cái, kinh hãi Triệu Hùng trợn mắt há hốc mồm. Hắn vốn cho rằng thủ hạ chịu qua cung tiễn công kích, có thể xông phá phòng tuyến huyết tẩy Hoàng Pha thôn. Có thể cảnh tượng trước mắt lại thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đối diện những người này chẳng những thân mang thống nhất đông bại phục, cầm trong tay cương đao tầm chắn, thân thủ còn cực kỳ lợi hại, thủ hạ của hắn căn bản không phải đối thủ. Triệu Hùng bắt đầu sinh trốn ý, hắn nhắm ngay thời cơ, đem dọa ngất Diệp Khánh An đánh tới hướng hắn bọn tới vươn mánh, quay người liền trốn. Vừa chạy ra vài chục bước, liền bị một vị tướng mạo tuấn giật người trẻ tuổi đuổi kịp. Người trẻ tuổi kia mặt quan như ngọc, mày kiếm mắt sáng, và xanh sao vàng gọi thôn dân hình thành so sánh rõ ràng. Thân hình hắn như điện, trong nháy mắt liền ngăn chặn Triệu Hùng đường đi, trong tay cương đao vung khẽ, thân đao vụ vụ, một cái đầu người phóng lên tận trời. Hắc Phong trại đại đương gia, Triệu Hùng, tốt. Cái khác tiểu lâu la thấy lao đại bỏ mình, bị hù mặt xám như cho tàn, ném mũ quăng giáp, chạy từ phía. Các đội viên tại các thôn dân dưới sự trợ giúp, thừa thắng xông lên trong vòng hơn 10 dặm, mới tính bỏ qua. Diệp Đại Phàm tại Triệu Hùng trên thi thể một hồi tìm đòi, vẹn vẹn tìm ra 200 lượng ngân phiếu cùng một ít mặt vụn. Hắn lắc đầu, cất bước đi vào Trương Lý Chính bên cạnh. Trương Lý Chính đang thẩm vấn Diệp Quảng Điền phụ tử, thấy Diệp Đại Phàm đến, bận điệu hỏi hắn ý tứ, hết thảy à, dựa theo ta thôn thôn quy, phản thôn người hết thảy chỉ đường, ý của ngươi là? Diệp Đại Phàm gật đầu đồng ý, ta không có ý kiến, nên làm cái gì thì làm sao bây giờ? Trương Lý Chính gật đầu, liền muốn mang đi bọn họ đi chấp hành. Chấm đã, ta có chuyện muốn nói. Diệp Quảng Điền vội vàng cầu xin tha thứ, hết thảy hiện chất, ta có liên quan tới ngươi chuyện quan trọng bẩm báo. Diệp Đại Phàm nhíu mày, chuyện gì? Có lời cứ nói. Vậy ta nói, ngươi có thể tha cho chúng ta hay không lần này, về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chúng ta cũng không còn trêu chọc ngươi. Các ngươi phản bội thôn, há có thể như thế khinh suất tha thứ? Như hôm nay buông tha các ngươi, ngày sau làm sao phục chúng? Thôn quy lại đặt chỗ nào? Diệp Quảng Điền thấy Diệp Đại Phàm thái độ kiên quyết, lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định nói, ngươi nếu giết ta, khẳng định sẽ hối hận, ta muốn nói chuyện này liên quan đến thân thế của ngươi. Diệp Đại Phàm trong lòng run lên, hắn 8 tuổi chết song thân, chẳng lẽ lại còn có cái gì ẩn tình? Hắn vẫn như cũ lạnh lùng, ngươi đừng nghĩ là ta, lời của ngươi nói, ta một chữ đều không tin. Diệp Quảng Điền lập tức cấp bách, ta tuyệt không lừa ngươi, ta từng nghe phụ thân ngươi sau khi say rượu nói lỡ miệng, nói ngươi là lúc còn rất nhỏ, bị bọn họ tại ven đường bảo dưỡng. Lúc đó gói hàng ngươi ta lót thập phần lộng lẫy, xem xét thực sự không phải tầm thường nhân gia có thể dùng đến lên. Với lại, trên người ngươi còn mang theo nửa khối ngọc, ngọc này ngay tại nhà ta. Nghe nói như thế, Diệp Đại Phàm cuối cùng động dung. Sau nửa canh giờ, Diệp Quảng Điền một nhà năm miệng ăn bị các thôn dân nhét vào lồng heo trong chuẩn bị chỉ đường, người một nhà bị hù cất đái cùng ra, số khí hư thiên. Diệp Quảng Điền kêu khóc, Diệp Đại Phàm, ngươi gạt ta, ngươi không phải nói ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sao lật lọng? Ngươi vẫn là người sao? Diệp Đại Phàm sờ lên ngực nửa khối mỹ ngọc, vẻ mặt lạnh lùng, ngươi ngu xuẩn đi, ta đối với các ngươi động một đầu ngón tay sao? Hiện tại là các thôn dân muốn đem các ngươi chỉ đường, cùng ta có quan hệ gì? Nói xong, quay đầu bước đi, lưu lại vẻ mặt tuyệt vọng Diệp Quảng Điền một nhà. Chương 22, tinh luyện Diệu Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được ban thưởng, mới tinh nông cụ 500 bộ, đặc cấp lúa mì hạt giống 1 vạn cân. Diệp Đại Phàm nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở âm, khóe miệng không tự chủ được nết lên tới. Hôm nay đã 27 tháng chạp rồi, còn có 3 ngày muốn lễ mừng năm mới, bây giờ hết rồi hắc phong trại giặc cướp uy hiếp, từng nhà lại phân rồi 1-200 cân thịt, hoa pha thôn khắp nơi tràn đầy sung sướng không khí. Ngày thứ 2, Diệp Đại Phàm ngủ một giấc đến mặt trời lên cao. Ngày này là 28 tháng chạp, hắn dự định cùng Hồ Xuân Hạnh đi trên thị trấn đi chợ dạo phố. Hồ Xuân Hạnh biết được về sau, thương phấn hoan hô lên. Từ lúc đến Diệp Khánh An ra, nàng thì không có đi ra Hoàng Pha thôn, đối với đi chợ lòng tràn đầy hướng tới, dù sao trên thị trấn phi thường náo nhiệt, bán cái gì đều có, dù chỉ là dạo chơi không mua gì đó, cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn. Hai người ăn uống no đủ, vừa muốn đi ra ngoài, liền nghe đến rồi phanh 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 tiếng gõ cửa. Mở cửa xem xét, đúng là Vương Mãnh mang theo cùng tiễn tiểu đội các đội viên đến rồi, trong tay bọn họ xách gì đó, đứng ngoài cửa cười ngây ngô nhìn. "Vương Mãnh, các ngươi đây là?" Hồ Xuân Hạnh tò mò hỏi. "Đầu tử, những vật này là cha mẹ ta để cho ta đưa tới, cảm tạ Phàm ca phân cho nhà ta thì đấy." Vương Mãnh hồi đáp. Đội viên khác cũng nhao nhao gật đầu, bọn ta cũng giống vậy, người trong nhà nhường tặng chút ít rau dại quả dại, tạ Phàm ca ân tình. Hồ Xuân Hạnh đội vàng khoát tay chối từ, có thể Vương Mãnh bọn họ quá cố chấp, không nên lưu lại gì đó. Diệp Đại Phàm thần sắc tự nhiên, "Xuân Hạnh tỷ, nếu là người nhà bọn họ tâm ý, vậy chỉ thu xuống đi." Hồ Xuân Hạnh lúc này mới gật đầu, đem gì đó nhận lấy. Nay giữa mùa đông trong, rau dại quả dại đều là việc hiếm lạ, đặc biệt tuyết rơi sau đó, tất cả chỗ một mảnh trắng xóa, muốn tìm chút ít rau dại quả dại, so với lên trời còn khó hơn. Bên này vừa nhận lấy, ngoài cửa lại truyền tới vang dội lớn giọng, "Xuân Hạnh có ở nhà không?" "Kim Hoa thím, ngươi đây là?" Hồ Xuân Hạnh nhìn môn khẩu thôn phụ hiếu kỳ hỏi. Trương Kim Hoa nhìn Hồ Xuân Hạnh, cười nói, "Xuân Hạnh đấy, ta ở nhà lật ra viên vải hoa, vừa vặn có thể làm thân y phục, ta vóc người này cũng không dùng được, thì cho ngươi cầm đến rồi." "Kim Hoa thím, không được nha, này bố quá hiếm có rồi, ngươi giữ lại cho Thúy Thúy dùng đi." Trương Kim Hoa lắc đầu liên tục, "Thúy Thúy một tiểu nha đầu, cái nào dùng đến tốt như vậy bố, là cái này cho ngươi tặng. Với hết thệ phân cho nhà ta thì đây coi là cái gì nha, ngươi thu cất đi, coi như là ta một chút tâm ý." Nói xong, đem vải hoa nhét mạnh vào Hồ Xuân Hạnh trong tay, khoát khoát tay đi rồi. Trương Kim Hoa vừa đi, lại có không ít thôn dân lần lượt chạy đến, đều cầm nhà mình vật chân quý nhất, đến cảm tạ Diệp Đại Phàm ân cứu mạng. Nếu là không có Diệp Đại Phàm, các thôn dân cho dù không chết đói, cũng khó thoát hắc phong trại giặc cướp độc thủ. Có thể nói, Diệp Đại Phàm chính là ân nhân của bọn hắn. Ngay tiếp theo, các thôn dân nhìn xem Hồ Xuân Hạnh cũng càng xem càng thuận mắt. Những kia quả phụ nhóm nói chuyện càng là hơn thân thiện, lôi kéo Hồ Xuân Hạnh tay, trong mắt tràn đầy cảm kích và thân cận. "Xuân Hạnh muội tử, hết thảy huynh đệ thật đúng là chúng ta thôn đại anh hùng, ngươi thật đúng là có phúc lớn á, về sau có cái gì khó xử, mặc dù với ta bọn tỷ muội nói." "Đúng nha, ngươi bây giờ thứ nhất chuyện cần yếu, chính là cho hết thảy huynh đệ nghi ngờ đứa bé ra đây." Hồ Xuân Hạnh nghe xong lời này, mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Không đầy một lát, Diệp Đại Phàm ra thì chợt ních rồi thôn dần, thì ngay cả Trương Lý Chính cùng Lý Tam Cứu cũng tới. Trương Lý Chính mang theo một cân không nỡ hấp lá cây thuốc lá, Lý Tam Cứu thì chuyển đến 4 vỏ rượu. Thấy tình hình này, Diệp Đại Phàm hiểu rõ đi chợ là không đi được, liền cùng Hồ Xuân Hạnh, Vương Minh chờ ai đó, cầm thôn dân đưa tới hạt giữa lạc, chào hỏi mọi người. Một thẳng tới giữa trưa, các thôn dân mới chậm rãi tản đi, Lang Trung Lý Tam Cứu bởi vì có người xem bệnh, cũng cáo từ rời đi. Diệp Đại Phàm lưu lại Trương Lý Chính cùng Vương Mãnh hai người, lại để cho Hồ Xuân Hạnh xào mấy cái món ngon, sau đó cầm lấy Lý Tam Cứu đưa tới rượu, vừa uống vừa trò chuyện. Đây là Diệp Đại Phàm lần đầu tiên uống thế giới này rượu, tiểu dịch bừng ngầu, cửa vào mùi rượu rất nhạt, cùng kiếp trước rượu vang không sai biệt lắm, hắn uống một chén nhỏ liền không có hào hứng. Mà Trương Lý Chính cùng Vương Manh thì là liên xương rượu ngon, hai người ngươi một bát, ta một bát, uống quên cả trời đất. A, hết thảy, rượu này thế nhưng uống ngon vô cùng, ngươi thế nào không uống? Thì cái này cũng gọi tốt uống. Diệp Đại Phàm nhếch miệng. Trương Lý Chính cùng Vương Manh nghe xong, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, Trương Lý Chính mở miệng, hết thảy, rượu này là Lý Tam cứu cho hắn ra cháu trai chuẩn bị tiệc đầy tháng, thế nhưng theo huyện thành trong tiểu lâu mua, hương vị quả thực không sai, nếu không phải là bị ngươi cứu được tính mệnh, hắn mới bỏ được không được đem rượu cho ngươi đưa tới, này mấy vỏ rượu cho dù tại huyện thành đều thuộc về tốt nhất rồi. Dừng a, đó là các ngươi không uống quá tốt, rượu này nhạt cùng thủy dường như, thật không có tốt bao nhiêu uống. Diệp Đại Phàm nói xong, nhìn sát trời một chút, dù sao hôm nay cũng đi không thành trên thị trấn rồi, dứt khoát hắn hôm nay liền đem những rượu này lại trưng cất một chút, nhường Trương Lý Chính cùng Vương Mánh tăng một chút kiến thức. Nói làm liền làm, Diệp Đại Phàm theo nhà bếp trong tìm ra một gốm chế hũ lớn, một cái ống trúc cùng với một cái nồi sắt lớn. Hắn trước đem mấy vỏ rượu đổ vào nồi sắt lớn trong, sau đó đem hũ lớn móc ngược tại nồi sắt bên trên, cẩn thận dùng bùn bịt kín tốt tiếp lời chỗ, chỉ trở lại ống trúc lỗ cắm. Tiếp theo, hắn nhường Vương Mánh tại nồi sắt hạ giấy lên hừng hực liên hỏa, đem Trương Lý Chính nhìn xem sửng sốt hồi lâu. Hết thảy, rượu ngon như vậy, cứ như vậy giải xéo. Cái này cũng thật là đáng tiếc. Trương Lý Chính đau lòng không thôi, hắn thấy, này theo huyện thành quán rượu mua được rượu đã là khó được rượu ngon, Diệp Đại Phàm lại phải dùng kỳ lạ như vậy phương pháp đi giày vào nó, đây không phải giày xéo là cái gì. Diệp Đại Phàm lại nết miệng mỉm cười, Lý Chính thúc, ngươi đừng có gấp, chờ chút ngươi liền biết chuyện gì xảy ra. Trương Lý Chính vẫn là nửa tin nửa ngờ. Diệp Đại Phàm chỉ huy Vương Mánh khống chế hỏa hầu, tiểu dịch bốc hơi, khẽ khẽ xương trắng theo trong ống trúc tuôn ra, hóa thành chất lỏng nhỏ xuống đến phía dưới cất đặt vỏ rượu trong. Rất nhanh, nhà bếp trong thì tràn đầy nồng đậm mùi rượu. Trương Lý Chính cùng Vương Mánh ngửi được mùi vị này, tất cả đều trợn tròn mắt. Cô này mùi rượu cũng quá nồng nặc, đây vừa nãy rượu mạnh mấy lần. Trương Lý Chính hít mũi một cái, vẻ mặt say mê dáng vẻ. Thơm như vậy rượu, nhường hắn uống một ngụm, sống ít đi mấy ngày cũng vui lòng. A Hồ Xuân Hạnh đứng ở nhà bếp môn khẩu, nhìn Diệp Đại Phàm, trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, thầm nghĩ tướng công cũng thật là lợi hại, chính mình thực sự là có phúc lớn. Sau nửa canh giờ, nồi sắt trong tiểu dịch nấu làm, Diệp Đại Phàm đạt được rồi hai vỏ tử tính chất trong chèo rượu đế. Này rượu đế chẳng những bề ngoài rất tốt, xích lại gần còn có thể nghe đến một cỗ thuần hậu mùi rượu. Rượu kia hương phảng phất có được vô hình ma lực, thẳng hướng tâm khảm của người ta trong chui, nhường Trương Lý Chính cùng Vương Mánh hai người, chỉ là nghe hương vị cũng có chút say mê trong đó. Diệp Đại Phàm cho hai người cắt rót một chén, hai người nâng lên bát rượu, thận trọng uống một ngụm, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh hỉ và rung động. Chương 23. Xe la bị lửa chạy. Lý Chính thúc, rượu này tư vị kiểu gì? Diệp Đại Phàm cười lấy hỏi. Tốt, tốt, được. Với vừa nãy rượu kia đây, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, rượu này tối thiểu so trước đó mạnh hơn gấp bội. Trương Lý Chính ngay cả khen ba tiếng tốt, tiếp lấy lại là một trận tán dương. Vương Mánh ở bên cạnh cũng không dừng lại gật đầu, hắn thấy rõ ràng, rượu này màu sắc tinh khiết không tạp chất, mùi rượu còn đặc biệt nồng đậm, uống một ngụm, so trước đó uống rượu một vò đều càng khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Nghe hai người tán dương, Diệp Đại Phàm tâm tình thật tốt, trong lòng suy nghĩ, nếu thế giới này rượu đều với trước đó Lý Tam cứu lấy ra không sai biệt lắm, vậy mình hóa trưng cất rượu kiếm món tiền đầu tiên ngược lại cũng có thể thực hiện. Chẳng qua việc này cũng không nóng nảy, và đi huyện thành sẽ chậm chậm thăm viếng. Có rượu ngon trợ hứng, mọi người càng trò chuyện càng khởi kình, từ giữa trưa luôn luôn cho tới sắc trời bắt đầu tối mới coi như thôi. Trương Lý Chính cùng Vương Mánh lúc này đã mắt say lờ đờ mông lung bước chân lảo đảo, nhìn không cách nào đi trở về ra hai người, Diệp Đại Phàm đành phải tự mình đem bọn hắn đưa về nhà. Và làm xong những thứ này, trời đã tối rồi. Do đó, Diệp Đại Phàm trực tiếp khóa cửa lớn, lôi kéo Hồ Xuân Hạnh liền đi nấu nước tắm rửa. Lại là một đêm không ngủ, hai người dày vò đến rạng sáng mới ngủ nhịn. Ngày thứ hai, Diệp Đại Phàm cùng Hồ Xuân Hạnh vừa ăn xong điểm tâm, Vương Mánh liền đến rồi. Là số một tiểu đệ, khi hắn hôm qua nghe nói Diệp Đại Phàm hôm nay muốn cùng Hồ Xuân Hạnh đi trên thị trấn đi chợ, liền chủ động đưa ra cùng theo một lúc đi, cũng tốt giúp đỡ đánh xe kéo hàng, Diệp Đại Phàm tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Tất cả hoang pha thôn, chỉ có Trương Lý Chính trong nhà có xe la, những người khác muốn đi trấn trên, hoặc là đi bộ, hoặc là có xe. Hôm qua Diệp Đại Phàm đã cùng Trương Lý Chính nói tốt rồi mượn dùng một chút xe la, chờ bọn hắn đến lúc đó, xe la đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lên tiếng chào hỏi, Diệp Đại Phàm ba người liền lên xe hướng phía trên thị trấn chạy tới. Trên đường đi mù sương một mảnh, may mắn Vương Mánh đối với con đường rất quen thuộc, lúc này mới không có xảy ra đi nhầm đường chê cười. Đầu đường trấn ở vào hoang pha thôn tây nam phương hướng, khoảng cách chừng 17-18 dặm. Đổi thành không có tuyết rơi trước đó, điểm ấy lộ trình không đáng kể chút nào. Nhưng mà hiện tại con đường bị thật dày tuyết đọng bao trùm, xe la hành xử có chút gian nan, tốc độ đây ngày thường chậm rất nhiều. Bánh xe tại trên mặt tuyết kéo kẹt địa nghiền ép nhìn, lưu lại hai đạo thật sâu vết bánh xe. Cũng may mắn trước khi ra cửa, Trương Lý Chính cho nhà mình con la uy đủ có khô, nếu không, không phải đem con la mệt nằm xuống không thể. Trải qua một canh giờ đi đường, bọn họ cuối cùng đi tới đầu đường trấn. Vòng qua cũ nát tường thành, trước mặt rộng mở trong sáng, trên đường phố người đến người đi, trên đất tuyết đều bị người giẫm cứng rắn biến thực. Mặc dù thời tiết rất lạnh, lão bách tính thời gian cũng không tốt lắm, nhưng ngay lúc đó muốn qua Tết, ra đây chọn mua đồ Tết cùng đi chợ người, y nguyên không phải số ít. Vương Mánh, người đem xe la buộc trên thạch đầu, chúng ta cùng nhau đi bộ đi trên thị trấn dạo chơi. Phàm ca, nếu không ta thì lưu lại trông xe đi, hiện tại mùa màng không yên ổn, cũng đừng làm cho người đem ta xe la cho trộm đi.
Diệp Đại Phàm cảm thấy có lý, liền đi tới một bán đồ chơi làm bằng đường quán nhỏ trước, cho đối phương 10 cái tiền đồng, nhường hắn giúp đỡ chiếu khán xe la. Kia tiểu phiến miệng đầy đáp ứng, còn vỗ bộ ngực bảo đảm không sao hết, Vương Mạnh lúc này mới thả lỏng trong lòng, đi theo Diệp Đại Phàm cùng Hồ Xuân Hạnh hướng trong trấn đi đến. Ba người dạo bước trên đường phố, hai bên bày không ít quầy hàng, có bán câu đối xuân chữ phúc, có bán các loại hoa quả khô, còn có bán yên hoa pháo, đem Hồ Xuân Hạnh bị hoa mắt. Phàm đệ, căn này dây buộc tóc thật là dễ nhìn. Hồ Xuân Hạnh quay đầu nhìn về phía Diệp Đại Phàm, ánh mắt bên trong mang theo một tia chờ mong. Diệp Đại Phàm sảng khoái trả tiền, thích thì mua xuống, ta không thiếu tiền. Hồ Xuân Hạnh vui vẻ tiếp nhận, lại tiếp lấy bắt đầu đi dạo. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới thị trấn cuối cùng. Này thị trấn thật là nhỏ. Diệp Đại Phàm lắc đầu, này thị trấn quy mô, liền lên một thế thôn cũng không sánh bằng. Hắn nhìn về phía bên người Vương Mãnh, cười lấy hỏi, Vương Mãnh, có muốn hay không mua gì đó, cứ việc chọn, ta bỏ tiền. Vương Mãnh quát tay, quên đi Phàm ca, ta không có gì muốn. Diệp Đại Phàm không quan tâm những chuyện đó, chỉ cần cảm thấy vật hữu dụng, liền trực tiếp mua hai phần, chính mình một phần, Vương Mãnh một phần. Dù sao Vương Mạnh thế nhưng hắn ở trên đời này thứ một trung tâm thủ hạ, đối với mình người, hắn luôn luôn hào phóng. Ba người mua đồ ra tay xa xỉ, tự nhiên dẫn tới một ít có khác tầm tư người chú ý cách đó không xa, ba cái mặc da thú nam tử chính nhìn bọn hắn chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Mà nó, bà cô này nhóm dài thật hăng hái, nếu để cho ta ngủ lấy một lần, cho dù chết cũng vui lòng. Nhìn ngươi cái đó tiên đồ, quang nhớ thương nữ nhân, không nhìn thấy người kia trên người có bạc sao. Ta vừa nãy có thể nhìn cho kỹ, tối thiểu có 782, chúng ta nếu cướp bọn họ, đủ đi sòng bạc chơi cả ngày. Còn có cái dáng người gầy yếu, nhìn thì không như người tốt ra hỏa, nheo mắt không nhịn được nói, hai người các ngươi thật rong dài, chúng ta thế nhưng song đầu sân người, còn sợ mấy cái này người bình thường. Ta đi theo đám bọn hắn, và ra thị trấn, đoạt bạc, giết nam, gian nữ, lại đi sòng bạc tiêu giao khoái hoạt. Tốt tốt tốt, xấu hầu, hay là ngươi ý đồ xấu nhiều, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Ba người thương lượng xong, liền treo ở Diệp Đại Phàm ba người sau lưng, hướng phía cửa thành bước đi. Đi đến một nửa, Diệp Đại Phàm ba người lại tại quán ven đường muốn rồi ba bắt bọn hắn, ăn uống no đủ sau mới hướng phía xe La Phương hướng tiến đến. Nhưng đến rồi cái chốt con la chỗ, ba người trợn tròn mắt, Lý Chính ra xe la cùng kia bảy quẩy bán hàng bán đồ chơi làm bằng đường tiểu phiến, tất cả đều không còn hình bóng. Con mẹ nó, kia tiểu phiến chẳng những kiếm lời chính mình tiền đồng, thậm chí ngay cả xe la cũng cho gậy chạy. Diệp Đại Phàm trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ vô danh nghiệp hỏa, bụ nội nó, chủ con rồi. Hắn nguyên lai tưởng rằng, trên đời đại bộ phận đều là người tốt, không ngờ rằng, lần này lại bị như thế chơi bừa, quả nhiên là đánh mặt. Phàm ca, các ngươi mau nhìn, kia xe la có phải hay không ta. Ngay tại Diệp Đại Phàm âm thầm tức giận lúc, Hồ Xuân Hạnh đột nhiên ngạc nhiên chỉ vào bên ngoài trấn hô. Diệp Đại Phàm hai người bận điệu theo Hồ Xuân Hạnh ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài trấn vài trăm mét chỗ, một cỗ xe la đang chậm như rùa tiến lên, phía trên còn loáng thoáng có thể trông thấy làm đường nhân công cụ. Lái xe người đúng vậy kia bán đồ chơi làm bằng đường tiểu phiến, lúc này kia tiểu phiến chính ra sức huy động roi ngựa, muốn mau chóng thoát khỏi nơi đây. Thế nhưng kia con la dường như là nhận thức bình thường, cứ không tình nguyện tại tuyết động trong gì chuyển thân thể. Mẹ nó, thật đúng là tên kia, nhìn xem lão tử không đem hắn đánh té cứ đến. Vương Mãnh nổi giận gầm lên một tiếng, đưa trong tay thứ gì đó giao cho Diệp Đại Phàm trong tay, thật nhanh hướng phía xa xa xe la phóng đi. Diệp Đại Phàm cùng Hồ Xuân Hạnh theo sát phía sau, không nhiều lắm biết công phu, liền đuổi tới xe la chỗ. Lúc này, kia tiểu phiến đã bị Vương Mạnh theo trên xe thu hạ đến, gò má sưng đỏ, hốc mắt bầm đen, máu mũi chảy ròng, hiển nhiên là bị hung hăng giáo huấn một trận. Kia tiểu phiến trông thấy Diệp Đại Phàm về sau, kêu trời trách đất cầu xin tha thứ, đại gia tha cho ta đi, ta nhất thời hồ đồ, trên có già dưới có trẻ, cả nhà trông cậy vào ta điểm ấy mua bán nhỏ sống tạm, ta cũng vậy bị buộc bất đắc dĩ mới ra hạ sách này à. Nay tiểu phiến vừa nói vừa càng không ngừng dập đầu, cái chán rất nhanh liền dập đầu ra một mảnh sưng đỏ. Diệp Đại Phàm cũng không nói chuyện, chỉ là thần sắc lạnh nhạt hướng Vương Mạnh phân phó, đem hắn cánh tay đánh gãy, liền thả hắn rời đi thôi. Vương Mạnh gật đầu, sau đó liền tại tiểu phiến ánh mắt hoảng sợ trong, bắt lấy rồi cánh tay của hắn. Theo răng rắc hai tiếng, tiểu phiến phát ra một đạo kêu thảm như heo bị làm thịt. Diệp Đại Phàm nói liên tục rồi hai tiếng sai lầm mới cùng Vương Mạnh Hồ Xuân Hạnh cùng nhau lên xe la, hướng phía Hoang Pha thôn chậm rãi chạy tới. Chương 24. Lựa chọn như thế nào? Ngoài trăm thước đại thụ về sau, xấu hầu ba người đi ra. Không ngờ rằng bọn họ lại còn có xe la, đây chính là chỉ đại dây béo. Mập ngược lại là rất mập, chỉ là kia to con nam nhân rất ác độc à, trực tiếp đem tiểu phiến cánh tay bẻ gãy, ba người chúng ta có thể đánh qua sao? Xấu hầu tức giận trở lại nói móc, lại hung ác cũng chỉ là cái người bình thường, ta nhưng là dính qua huyết, hắn còn có thể đầy ta hung ác. Lại nói, ta đem thân phận báo ra đến, dọa cũng hù chết bọn họ, chẳng lẽ lại bọn họ còn dám hoàn thủ? Còn lại hai người nghe xong, cảm thấy có lý, liên tục gật đầu. Lời nói này không có tâm bệnh, đại thanh sơn bên trong giặc cướp có thể không phải có thể tùy tiện làm. Giết người phóng hỏa đối bọn họ mà nói là chuyện thường ngày. Lần này ba người chính là nhận lão đại mệnh lệnh, tới trước trên thị trấn điều nghiên địa hình, sau đó liền muốn giết người phóng hỏa đoạt lương thực. Mắt thấy xe la càng chạy càng xa, ba người ý kiến thống nhất về sau, đuổi đội vàng đuổi theo. Diệp Đại Phàm ngồi ở xe la trước, một bên sở lấy con la mơ mự, một bên nhíu nhíu lại ngại. "Lão la a, ngươi lần này chịu ủy khuất, ngươi yên tâm, về đến trong làng, ta lập tức liền cho ngươi phía dưới cấm, để ngươi hảo hảo cải thiện, ngươi cảm thấy thế nào?" Kia con la như là nghe hiểu hắn, nặng nề phì mũi ra một hơi, còn quay đầu nhìn hắn một chút. Ha ha, này con la vẫn rất có linh tính.
Vương Mãnh sờ lấy đầu, vẻ mặt ngạc nhiên. Người đây liền không hiểu được, Ngưu Mã, con là những thứ này xúc vật, vì cả ngày cùng người đợi cùng nhau, hoặc nhiều hoặc ít có thể nghe hiểu một số người lời nói. Diệp Đại Phàm chứng chặt đàng hoàng bắt đầu nói bậy, đem Vương Mãnh cùng Hồ Xuân Hạnh hai người nghe sửng sốt hồi lâu. Đúng lúc này, ba đạo thở hồng hộc la lên sau lưng bọn họ vang lên. Uy, trước mặt, cho lão tử dừng lại. Ngay lập tức, hồng hộc. Trước mặt xe la, ngay lập tức dừng lại, nếu không muốn ngươi để mặt. Nhìn cái gì vậy, nói chính là ngươi, lập tức cho lão tử dừng xe. Hồ Xuân Hạnh nhìn hướng xe la điên cuồng đuổi theo không ngừng ba đạo thân ảnh, biến sắc, Phàm đệ, ta sợ. Đừng sợ, vạn sự có ta. Diệp Đại Phàm an ủi một câu, sau đó liền phân phó Vương Mãnh dừng xe. Hắn ngược lại muốn xem, phía sau ba người này rốt cục muốn làm cái gì. Xấu hầu trước đây đã tuyệt vọng, ba người trên đường đuổi thật xa, ngã mấy dao, sao cũng đuổi không kịp, ai biết, đối phương lại dừng xe. Hắn lẻ lưỡi, như cậu tự thở hổn hển, vẫn không quên hướng hai vị đồng bạn quét quang, xem đi, ta liền nói bọn họ chỉ là người bình thường, hù dọa một chút, ngay cả đi cũng không dám đi rồi. Còn lại hai người trọng trọng gật đầu, cảm giác sâu sắc có đạo lý. Ba người hồng hộc thở hổn hển, đi tới xe la trước dừng lại. Diệp Đại Phàm nhíu mày mở miệng, ba vị, các ngươi đây là. Hô, hô, hô. Một sơn phỉ thong thả lại sức, sắc mặt biến hung ác. Chúng ta là Đại Thành Sơn bên trong sân phỉ, thất thời, mau đem bạc móc ra, bằng không, thử thử. Đúng, còn có nữ nhân này cùng xe la, chúng ta đều muốn. Nói, người này còn vẻ mặt dâm tà đánh giá Hồ Xuân Hạnh, chật chật chật, này tư thái, thật tiêu hồn. Diệp Đại Phàm sầm mặt lại là Đại Thành Sơn giặc cướp, thực sự là âm hồn bất tán. Hắn lạnh lùng mở miệng, các ngươi là Đại Thành Sơn cái nào trại? Xấu hầu đắc ý hất cằm lên, kể ngươi nghe cũng không sao, chúng ta là Song Đầu Sơn, lão đại gọi Triệu Anh, tại sơn phỉ trong vậy cũng đúng nổi tiếng nhân vật. Đúng, lão đại của chúng ta thân đệ gọi Triệu Hùng, là Đại Thanh Sơn hát phong trại lao đại. Ngươi như ngoan ngoãn nghe lời, giao ra tài vật cùng nữ nhân, chúng ta còn có thể lưu ngươi một đầu sinh lộ, nếu không, định để ngươi chết không toàn thây. Diệp Đại Phàm nheo mắt lại, Triệu Anh Triệu Hùng, thân huynh đệ, thật hắn sao xảo. Chính mình tùy tiện đuổi cái tập, đều có thể ngộ kiến cửu nhân thủ hạ. Hai người khác thấy Diệp Đại Phàm không nói lời nào, cho là hắn sợ, mang theo nhe răng cười liền hướng phía trên xe Hồ Xuân Hạnh đánh tới. Sợ tới mức Hồ Xuân Hạnh hoa dung thất sắc, thét lên không thôi. Diệp Đại Phàm ánh mắt run lên, bay lên một cước đá hướng một người, chỉ nghe răng rắc một tiếng, người kia lực sụp đổ, cả người hướng về sau bay ngược, giữa không trung phun ra mấy ngụm máu tươi, còn chưa rơi xuống đất liền chết. Cũng dám đụng đến ta tẩu tử, muốn chết. Vương Mãnh nổi giận gầm lên một tiếng, sử xuất toàn lực hướng phía một người khác một quyền đánh ra. Một quyền này thế đại lực trầm, mang theo tiếng gió vun vút, kia sơn phỉ kinh hãi trừng lớn hai mắt, muốn tránh né cũng đã không kịp, bị Vương Mãnh nắm đấm chặt chẽ vững vàng địa đánh trúng gò má. Chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm, sơn phỉ đầu như là bị trọng truy mãnh kích, chuyển rồi 180 độ, cơ thể bay tứ tung ra ngoài 3 mét, quằn xuống đất không dừng lại co quắp, mắt thấy là sống không được nữa. Một bên xấu hầu thấy choáng, chờ hắn lấy lại tinh thần, Vương Mãnh đã đem đường lui của hắn phá hỏng. Hắn bị hù mồ hôi lạnh chảy ròng, âm thầm kêu khổ cúi. "Gia gia, cháu trai ta biết sai lầm rồi, cầu ngài giơ cao đánh khẽ, tha ta đầu này mạng nhỏ đi." Xấu hầu thẳng tắp quỳ gối trên mặt tuyết, phanh 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 dập đầu ngẩng đầu lên. Diệp Đại Phàm đi đến xấu hầu trước mặt, âm thanh lạnh băng, "Đem các ngươi Song Đầu Sơn cùng các lão đại của ngươi Triệu Anh chuyện kỹ càng nói một lần, nếu nói nửa cái giả chữ, ngươi liền đi chết đi." "Là, tiểu nhân biết gì nói nấy." Xấu hầu run rẩy bắt đầu kể ra, hắn nói được vô cùng kỹ càng. Ngay cả lão đại nửa đêm lên mấy lần đêm, có mấy cái nhân tình, cùng với lần này xuống núi điều nghiên địa hình chuyện, đều không giữ lại chút nào nói ra. Diệp Đại Phàm trong lòng đối với Song Đầu Sơn cùng Triệu Anh có rồi cơ bản hiểu rõ. Triệu Anh 30 tuổi, và Hát Phong trại Triệu Hùng là song bảo thai minh đệ, hai người từ nhỏ làm ác, hơi lớn chút ít liền bắt đầu cướp đoạt, có lần trà đạp rồi một vị nhà giàu tiểu tỷ về sau, bị quan phủ truy nã, liền trốn vào Đại Thanh Sơn. Vì mạng sống, hai người thuận thế gia nhập hai phỉ trại, trải qua mấy năm nỗ lực, vậy mà đều thành trại lão đại. Diệp Đại Phàm cúi đầu suy tư. Dựa theo xấu hầu nói, này hai tình cảm minh đệ rất tốt, chính mình làm qua đời Triệu Hùng sự việc, sợ là rất nhanh liền sẽ truyền đến Triệu Anh trong lỗ tai. Xem ra chính mình phải tìm cơ hội, đem này Triệu Anh giết chết, chấm dứt hậu hoạn mới được. Hắn đầu góc đi lòng vòng, nghĩ đến một cách, nếu chính mình tiểu trang cách ăn mặc một phen, có thể hay không trà trộn vào đối phương hang ổ. Nay Triệu Anh cùng Triệu Hùng thân thủ không sai biệt lắm, mình ngược lại là không sợ, duy nhất cần lo lắng chính là hắn đông đảo thủ hạ. Đúng lúc này, hệ thống cấp ra mới lựa chọn nhiệm vụ, đinh. Triệu Anh sẽ tại 3 ngày sau biết được minh đệ bị hại sự tình. Đối mặt tình huống như vậy, ngươi đem lựa chọn như thế nào? 1. Thừa dịp Triệu Anh không biết huynh đệ chết thảm, đội vàng thu dọn đồ đạc ném chúng thôn dân đi đường. Hoàn thành ban thưởng, gan chuột chạy nam bằng sắt xương hào một viên, cấp thấp dịch dung thuật. 2. Thừa dịp Triệu Anh không sẵn sàng, dẫn đầu Vương Mãnh trà trộn vào Song Đầu Sơn xử lý đối phương, cũng hợp nhất Song Đầu Sơn chúng giặc cướp. Hoàn thành ban thưởng, mặt trắng 10 tấn, gạo 10 tấn, thịt heo thịt dê các 1 tấn, bách luyện cương đao trường thường các 100 thanh, bạch ngân 5 ngàn lượng. Đối mặt hai cái này tuyển hạng, Diệp Đại Phàm tự nhiên không chút do dự lựa chọn hạng thứ hai. Chương 25. Sơn động ngẫu nhiên gặp hai cái gấu chọn xong về sau, Diệp Đại Phàm ở trong lòng âm thầm hỏi, "Thống ca, lần này sống hẳn là không nguy hiểm gì à?" "Đinh, người nếu xui xẻo, uống miếng nước đều có thể sắp chết, ký chủ không cần lo lắng, nếu ngươi bất hạnh treo, ta sẽ vì ngươi mặc niệm 3 giây, cũng vì Hồ Xuân Hạnh tìm xong nhà dưới, cuối cùng mới biết đi tìm đời tiếp theo ký chủ." "Ta mẹ nó, ngươi chó hệ thống." Diệp Đại Phàm thầm mắng một câu. "Đinh, ký chủ mắng nữa một câu thử một chút, có tin ta hay không đem nhiệm vụ độ khó cho ngươi đề cao gấp 10, để ngươi đối mặt một đám giặc cướp, chỉ có thể ngoan ngoan chờ chết. Diệp Đại Phàm nghe xong, lập tức đem đến miệng bên cạnh thô tục lại cho nuốt trở vào, trong lòng gọi là một nén giận, nhưng lại không còn dám lỗ mãng, bồi khuôn mặt tươi cười, thống ca, ta sai rồi, về sau ta không mắng ngươi rồi, này được đi. Đinh. Được thôi, nể tình ngươi thái độ vẫn được, thưởng thức hai ngươi món trang phục phòng hộ, cho ngươi ném không gian tùy thân rồi. Diệp Đại Phàm đại hỉ, vội vàng xem xét trang phục phòng hộ từng tình, ám ảnh trang phục phòng hộ, có thể miễn dịch người bình thường công kích, thủy hỏa không sợ, có thể khiến cho người sử dụng tại âm ảnh môi trường trong gần như ẩn hình, cũng có thể trình độ lớn nhất giảm xuống người sử dụng tồn tại cảm, để người không tự giác địa xem nhẹ nó hành động quỹ đạo. Hào gia hỏa, đây chính là bà bối. Diệp Đại Phàm khỏe miệng đều liệt đến rồi sau thai dễ, có rồi này hai kiện trang phục phòng hộ, hắn và Vương Mánh xử lý Triệu Anh nắm chắc tăng nhiều. Phàm ca, ngươi thế nào à nha? Vương Mánh thấy Diệp Đại Phàm cười ngây ngô, vội hỏi. Không sao. Diệp Đại Phàm tỉnh táo lại, nhìn về phía xấu hầu, ngươi muốn sống hay là muốn chết? Muốn sống, ta muốn sống à, đại ca, chỉ cần ngài thả ta, ta nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Xấu hầu nghe được Diệp Đại Phàm lời nói, kém chút kích động nhảy dựng lên. Muốn sống có thể, trước cùng ta trở lại thôn, lại mang ta hai trở lại Song Đầu Sơn hang ổ, giúp bọn ta lẫn tiến vào, làm được những thứ này, tha mạng của ngươi. Đi hang ổ. Đại ca, ngài nói không sai chứ? Xấu hầu vẻ mặt không thể tin. Hắn thấy, Song Đầu Sơn thế nhưng chính mình hang ổ, đối phương đi theo vào, không khác nào chịu chết. Diệp Đại Phàm quát tay, ngươi đây không cần phải để ý đến, ngươi một mực dẫn chúng ta qua đi, chờ ta làm xong việc liền sẽ buông tha ngươi, rốt cục lựa chọn như thế nào, thì nhìn xem ngươi rồi. Xấu hầu vội vàng đáp lại. Diệp Đại Phàm nhường Vương Mánh buộc hắn che kín mặt ném lên xe la, tiếp tục hướng Hoang Pha thôn chạy tới. Một canh giờ sau, bọn họ về tới Hoang Pha thôn. Đem đồ vật tháo xuống về sau, Diệp Đại Phàm nhường Hồ Xuân Hạnh đi làm điểm mì sợi uy con la, lại chuẩn bị chút ít bánh nướng. Sau đó Diệp Đại Phàm xuất ra trang phục phòng hộ, chào hỏi Vương Mánh đi tới trước người. Song Đầu Sơn Triệu Anh là Hắc Phong trại Triệu Hùng huynh trưởng, đối phương nếu là biết được huynh đệ bị giết, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên ta chuẩn bị trà trộn vào Song Đầu Sơn tìm cơ hội xử lý đối phương, cần ngươi cùng ta cùng đi. Vương Mánh không chút do dự, Phàm ca, ngươi đi đâu vậy ta thì theo tới chỗ nào, đừng nói là Song Đầu Sơn, chính là hoàng đế lao tử dám đối với Phàm ca bất kính, ta cũng dám rút đao chém người. Diệp Đại Phàm vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm cho đối phương thay đổi trang phục phòng hộ, lại lấy ra tại trấn trên mua sắm thứ gì đó cùng với mặt trắng gạo. Ngươi đem gì đó cho người nhà đưa trở về, để bọn hắn qua cái năm tốt, hôm nay đều 28 tháng chập rồi, hai ta đoán chừng phải qua hết năm mới có thể trở về. Vương Mánh cũng không chối từ, gật đầu trở về nhà. Đợi đến Hồ Xuân Hạnh làm tốt mì sợi, in dấu thật lớn bánh, Diệp Đại Phàm liền đem chính mình muốn đi ra ngoài mấy ngày chuyện nói cho nàng. Hồ Xuân Hạnh mặc dù trong lòng không bỏ, nhưng lại không thể phản đối, chỉ có thể căn dặn Diệp Đại Phàm nhiều hơn bảo trọng. Diệp Đại Phàm tự mình cho con la cho ăn nửa thùng mì sợi, hoàn thành lời hứa của hắn, chờ nó ăn uống no đủ về sau, mới cho Trương Lý Chính đưa trở về. Tiện thể nói ra hắn cùng Vương Mánh muốn đi Song Đầu Sơn chuyện. Trương Lý Chính vẻ mặt nghiêm túc, biết rõ chuyến này nguy hiểm, hốc mắt không khỏi phím hồng, vô bộ ngực hứa hẹn sẽ ở trong thôn chờ bọn hắn trở về thông tin. Về đến trong nhà, Vương Mánh tỉnh cờ đến đây, hai người riêng phần mình cầm lấy một cái bách luyện cương đao, lắp đặt bánh nướng, áp lấy che mặt xấu hầu vào sơn. Gần nửa ngày về sau, cho đến đầy đủ nhìn không thấy Hoang Pha thôn, Diệp Đại Phàm mới khiến cho Vương Mánh thành xấu hầu cởi xuống che mặt vải rách. Xấu hầu như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, chặn lại nói, đại ca yên tâm, ta nhất định có thể giúp đỡ các ngươi trà trộn vào Song Đầu Sơn, chỉ là vào trại, ta liền không thể ra sức, dù sao ta ở bên trong chỉ là cái vô danh tiểu tốt. Diệp Đại Phàm gật đầu, ngươi chỉ cần đem chúng ta đưa đến sơn trại, sau đó liền không cần quan tâm, ngươi xem một chút vị trí hiện tại, khoảng cách sơn trại còn bao lâu nữa. Xấu hầu đứng ở tiểu đống đất thượng nhìn quanh, sau đó liền biết được khoảng vị trí. Chúng ta khoảng cách Song Đầu Sơn còn có một ngày hành trình, vận khí tốt, ngày mai buổi chiều là được đến. Ngày mai buổi chiều sao? Diệp Đại Phàm âm thầm tính toán, ngày mai là 29 tháng chạp, đuổi tới Song Đầu Sơn tìm thấy cơ hội động thủ, lại đem sơn trại hợp nhất chỉnh đốn, ít nhất cũng là 5 ngày về sau, có thể tại đầu năm trước đó chạy về thôn liền đã rất tốt. Tính như vậy tiếp theo, chính mình cùng Xuân Hạnh tỷ đạt được mở 7 ngày. Hôm nay Xuân Hạnh tỷ đến Hồng, 7 ngày sau chính tốt, không một chút nào chậm trễ chuyện. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Đại Phàm lại bắt đầu cười ngây ngô lên. Ba người làm sơ nghỉ ngơi liền tiếp theo xuất phát, lại đuổi đến một canh giờ con đường, mãi cho đến bóng đêm giáng lâm nhìn không thấy đường, mới tìm chỗ hạ trại qua đêm. Xấu hầu tuy nói vũ lực bình thường, nhưng mà tìm kiếm rừng chân điểm lại có chút quen thuộc. Diệp Đại Phàm cùng Vương Mánh đi theo đối phương chỉ đi rồi mấy trăm mét, liền tìm thấy một chỗ có thể dung thân sơn động. Này sơn động ra bên ngoài bốc hơi nóng, vừa nhìn liền biết bên trong nhiệt độ thích hợp. Các ngươi cẩn thận chút, những thứ này trong huyệt động bình thường đều lại ở dã thú, chỉ mong chúng ta vận khí có thể tốt đi một chút. Xấu hầu nói xong, cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa động, khi hắn thấy rõ tình huống bên trong về sau, lập tức mặt mày hớn hở. Huyệt động này trong, lại có hai con vừa ra đời hơn tháng tiểu hùng, hấp hối nằm ở bên trong. Xem ra đều nhanh phải chết đói rồi. Xấu hầu quan sát một hồi, vừa cẩn thận ngửi ngửi mùi, cuối cùng trầm tĩnh lại, chúng ta vận khí thật tốt, này trong động mẫu tông hùng có 3-4 ngày không có quay về rồi, đoán chừng là qua đời ở bên ngoài. Chúng ta vừa vặn bắt chỉ tiểu hùng, lột ra sau nướng ăn. Diệp Đại Phàm đi vào sân động, nhìn thấy kia hai con hấp hối tiểu hùng, trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu, này hai con tiểu hùng mẫu thân, chẳng lẽ lại là chính mình giết chết. Suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, thời gian và vị trí toàn bộ phù hợp, xem ra tám thành là rồi. Nhưng vào lúc này, hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên, đinh. Đối mặt lập tức sẽ chết mất tiểu hùng, ngươi đem lựa chọn như thế nào? 1. Giết chúng nó ăn thịt, ăn không được cũng đóng gói mang đi. Hoàn thành ban thưởng, tàn nhẫn đổ phu bằng sắt xương hảo, đến tiếp sau có thể biết bị thiệt khiển. 2. Cứu này hai con tiểu hùng, lưu cho chúng nó đầy đủ đồ ăn, cũng đưa chúng nó mang về nuôi lên. Hoàn thành ban thưởng, tiểu hùng độ trung tâm 100, động vật lực tương tác 60, nhưng cùng bộ phận động vật tiến hành đơn giản giao lưu và hô động. Con mẹ nó, cái này còn cần suy xét sao? Diệp Đại Phàm không chút do dự, kiên định lựa chọn 2. Sấu Hầu lúc này đã tới rồi tiểu hùng bên cạnh, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ lúc, lại bị Diệp Đại Phàm một cái ngăn lại. "Này hai con tiểu hùng ta muốn nuôi, không thể ăn." Vương Mạnh nghe được Diệp Đại Phàm quyết định, tự nhiên vô điều kiện đồng ý. Sấu Hầu thì là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn không nghe lầm chứ, đối phương lại nói muốn nuôi này hai con hùng. Chương 26. Giết đệ đệ ngươi là ta. Sấu Hầu nhịn không được mở miệng quên đủ, "Đại ca, bây giờ rối loạn, thiên thai tứ ngược, người đều ăn không đủ no, ngài lại muốn nuôi này hai con tiểu hùng. Ngài khác thấy bọn nó hiện tại cái đầu nhỏ, nửa năm liền có thể lớn thành con ngẽ như vậy đại, đến lúc đó, sức ăn lớn đến kinh người. Vậy ngươi thì chớ để ý, sao? Ngươi đang chất vấn ta." Diệp Đại Phàm nói xong, Vương Mạnh ngay lập tức tiến lên, vẻ mặt bất thiện căm tức nhìn đối phương. Sấu Hầu đội vàng cười làm lành, "Không dám, không dám, ta chỉ là xách cái đề nghị, ngài nói làm sao xử lý thì làm sao xử lý." Diệp Đại Phàm lúc này mới thỏa mãn gật đầu, từ trong ngực lấy ra một viên heo hơi thịt, dùng cương đao cắt thành sợi nhỏ, ngồi xổm người xuống cẩn thận uy lên tiểu hùng tới. Hai con tiểu hùng ngửi được mùi thịt, trong nháy mắt đến rồi tinh thần, mở mắt nhìn chằm chằm miếng thịt, há mồm rỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, ngoan ngoãn tiếp nhận bữa ăn. Cho ăn 4-5 cân miếng thịt, lại cho chúng nó uống chút ít huyết thủy, tiểu hùng khôi phục sức sống, thân mật giúp vào Diệp Đại Phàm bên chân, dùng đầu cọ hắn ống quần làm nũng. Diệp Đại Phàm nhìn tiểu hùng bộ dáng như vậy, trên mặt nổi lên ý cười, khẽ vuốt tiểu hùng phía sau lưng, mắt cả mị xạ tổ tràn đầy cương triều. Lúc này Vương Mạnh và Sấu Hầu đã giấy lên lửa trại, trong sơn động ấm áp hòa thuận vui vẻ. Không bao lâu, tiểu hùng tại Diệp Đại Phàm bên chân tiếp đi đánh lên tiếng ấy, Diệp Đại Phàm đứng dậy, dùng tuyết rửa tay một cái, mới cùng Vương Mạnh ăn xong rồi bánh nướng. Mặt trắng bánh nướng hai mặt vàng nóng, mặc dù có chút cứng rắn, nhưng ở trên lửa một làm nóng, bắt đầu ăn hương vị như cũ rất không tồi. Hai người ăn say sưa ngon lành, đem một bên Sấu Hầu thèm thẳng nuốt nước miếng. "Đại ca, có thể hay không thưởng thức ta một tấm bánh bột nô, ta đều một ngày không có ăn cái gì." Cảm thụ lấy trong bụng truyền đến cảm giác đói bụng, Sấu Hầu cuối cùng mặt dậy mày dạn mở miệng. Vương Mạnh nhìn về phía Diệp Đại Phàm, gặp hắn gật đầu, lúc này mới ném cho Sấu Hầu một tấm. Sấu Hầu tiếp nhận luôn miệng nói tạ, hơi nướng nướng, liền bắt đầu ăn ngon ngoảm. Một tấm bánh nướng vào trong bụng, mặc dù vẫn chưa ăn no, lại cũng không dám lần nữa đòi hỏi, đành phải nhắm mắt lại, để cho mình vội vàng đi ngủ, ngủ thiếp đi cũng không cần cảm giác được đói bụng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Đại Phàm bị tiểu hùng liếm tỉnh, chúng nó vây quanh ở Diệp Đại Phàm bên cạnh, hức 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 hừ hừ không ngừng, nhìn xem bộ dạng này, rõ ràng là đói bụng. Thừa dịp Vương Mạnh cùng Sấu Hầu chưa tỉnh, Diệp Đại Phàm theo trong không gian lấy ra 3-40 cân thịt heo, dùng cương đao đem thịt toàn bộ cắt thành miếng thịt. Đem nó chung đại nửa thịt phóng trong động ẩn nấp trước góc, chỉ lưu một chút phóng tới trên mặt đất nhường tiểu hùng ăn. Sở dĩ làm như thế, tự nhiên là vì có thể khiến cho hai con tiểu hùng chịu qua mấy ngày nay. Hắn lập tức sẽ đi xong đầu sơn, cũng không thể mang theo tiểu hùng, chỉ có thể đem bọn họ lưu tại sơn động, một mình sinh tồn 5 ngày. Nơi này ăn thịt và tuyết thủy sung túc, không có gì ngoài ý muốn nhất định có thể chống đến hắn trở về. Làm xong những thứ này, Vương Mạnh cùng Sấu Hầu cũng tỉnh lại. Diệp Đại Phàm để cho hai người chuyển đến mấy viên đại thạch đầu, đem cửa hang ngăn chặn, tránh cái khác dã thu xông vào ăn hết tiểu hùng, sau đó mới hướng tiểu hùng chào tạm biệt xong. Hai con tiểu hùng thấy Diệp Đại Phàm muốn đi, lập tức hoảng hồn. Chúng nó giúp vào với nhau, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ và không bỏ, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, phảng phất đang cầu khẩn Diệp Đại Phàm không nên rời đi. "Hai người các ngươi tại nơi này chờ lấy ta, sau 5 ngày ta sẽ đến tiếp các ngươi đi, không muốn phát ra tiếng kêu, tránh cho bị cái khác dã thú ăn hết, biết không?" Diệp Đại Phàm cũng không biết hai con tiểu hùng có thể hay không nghe hiểu, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn địa dặn dò. Sau khi nói xong, chuyện kỳ quái đã xảy ra, này hai con tiểu hùng lại như nghe hiểu dường như chăm chú ngậm miệng lại, không còn phát ra cái gì tiếng vang. Vương Mạnh cùng Sấu Hầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau đó ba người liền hướng phía song đầu sơn phương hướng tiếp tục tiến lên. Trải qua một ngày buôn ba, sắp trời bắt đầu tối lúc, bọn họ cuối cùng đã tới song đầu sơn chân núi. Chữ như kỳ danh, song đầu sơn hai ngọn núi dốc đứng, dễ thủ khó công, đỉnh núi dường như tương liên. Xa xa nhìn lại, còn có thể nhìn thấy trên đỉnh núi đếm 10 gian cũ nát nhà gỗ. Lên núi duy nhất đường nhỏ bị một đạo cao lớn tường đá ngăn cản, trên tường đá mấy thủ vệ đang điểm lấy lửa trại, cảnh giác đứng gác. Người đến người nào? Nhanh chóng xưng tên ra, bằng không giết chết bất luận tội. Thủ vệ phát hiện bọn họ, khẩn trương giơ lên trong tay vô dụng cung. "Hắc tử, là ta, Sấu Hầu." Một thủ vệ nghe tiếng nhìn kỹ, mới nhận ra Sấu Hầu, chỉ là bên cạnh hai người này nhìn không quen mặt, hắn nhận không ra. "Sấu Hầu, lại thật là ngươi, lão đại không phải để ngươi mang theo Ngưu Tam Mã bốn phía sơn điều nghiên địa hình sao? Ngươi đây là dẫm hết trước giờ quay về. Ngưu Tam Mã bốn đâu? Thế nào không thấy hai người bọn họ? Bên cạnh ngươi này hai là ai?" Sấu Hầu vẻ mặt chấn định, khoát khoát tay, "Đừng nói nữa, tại đạo khẩu trấn bị quan phủ phát hiện, Ngưu Tam Mã bốn đều đã chết, thì ta trốn thoát." Nói chỉ hướng Vương Mạnh cùng Diệp Đại Phàm, "Hai cái vị này trên đường cứu ta một mạng, hiểu rõ ta là song đầu sơn người, liền theo ta quay về nhà bọn." Hắc tử không nghi ngờ gì, đem Diệp Đại Phàm đám người bỏ vào sơn. Sấu Hầu dẫn Diệp Đại Phàm hai người, dọc theo dốc đứng đường núi hướng đỉnh núi leo lên, dùng một nén nhang mới đang đỉnh. Sấu Hầu trái phải nhìn quanh không người, thấp giọng nói, "Đại ca, ta đã đem các ngươi dẫn tới trên núi, ta có thể rời đi hay không?" Diệp Đại Phàm lắc đầu, "Ngươi còn chưa nói cho ta biết Triệu Anh ở đâu, ngươi như chạy tới báo tin, ta có thể sẽ thua lô lớn." Sấu Hầu vẻ mặt đau khổ, chỉ hướng đỉnh núi tối kiến trúc lớn, "Triệu Anh ở bên trong, ta như dẫn ngươi đi, bị hắn phát hiện, khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này." "Không sao, ta lại che chở ngươi, hiện tại, ngay lập tức dẫn chúng ta qua đi." Diệp Đại Phàm vừa dứt lời, Vương Manh thì cây cương đao gác ở Sấu Hầu trên cổ. Hắn không có cách, đành phải mang theo hai người tới kia tối kiến trúc lớn trước, cứng ngắc lấy ra đầu đi vào. Đi vào kiến trúc trong, Diệp Đại Phàm liếc thấy trường số một đại thân ảnh ngồi tại da gấu bao trùm thạch trước ghế thượng, hạ đầu hai bên thì là đang ngồi hai hàng thủ hạ. Sấu Hầu mang theo Diệp Đại Phàm hai người đi vào đại sảnh, tất cả mọi người đưa ánh mắt ném đi qua. Triệu Anh trông thấy Sấu Hầu, cũng là sửng sốt một chút, "Sấu Hầu, ngươi sao nhanh như vậy liền trở lại? Dẫn tốt một chút rồi, Lưu Tam Mã bốn đâu?" Sấu Hầu cứng ngắc lấy ra đầu, đem trước đó lặp lại một lần, hướng mọi người giới thiệu Diệp Đại Phàm hai người, "Các vị lão đại, hai vị này huynh đệ nửa đường đã cứu ta, hiểu rõ ta đến từ song đầu sân sau." Thẳng đến lúc này, trong sảnh mọi người mới chú ý tới Diệp Đại Phàm hai người, vừa nãy chẳng biết tại sao, bọn họ lại tự động đem hai người cho không để ý đến. Diệp Đại Phàm tiến lên một bước, ngăn chặn Sấu Hầu lời nói. Hắn hốc mắt đỏ lên, hướng phía Triệu Anh không mình hành lễ, "Triệu Anh lão đại, ta là Hắc Phong trại Triệu Hùng lão đại thủ hạ, chúng ta trại bị người huyết tẩy, ngài được thành lão đại báo thủ a." "Cái gì? Triệu Hùng chết rồi?" Triệu Anh quá sợ hãi, theo Hùng trên ghế ra bỗng nhiên đứng lên. "Đúng, Hắc Phong trại thảm tao độc thủ, chỉ có hai người chúng ta chạy ra được." Triệu Anh tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm rách lòng bàn tay, máu tươi tích rơi trên mặt đất lại phảng phất chưa tỉnh. "Cái nào khốn kiếp dám giết đệ đệ ta, ta nhất định phải diệt hắn cựu tộc, để tiết mối hận trong lòng ta." Nói xong câu này, hắn nhìn về phía Diệp Đại Phàm, âm thanh lạnh băng thấu xương, nói, "Ai làm?" Diệp Đại Phàm thần sắc sợ hãi, thận trọng nói, "Triệu Anh lão đại, ta chỉ có thể đem hung thủ nhỏ giọng nói cho ngài một người." Triệu Anh lúc này đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, không chút suy nghĩ, liền nhường Diệp Đại Phàm đi tới bên cạnh mình. "Đem ngươi biết toàn bộ nói hết ra, ngươi yên tâm, có ta ở đây, định có thể vì ta huynh đệ báo thù rửa hận." Diệp Đại Phàm tới gần Triệu Anh bên tai nói nhỏ, "Triệu Anh lão đại, giết đệ đệ ngươi người, là ta." Trong chốc lát, hàn quang lóe lên, một cái lợi nhận theo Triệu Anh ngực xuyên ra, máu tươi tại chỗ. Chương 27. Biến thành song đầu sơn lão đại Triệu Anh cứ như vậy chết tại trước mặt mọi người, dưới tay hai bên thủ hạ bị một màn này sợ ngây người. Ngồi ở tối hai người trước mặt, càng là hơn trực tiếp nhảy dựng lên, nhanh chóng rút ra đeo vũ khí. "Ngươi là ai? Cũng dám giết ta song đầu sơn lại đương ra, thật là muốn chết." Một người trong đó giống giận, hô thôi liền cầm đao hướng Diệp Đại Phàm manh tiến lên. Sấu Hầu lúc này đã triệt để tê, lão đại Triệu Anh cứ thế mà chết đi. Trong lòng của hắn hiểu rõ, bây giờ mình đã cùng Diệp Đại Phàm hai người thành một sợi dây thường thượng châu chấu, nếu muốn mạng sống, chỉ có thể với đối phương cùng nhau chạy đi. Nghĩ đến nơi này, hắn vội vàng nhắc nhở Diệp Đại Phàm, "Đại ca, hai người này là song đầu sơn ông hai cùng tam đương ra, ngươi phải cẩn thận một chút." "Sấu Hầu, ngươi tên phản đồ, chờ ta đem sát hại lão đại hung thủ cầm xuống, nhất định phải đem ngươi lăng trì rồi ăn thịt." "Ông hai là buồn bã há tử, ồ một quát." Vương Mạnh đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, lúc này rút ra cương đao, hướng phía Tam Đương gia phóng đi, trong chớp mắt liền cùng Tam Đương gia chém giết tại một chỗ. Diệp Đại Phàm cũng nghiêm túc, theo Triệu Anh ngực rút ra cương đao, đón lấy hai đương gia hai lưỡi búa thì bổ tới. Ông hai từ trước đến giờ vì lực lượng sở trường, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, mới vừa cùng Diệp Đại Phàm giao thủ, cũng cảm giác hai lưỡi búa bên trên truyền đến một cỗ cự lực, hổ khẩu trong nháy mắt lóe ra miệng máu. Diệp Đại Phàm chờ đúng thời cơ, lấn người mà lên, đao quang lóe lên, hai đương gia đầu lâu phóng lên tận trời, bị mất mạng tại chỗ. Bên kia, Tam Đương gia tại Vương Mạnh thê công hạ liên tục bại lui, không có chống đỡ mấy hiệp, liền bị Vương Mạnh một đao chém chết. Một màn này, trực tiếp đem bên trong đại sảnh còn lại giặc cướp tất cả đều kinh hãi. Ông hai cùng Tam Đương gia coi như là trong sơn trại mạnh nhất hai người, ngay cả bọn họ đều đã chết, những người khác nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Sấu Hầu thấy thế, cao hưng kém chút nhảy dựng lên, thầm nghĩ lần này mạng nhỏ coi như là bảo vệ, hắn vội vàng đi vào Diệp Đại Phàm bên cạnh, hạ giọng nói, "Đại ca, thừa dịp hiện tại những người khác còn chưa phản ứng, chúng ta vội vàng chạy đi." "Chạy? Tại sao muốn chạy?" Diệp Đại Phàm lắc đầu. Sấu Hầu trực tiếp bối rối, không chạy lưu tại nơi này chờ chết sao? Diệp Đại Phàm đi vào chúng giặc cướp phía trước nhất, lớn tiếng nói, "Triệu Anh đã chết, hai, Tam Đương gia cũng đi theo, theo hiện tại lên, ta chính là song đầu sơn lão đại, ai nếu không phục, mặc dù đứng ra." Lời vừa nói ra, giặc cướp nhóm nhìn nhau sững sờ, trong lúc nhất thời lại không người dám lên tiếng. Sấu Hầu đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt mới lộ ra vẻ mừng như điên. Đại ca muốn là trở thành song đầu sơn lão đại, kia chính mình cái này từ vừa mới bắt đầu liền theo thủ hạ, có phải hay không có thể làm cái tiểu đầu bụng? Hắn nhìn thoáng qua Vương Mãnh, lại nhìn một chút còn lại giặc cướp, nhịn không được rút chính mình một bạt hai, thử, không có tiền đồ, sao cũng phải làm cái Tam Đương gia. Quả nhiên, sơn trại ba vị thủ lĩnh vừa chết, tại Diệp Đại Phàm cùng Vương Mãnh mạnh đại võ lực làm kinh sợ, cái khác giặc cướp nhau nhau đầu hàng quy thuận. Dù sao bọn họ thêm vào sơn trại đều chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn, ai làm lão đại không phải làm đấy. Chẳng qua, trong lòng bọn họ, đối với Diệp Đại Phàm vị này mới lão đại, hay là có một chút điểm khinh phục, bất quá bọn hắn rất nhanh liền cải biến chủ ý định. "Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, lấy được thưởng, mặt trắng 10 tấn, gạo 10 tấn, thịt heo thịt dê các dừng lại, bạch ngân 5000 lượng. Ban thưởng vật phẩm đã để vào tùy thân không gian." Diệp Đại Phàm khỏe miệng nhếch lên đến, tìm cái nhà kho, trực tiếp theo trong không gian lấy ra mấy ngàn cân mặt trắng cùng gạo. Làm giặc cướp trông thấy lương thực về sau, đầu tiên là sức sở, đúng lúc này bộc phát ra một hồi reo hò. Mắt bên trong nguyên bản còn lưu lại một tia không phục, trong nháy mắt tan thành mây khói. Trước đó vài ngày, liên tiếp hạ hơn 10 ngày tuyết, sơn trại không cách nào xuống núi cướp đường, lương thực đã sớm đoạn mất. Những ngày gần đây, mọi người toàn bộ nhờ đi săn mà sống, có thể trại trong 300-400 người, mỗi ngày đánh điểm này con mồi, ngay cả các đầu mục đều không đủ phần, bình thường tiểu binh đã sớm đói thẳm rồi. Mặt trắng, gạo, trời ơi, lại toàn bộ là tinh lương. Ta lớn như vậy, cũng chưa từng ăn tinh lương, không ngờ rằng, lao đại lại đem tốt như vậy lương thực đưa ra, ta về sau cái mạng này chính là lao đại rồi. Triệu anh cái này cổ vật, rõ ràng có nhiều như vậy lương thực cũng không cho các huynh đệ ăn, thật là đáng chết. Đông đảo tầng dưới chốt giặc cướp nhìn về phía Diệp Đại Phàm trong ánh mắt, hết rồi e ngại, ngược lại tràn đầy cảm kích. Có rồi xấu hầu giúp đỡ, Diệp Đại Phàm thuận lợi nắm trong tay song đầu sơn, xấu hầu cũng toại nguyện làm tới sơn trại tam đương ra. Hắc tử đứng ở trong đám người, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn trên sân khấu khí phách phân chân xấu hầu. Gia hỏa này thực sự là gặp vận may, theo đúng người, lại một bước lên trời. Diệp Đại Phàm tiếp quản sơn trại về sau, tốn một ngày thời gian đại khái thăm dò rồi sơn trại tình huống. Trại trong tổng cộng không đến 400 người, có vô dụng đao hơn 80 đem, phá vỡ cung hơn 40 đem, còn lại chính là như là đao mổ heo, búa, đả cầu côn, quốc loại hình đủ loại vũ khí. Diệp Đại Phàm có chút đau đầu, thì này không đến 400 tàn binh bại tốt, cũng không biết hệ thống thế nào nghĩ, nhường hắn hợp nhất những đồ chơi này làm gì. Lão đại, ta còn có chuyện với ngài báo cáo. Xấu hầu vẻ mặt tiện hề hề tiến đến Diệp Đại Phàm bên cạnh. Chuyện gì? Triệu anh tên kia, trừ ra tham ăn, còn có thu thập mỹ nữ đam mê, quan trại trong thì có hắn ba cái tiểu thiếp, đoạn thời gian trước, còn bắt tới một cái tuyệt sắc mỹ nữ, cũng không khai bao. Ồ, Diệp Đại Phàm đến rồi hào hứng, liền do xấu hầu dẫn, đi vào một chỗ vắng vẻ tiểu biệt tử. Cửa viện có hai tên lâu la trấn giữ, nhìn thấy Diệp Đại Phàm vị này mới lão đại, đuổi đội vàng hành lễ, gặp qua đại đương gia. Gặp qua tam đương gia. Xấu hầu nhàn nhạt từ một tiếng, bên này không có ra cái gì đường rẽ a? Không có, tất cả bình thường. Lâu la bận bịu trả lời. Sau đó, xấu hầu mang theo Diệp Đại Phàm vào biệt tử. Trong nội viện có ba gian phòng, một gian nhỏ kho tủi, Triệu Anh ba cái tiểu thiếp các ở một gian. Tam nữ nhìn thấy Diệp Đại Phàm vị này mới đương gia, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Nàng nhóm không ngờ rằng này mới đương ra vậy mà như thế xuất khí, đây Triệu Anh cái đó thu bị hàng mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Lập tức nàng nhóm liền không kịp chờ đợi vây quanh. Đại đương gia, ta trong phòng mới ngâm cậu kỳ trà, ngài đi đếm thử nha. Đương gia, nô gia trong phòng có sẽ chỉ dựng ngược nhỏ con, ngài đến xem đi, có thể thú vị. Đại vương, ta vừa học được thổi tiêu, muốn bị ngài thổi một khúc vì trợ nha hứng. Diệp Đại Phàm nhìn trước mắt ba tên nữ tử, nhíu mày. Này Triệu Anh ánh mắt rất bình thường à, này tam nữ mặc dù cũng coi như xinh đẹp, nhưng với Xuân Hạnh tỷ so ra coi như kém xa, thực sự nhường hắn để không nổi mảy may hứng thú. Xấu hầu nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra Diệp Đại Phàm không thích, ngay lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn quát lớn: ba người các ngươi đều cho ta quy củ điểm, thành thành thật thật trở lấy lao đại xử lý, nếu không có chào các ngươi nhìn xem. Tam nữ bị như thế giật mình dọa, vội vàng ngoan ngoãn đứng vững, không còn dám lên tiếng. Ba người các ngươi có muốn hay không xuống núi? Diệp Đại Phàm vừa mới mở miệng, liền nhường ba nữ thần sắc đại biến, nước mắt lã chã địa chảy xuống. Nàng nhóm muốn là bị Triệu Anh bắt lên núi giàu ra tiểu tỷ, tự nhiên rất muốn xuống núi, chỉ là ở trên núi ở lâu rồi, hy vọng xa vời, mới không được đã lấy lòng Triệu Anh. Bây giờ thấy có xuống sơn hy vọng, bận điệu gật đầu không ngừng. Diệp Đại Phàm nghe tam nữ khóc lóc kể lể, nói ra: các ngươi chuẩn bị một chút, sau 4 ngày, ta mang bọn ngươi xuống núi. Nói xong câu này, Diệp Đại Phàm liền đi theo xấu hầu đi tới một chỗ kho củi trước. Chương 28. Khi nào động phòng? Lão đại, kho củi trong giam giữ Triệu Anh bắt tới tuyệt sắc mỹ nữ, vì tính tình cương liệt, Triệu Anh cố ý đưa nàng an trí ở đây, nghĩ mãi mãi tính tình của nàng. Diệp Đại Phàm gật đầu, sau đó liền đẩy cửa vào. Kho củi không lớn, vừa đi vào, liền có thể cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. Trong góc, một nữ tử người mặc cầu bị co quắp tại lung tung cỏ dại trồng lên. Nghe được mở cửa tiếng động, nàng nhanh chóng ngẩng đầu. Diệp Đại Phàm trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, nàng này mặc dù đầu tóc rối bời, khuôn mặt lại xinh đẹp động lòng người, tuy không phải khuynh quốc khuynh thành, cũng được xưng tụng hoa dung nguyệt mạo, đây hồ xuân hạnh còn hơn một chút. Tuổi tác nhìn cũng không lớn, ước chừng chính là 16-17 dáng vẻ. Tuổi tác cùng hắn tương tự, ngược lại là có thể làm tiểu thiếp của hắn, thành Xuân Hạnh tỷ chia sẻ chút ít hỏa lực. Người là ai? Nàng này trông thấy Diệp Đại Phàm sau rõ ràng sửng sốt. Ta là này song đầu sơn mới đưa ra, Triệu Anh đã bị ta diệt trừ, ngươi không cần lại lo lắng hãi hùng rồi. Diệp Đại Phàm chậm rãi nói, ánh mắt mang theo thưởng thức. Triệu Anh chết rồi. Nữ tử kinh ngạc. Đúng. Vậy ngươi có thể thả ta xuống núi sao? Cha ta sẽ cho ngươi bó lớn ngân lượng, đầy đủ ngươi nửa đời sau không lo ăn uống. Nữ tử trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác nạo khí. Diệp Đại Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi nghĩ xuống núi tự nhiên có thể, chẳng qua được thành thành tiểu thiếp của ta. Cái gì? Nữ tử cho rằng nghe lầm. Thế nào, cần ta lặp lại lần nữa sao? Ta nhìn chúng ngươi rồi, nghĩ xuống núi cũng được, phải cùng ta thành thân, biến thành tiểu thiếp của ta, làm sao? Hèn hạ, vô sỉ, bại hoại. Kim Huyền này sắc mặt đỏ bừng, khí ngực kịch liệt phập phồng, đối Diệp Đại Phàm chính là một hồi giận dữ mắng mỏ. Diệp Đại Phàm nhìn hướng trước người nàng, thỏa mãn gật đầu. Không hổ là cổ đại, hàng thật giá thật, già trẻ không gạt, ngày sau nếu có rồi hài tử, nhất định có thể ăn no. Chẳng qua cái này cũng có thể nói rõ đối phương gia thế rất tốt, tối thiểu nhất rất có tiền, chỉ có dinh dưỡng sung túc mới có thể trưởng thành cái này quy mô. Vô liêm sỉ, ngươi hướng ở đâu nhìn xem? Kim Uyển này vừa thẹn lại giận, hai tay theo bản năng mà che ở trước ngực, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Ngươi đổ vô sỉ kia, quả thực không bằng heo chó. Được rồi, chính mình còn không chút đây, tại đối phương trong miệng liền thành tội ác tẩy trời người rồi. Diệp Đại Phàm không đồng ý địa cười cười, cùng đối phương nói về đạo lý. Cô nương, ngươi đừng kích động, ta và ngươi giảng giảng đạo lý. Tại đây thiên thai trong loạn thế, ngươi một nhược nữ tử, nếu không có ta che chở, cho dù đem ngươi buông xuống sơn, ngươi cũng có thể đi hướng phương nào. Đừng tìm ta nói ngươi muốn về nhà, không phải ta hù dọa ngươi, chỉ bằng ngươi này dung mạo tư thái, đi không ra nửa dặm đường, rồi sẽ bị người để mắt tới. Những người kia cũng không giống như ta như vậy giảng đạo lý, bọn họ lại xé nát xiêm y của ngươi, tùy ý lăng nhục ngươi, phát tiết hết thú tính, còn sẽ giết ngươi ăn thịt. Kim Uyển này nghe được Diệp Đại Phàm những lời này, bị hù thân thể đều đánh lên run rẩy. Nàng lại không đốc, tự nhiên biết bên ngoài là tình hình gì, nghĩ đến những kia bị khi nhục hình tượng, nàng lại cũng mất trước đó lãnh ngạo cùng tự đại. Nàng mắt đỏ cầu xin tha thứ, đại đương gia, nhà ta là khai tiểu lâu, chỉ cần ngươi đem ta đưa trở về, ta cho ngươi 2000, không, 5000 lượng bạc, chỉ cầu ngươi thả ta đi, có được hay không? Diệp Đại Phàm hít sâu một hơi, 5000 lượng bạc ngân, thế nhưng một khoản tiền lớn. Tất cả song đầu sơn, tất cả ngân lượng cộng lại mới hơn 1200. Chẳng qua, hắn hiện tại thế nhưng có hơn 5000 lượng bạc mang theo, do đó, hắn không chút do dự cự tuyệt. Cô nương, đây chính là luật thế, ngân lượng tuy tốt, lại không kịp một an ổn dựa vào. Ngươi nhìn xem cái này dưới núi, nạn vị hoành hành, thiên hai tứ ngược, nói không chừng cha ngươi đã gặp bất trắc, ngươi vẫn là theo ta đi. Diệp Đại Phàm cảm thấy mình như trên TV diễn trùm phản diện, đối với một nhược nữ tử uy bức lợi dụng, chẳng qua, cảm giác này sảng khoái a. Ngươi nói bậy, ta mới lên sơn nửa tháng, cha ta không có việc gì. Kim Uyển này tức nghiến răng ngứa, thật không thể hung hăng cắn Diệp Đại Phàm đầy miệng. Nàng lòng tràn đầy sầu lo phụ thân, không biết nó tình hình làm sao, chẳng lẽ lại thật phải đáp ứng đối phương yêu cầu, biến thành đối phương tiểu thiếp. Nghĩ đến chính mình đường đường An Bình huyện Kim gia độc nữ, lại muốn thành vì một cái sơn phỉ đầu lĩnh thất thất, nàng thì lòng tràn đầy không muốn. Nàng thế nhưng nghe nói, những thứ này giặc cướp giết người không chớp mắt, tất cả đều là chút ít tâm ngoan thủ lạt chi đồ, mình nếu là biến thành đối phương tiểu thiếp, sau này thắng ngày nhất định ám vô thiên ngày. Diệp Đại Phàm nhìn mặt mũi tràn đầy quật cường Kim Uyển này, nhịn không được lắc đầu, tất nhiên đối phương không đồng ý, vậy liền lại mài giũa tính tình đi. Hắn nhưng không có thời gian dỗi cùng đối phương nói chuyện yêu đương, tại đây cổ đại xã hội, hắn thích hơn đi thẳng về thẳng. Hắn xoay người rời đi, vậy được đi, tất nhiên cô nương không muốn, ngươi thì tiếp tục tại nơi này đợi đi, ta còn có việc, liền đi trước rồi. Kim Uyển này gặp hắn muốn đi, lập tức cấp bách. Người trước mắt này tại sao như vậy, không có nói hai câu muốn đi, tuy nói tướng mạo tuấn dật, nhưng tính tình này cũng không khỏi quá cấp bách. Có thể chính mình nếu không đáp ứng, lại có thể thế nào? Nàng tại đây trên núi tứ cố vô thần, căn bản bất lực đào thoát. Kim Uyển này trong lòng xoắn xuýt muôn phần, ánh mắt bên trong tràn đầy dãy rủa và bất đắc dĩ. Người chờ một chút. Diệp Đại Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác, ngươi đây là đồng ý? Kim Uyển này hít sâu một hơi, cắn môi nói, tại đáp ứng trước ngươi, ta cần hỏi rõ ràng tình huống của ngươi. Diệp Đại Phàm gật đầu, hai bên đều muốn thành thân rồi, tự nhiên được lẫn nhau tìm hiểu một chút, này vô cùng hợp lý. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi họ gì tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Trong nhà có hay không cha mẹ huynh đệ? Có mấy tên thế thiếp? Diệp Đại Phàm vội vàng trả lời, ta gọi Diệp Đại Phàm, qua hết năm thì 16 rồi, không cha không mẹ, càng không có huynh đệ tỷ muội, hiện nay chỉ có một tiểu thiếp, tên là Hồ Xuân Hạnh, lớn hơn ta 3 tuổi, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Kim Uyển này há to mồm, ngươi qua năm mới 16, thật là song đầu sơn đại đương gia. Cái này cũng quá trẻ tuổi. Thế nào, không tin? Diệp Đại Phàm thấy đối phương không tin, trực tiếp đem xấu hầu hô vào. Lão đại, ngài có cái gì phân phó? Xấu hầu vào kho củi, cũng không dám nhìn Kim Uyển này một chút, vẻ mặt cung kính hướng Diệp Đại Phàm hành lễ. Ngươi nói cho vị cô nương này, có phải ta song đầu sơn đại đương gia? Xấu hầu đầu tiên là sức sở, sau đó đuổi bận bịu cười lấy đối với Kim Uyển này nói, cô nương, ta lão đại tự nhiên là song đầu sơn thực sự đại đương gia, đừng nhìn lão đại trẻ tuổi, cái kia có thể nhịn, có thể lớn đâu. Lúc đầu đại đương gia Triệu Anh, ngay cả lão đại một chiêu cũng đỡ không nổi, lão đại thực lực cưỡng ép ư đáng sợ, ta đối với lão đại sùng bái tình, giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt. Diệp Đại Phàm khoát khoát tay, cút đi, nơi này không còn việc của ngươi. Được rồi lão đại, ta cái này cút. Xấu hầu nhanh như chớp lui ra ngoài. Hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng đi. Cái kia ta hỏi ngươi rồi, ngươi tên là gì? Ra trong tình huống thế nào? Dù sao ta muốn cưới ngươi làm tiểu thiếp rồi, cũng không thể cái gì đều không biết. Kim Uyển này bất đắc dĩ mở miệng, ta gọi Kim Uyển này, qua năm 18 tuổi, lớn hơn ngươi 2 tuổi, ta chỉ có một lão cha, tên là Kim Diệu Tổ, là An Bình huyện người làm ăn, cái khác liền không có rồi. Diệp Đại Phàm hài lòng gật đầu, tất nhiên hai ta đều hiểu rõ rồi, ngươi nhìn xem, chúng ta khi nào động phòng? Kim Uyển này mặt đống chốc thì đỏ lên. Dù sao cũng phải hạ sơn, nhìn thấy ta cha về sau, rồi quyết định.